Chương 47. Đã có hôn quân chí tướng, mới nhậm chức bách hộ đến đông đông đùng. Cửa sổ đột nhiên bị gõ vang. Người nào? Bùi Thiếu Khanh lập tức hỏi. Chủ công, là thần a. Lý tướng quân thanh âm tại ngoài cửa sổ vang lên, thần có thể đi vào sao? Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Ngô hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên Lý tướng quân mới vừa ở bên ngoài nghe bên trong khó nghe thanh âm, nếu không đã sớm trực tiếp đẩy cửa vào. Đều tại ngươi. Coi như chủ yếu nơi phát ra tiếng động, Tạ Thanh Ngô thập phần ngượng ngùng, trợn mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh liếc mắt. Bùi Thiếu Khanh một mặt vô tội buông tay, mồm dài tại nương tử trên người, theo ta có gì à quan hệ? Vội vàng lau người mặc quần áo vào đi. Tạ Thanh Ngô lười với hắn tách xé, đã hắn một câu nói. Quần áo chỉnh tề, khôi phục làm bộ giống người sau Bùi Thiếu Khanh mới tuyên Lý tướng quân gặp mặt, có thể tiến vào. Lý tướng quân đẩy cửa sổ ra nhảy vào. Chủ công ngươi cũng quá chậm, nhường bản tướng quân chờ thật lâu. Lý tướng quân đứng thẳng người lên, dương dương đắc ý nói, bản tướng quân cũng nhanh hơn nhiều, duy nhất cùng ba vị ái phi thân thiết, cũng liền nửa khắc đồng hồ. Ngươi còn rất tự hào. Bùi Thiếu Khanh không nói gì, ba cái mèo chia đều một hồi, mỗi con mèo không tới 3 phút. Lý tướng quân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đương nhiên, dùng thời gian ngắn nhất vừa có thể thể nghiệm cá nước chi hoan, có thể hoàn thành nối dõi tông đường, sau đó còn có thể đem nhiều thời gian hơn dùng ở chính sự lên, chủ công, này chẳng phải tốt hay. Hắn chắp tay sau lưng, gật gù đắc ý ở trong phòng xoay quanh, nói đến đây, kia thần thì không khỏi không cả gan phê bình chủ công đôi câu rồi, nghiệp lớn chưa thành, cũng đã có hôn quân chí tướng, ham muốn tình dục chi vui vẻ, rõ ràng mấy hơi là có thể hoàn thành chuyện, thế nào cũng phải kéo dài nửa giờ. Hy vọng chủ công sau này hướng thần học tập, thiếu đem thời gian tiêu phí tại chuyện nam nữ lên, nhiều đem thời gian đặt ở vương đồ nghiệp bá lên, làm một cái minh quân, thánh quân. Bùi Thiếu Khanh sầm mặt lại, không thể nói gì nữa. Phốc suy Tạ Thanh Ngô cười ra tiếng rồi, vui tươi hớn hở đạo, Lý tướng quân lời ấy có lý, ngày sau ta sẽ thay ngươi đốc thúc chủ công nhà ngươi tận lực tiết kiệm thời gian. Mới vừa cũng quá lâu. Nàng hiện tại xương giống như một nở hoa bánh bao. Bản tướng quân xem ngươi đã có hiển sau chi tướng. Lý tướng quân gật gật đầu, đối Tạ Thanh Ngô biểu thị công nhận. Bùi Thiếu Khanh mau đánh đứt đề tài này, nhìn Lý tướng quân hỏi, ngươi người cũng đã lên đường. Bẩm chúa công, Miêu Miêu doanh tinh nhuệ chi sư đã tại ta Tam Hoa Ái Phi dưới sự hướng dẫn lên đường, đợi Ái Phi chống đỡ thủ đô sau sẽ trước tùy tiện truyền một cái tin tức dò xét tình báo tuyến là không dự kiến thành công, như trong 2 tháng không có động tĩnh, nói rõ hơn phân nửa là nơi nào gây ra rủi ro. Ừ, vậy kế tiếp chờ đi. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, phất tay một cái, tắt đèn nghỉ ngơi. Tối nay Tạ Thanh Ngô không có ngủ giường êm, mà là thập phần tự nhiên cùng Bùi Thiếu Khanh ngủ thẳng tới trên một cái giường. Hai người quan hệ có cực lớn đẩy tới. Chúc mừng công tử xuất quan, thực lực đại tiến. Ngày kế dùng đồ ăn sáng lúc, tại trên bàn ăn Liễu Ngọc Hành cùng Triệu Chỉ Lan đồng loạt hướng Bùi Thiếu Khanh bày tỏ chúc mừng. Chưa nói tới tiến nhiều, chẳng qua chỉ là thoát khỏi tay trói gà không chặt cục diện khó xử thôi, so với phu nhân sai xa rồi. Bùi Thiếu Khanh hiền lành lịch sự nói. Liễu Ngọc Hành mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, không biết công tử hôm nay là ở đâu thực lực. Đương nhiên, công tử nếu là cảm thấy mạo muội mà nói, tự làm thiếp không hỏi qua. Chính là ngưng khí thôi. Bùi Thiếu Khanh đáp. Hắn nói được hời hợt, có thể Liễu Ngọc Hành cùng Triệu Chỉ Lan nhưng kinh hãi không thôi. Không nghĩ đến chỉ một viên linh đan sẽ để cho Bùi Thiếu chống đỡ rồi người ngoài ít nhất vài chục năm cổ công. Như thế cũng không phải với thế gia đại tộc cùng triều đình cao thủ đông đảo, bọn họ nắm giữ tài nguyên vốn là nhiều. Liễu Ngọc Hành nửa là hâm mộ nửa là cay đắng cười nói, Lan Nhi thiên tư hơn người, lại từ nhỏ tập võ bây giờ cũng mới ngưng khí trung kỳ, công tử một bước liền đi xong rồi nàng vài chục năm đường, thật là thật đáng mừng. A, Triệu Chỉ Lan đột nhiên kêu lên một tiếng. Liễu Ngọc Hành hỏi đội, thế nào Lan Nhi? Không có, không việc gì. Triệu Chỉ Lan mặt đỏ tới mang thai lắc đầu một cái, kẹp chặt môi đỏ mọng nói. Đồ Nhi cũng chỉ là kinh ngạc với quần áo công tử đan sau thực lực đại tiến, mà Tạ Thanh Nô gặp Bùi Thiếu Khanh một cái tay từ đầu đến cuối không có mang lên, nhất thời có chút suy đoán, hung hãn đoan hắn liếc mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng hạ lưu vô sỉ. Mặc dù sớm có nhường chủ động đưa tới cửa Triệu Chỉ Lan thay mình chia sẻ hỏa lực chi ý, nhưng nàng giờ phút này trong lòng vẫn là có chút khó chịu, thở phì phò vùi đầu cả cơm. Bùi Thiếu Khanh đặt ở Triệu Chỉ Lan trên chân tay niết ở làn váy nhẹ nhàng nhấc lên, đập vào mi mắt là không nhiễm một hạt bụi màu trắng bơ lưới, lại tiếp tục đi lên sách, bóng loáng nhắn nhủi bắp chân lộ ra, hắn nhất thời hài lòng. Rất tốt. Rất nghe lời, rất ngoan ngoãn. Hắn đài ngẩng đầu lên đối Triệu Chỉ Lan khẽ mỉm cười, mà Triệu Chỉ Lan căn bản không dám nhìn thẳng hắn, thật chặt nắm chặt đũa, cúi đầu lặng lẽ hướng trong miệng cho ăn cơm. Từ lần trước Bùi Thiếu Khanh nói sau, quần nàng bên dưới liền một mực không có mặc nữa quá dài quần, cũng chỉ xuyên một cái thật mỏng ngắn khoản tiết khố, mặc dù bình thường cũng không người có thể nhìn ra, nhưng trong lòng vẫn là cực kỳ xấu hổ. Sơ thiếu nữ chân nhắn như non nà bắt đùi, Bùi Thiếu Khanh khẩu vị mở rộng ra, liền điểm tâm đều nhiều hơn ăn mấy chén. Cơm sau liền dẫn Diệp Hàn Sương đi bách hộ chỗ. Hắn chân trước vừa tới nhà công, Trần Trung Nghĩa cùng Tôn Hữu Lương chờ một đám tiểu kỳ liền lập tức đồng loạt tới bái kiến. Chúng ta chúc mừng đại nhân xuất quan. Các vị xin đứng lên. Bùi Thiếu Khanh đài đài tay tỏ ý đứng dậy, nhìn về phía Tôn Hữu Lương hỏi, Minh Đức, ngươi đi gặp Lục Thiên Hộ, hắn có thể có tin cho ngươi mang về. Có một phong. Tôn Hữu Lương đáp một tiếng, lập tức tiến lên đem một mực tùy thân mang theo phong thơ trình lên. Bùi Thiếu Khanh nhận lấy sau mở ra nhìn. Trong thơ, Lục Thiên Hộ đối với hắn giết Khai Dương Thánh Tử một chuyện biểu thị chúc mừng cùng tán thưởng, đồng thời cũng nói chính mình lúc này dính hàn quang, thiếu cá nhân hắn tỉnh, mời hắn ngày khác có rảnh rỗi lúc đến cầm quan lòng dạ lên làm khách. Ngoài ra còn nói mới nhậm chức thử bách hộ Chu Hướng Dương đã lên đường một chuyện, hy vọng bọn họ có thể chung sức hợp tác. Bùi Thiếu Khanh buông xuống tin, đài ngẩng đầu lên nhìn mọi người hỏi một câu, Chu bách hộ nhưng là đã đến. Mọi người nghe lời này nhất thời trố mắt nhìn nhau. Đại nhân, còn không có. Tôn Hữu Lương đáp. Bùi Thiếu Khanh nhướng mày một cái, Lục Thiên Hộ phong thư này là hơn 10 ngày trước biết, theo lý thuyết Chu Hướng Dương sớm nên đến, chẳng lẽ cũng ở đây nhậm chức trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Mà nhưng vào lúc này, kèm theo dồn dập hữu lực tiếng bước chân, một tên tình an vệ bước nhanh chạy vào. Khởi bẩm đại nhân, ngoài cửa có một người tự xưng là mới nhậm chức thử bách hộ tùy tùng, nói thử bách hộ tức thì theo cửa bắc vào thành, để cho chúng ta mau đi trước nên đón. Nhà công bên trong nhất thời tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Cái này thật đúng là nói là Tào Tháo liền đến. Thế nào giờ mới đến, theo Cẩm Quan thành đến Thông Châu cho dù là ngồi xe ngựa cũng phải không được như vậy lâu dài. Đại nhân, Trần Trung Nghĩa đột nhiên bước ra khỏi hàng, hướng Bùi Thiếu Khanh ôm quyền nói, theo ti chức kiến giải vụ về, người này cố ý trì hoãn hành trình chỉ sợ sẽ là cố ý cho chúng ta cái hạ mã uy, rõ ràng không phải người đi nên đón hắn, cũng tốt cho hắn biết rõ này bách hộ chỗ cái nào định đoạt. Những người khác cũng rối rít lên tiếng hùa theo, đều cảm thấy Bùi Thiếu Khanh không cần hạ mình đi nên đón mới nhậm chức bách hộ, ngược lại còn phải cho đối phương một hạ mã uy. Nhưng Bùi Thiếu Khanh cũng không như vậy muốn, khẽ cười một tiếng nói, cuối cùng là thượng quan, không xa ngàn dặm tới nhậm chức, này nên đón vẫn là phải nên đón, có thể không nể mặt hắn, thế nhưng dù sao cũng phải cho Lục Tiên Hộ cái mặt mũi. Trước lễ sau binh sao? Hơn nữa hạ mã uy cái gì, quá yếu. Hắn càng thích trực tiếp một bước đúng chỗ. Nếu như đối phương tức thời, hắn sẽ không để ý phân hắn một phần chỗ tốt, đem hắn cùng sống chung hòa bình. Nếu là không tức thời, ở đối phương nhậm chức ngày thứ nhất phải đánh vỡ hắn sống lưng, khiến hắn vĩnh viễn không dám sinh ra khác thường tâm tư, đàng hoàng làm cục tẩy con dấu. Chương 48. Đại nhân quỳ xuống, ti chức có chuyện muốn bẩm báo mang theo một đám thuộc hạ đứng ở cửa thành. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên có chút tinh thần hoảng hốt, nhớ lại Trịnh Huyền Thành dẫn người nên đón hắn ngày ấy. Vào giờ phút này, đúng là lúc đó kia khắc. Đại nhân, tới. Trần Trung Nghĩa nhắc nhở. Bùi Thiếu Khanh phục hồi lại tinh thần đi về phía trước nhìn, nhất thời nhíu mày, nha hoàn tùy tùng cộng lại có 20-30 người, hộ tống 4 chiếc xe ngựa chậm rãi tới. Phô trương thật là to lớn. Tống Hưu Tài híp mắt ti hì nói, đại nhân, sợ rằng lai giả bất thiện a. Bùi Thiếu Khanh đối với cái này lơ đễnh, hắn cũng là người tới, hắn cũng không thiện. Hơn nữa hắn tới trước, đi đầu trong một chiếc xe ngựa, Chu Hướng Dương trái ôm phải ấp ôm hai cái mỹ tiểu đường, một người cho hắn này hoa quả, một người khác cho hắn này tiểu, thật là sung sướng. Mặc dù hắn thời gian qua đem Lục Tiên Hộ coi ra gì, thế nhưng không có nghĩa là hắn thật thích kẻ quấy rối. Hắn hướng rơi tính là bình thường, chỉ bất quá xuất thân thấp hèn, năng lực cá nhân cũng bình thường không có gì lạ, cho nên để thừa bị, không thể không bán câu tự giúp đỡ ti lên giường. Chân chính làm được đại trượng phu có thể có giãn. Hiện tại cách xa Lục Thiên Hộ sau khi hắn thật giống như phải đem mấy năm nay chịu ủy khuất cũng phát tiết ra ngoài, phải đem mấy năm nay đối với chính mình thiếu nợ toàn bộ đều bù đắp lại. Cho nên dọc theo đường đi đánh tình an vệ bách hộ cờ hiệu đối dọc đường địa chủ liền ăn mang cầm, kim tiền mỹ nhân ai đến cũng không có cự tuyệt, đây chính là hắn vì sao rõ ràng 3-4 ngày là có thể đi hết chặng đường nhưng đi nửa tháng nguyên nhân. Đại nhân, một tên giữ lấy chòm râu dê tùy tùng gõ một cái cửa xe ngựa nhà, địa phương bách hộ chỗ người ra khỏi thành nên đón, người xem ngài là không phải xuống xe. Chu Hướng Dương vén rèm cửa lên nhìn một cái, gặp cầm đầu là một cái 20 tuổi, vóc người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn người tuổi trẻ, liền đoán được đó chính là Lục Tiên Hộ cho hắn dặn dò qua phải thật tốt chung sống uy viễn hầu phủ công tử, tình an vệ tổng dưới cờ Bùi Thiếu Khanh. Hắn buông xuống rèm, tiếp tục đi về phía trước. Chu Hướng Dương tồn tại chính mình suy tính. Trịnh Huyền Thành sau khi chết, Thông Châu bách hộ sở hữu 2 vị tổng kỳ, có thể hết lần này tới lần khác Bùi Thiếu Khanh đứng ở phía trước nhất, nói do hiện tại Thông Châu bách hộ chỗ trên dưới cũng lấy vi tôn. Hắn tại Cẩm Quan Thành làm tôn tử chính là vì một ngày kia có khả năng cao thăng bên ngoài làm ra, cho nên dưới tình huống này nhất định phải cho Bùi Thiếu Khanh một hạ mã uy, nếu không rất khó thu hồi bách hộ chỗ quyền lực. Đương nhiên, Chu Hướng Dương cũng không phải là muốn đắc tội Bùi Thiếu Khanh, hắn còn không có như vậy tự đại, chỉ là muốn vào hôm nay định ra chính và phụ phân chia, để cho đối phương cùng với Thông Châu bách hộ chỗ người thành tỉnh biết được hắn mới là thượng quan. Nếu không là hắn tại Cẩm Quan Thành lúc cho Lục Thiên Hộ người thủ trưởng kia làm tôn tử, tới Thông Châu còn phải cho Bùi Thiếu Khanh cái này thuộc hạ làm tôn tử, mẹ hắn không phải đi không? Chờ đứng bước gót chân qua sau, hắn tự nhiên sẽ cố gắng theo Bùi Thiếu Khanh giữ gìn mối quan hệ, cho phép hắn làm dưới mình người đứng thứ hai, cùng nhau mò tiền, cùng nhau phát tài. Hắn dám như vậy khô sức lực, nhất là bởi vì mình cấp trên thân phận, thứ hai là bởi vì có Lục Thiên Hộ chỗ dựa, ba là bởi vì Bùi Thiếu Khanh là bị trong nhà đuổi ra khỏi kinh thành, bốn là bởi vì độc tài đại quyền dạ tâm. Nửa tháng này hắn đều đắm chìm trong trời cao vẫn chi bay sung sướng bên trong, Bùi Thiếu Khanh giết khai Dương Thánh Tử chuyện hắn còn chưa biết, nếu là biết rõ đối phương lập được công lớn có thể sẽ cao thăng mà nói, cũng sẽ không như thế làm việc. Mắt thấy xe ngựa càng ngày càng gần, mà bên trong người nhưng từ đầu đến cuối không có xuống xe ý tứ, Trần Trung Nghĩa bọn người sắc mặt không vui, nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, đại nhân. Lại nhìn một chút, Bùi Thiếu Khanh mặt vô biểu tình. Xe ngựa tại mọi người mấy thước bên ngoài liền dừng lại, một tên tùy tùng nên ngang đi tới trước, vênh vang đắc ý nói, bách hộ mệnh Bùi tổng kỳ tiến lên trả lời. Càn rỡ. Trần Trung Nghĩa lúc này liền muốn rút đao. Đao sinh mới vừa rút ra một đoạn nhỏ, Bùi Thiếu Khanh liền ấn xuống tay hắn đem đao chặn trở về trong vỏ, mặt nở nụ cười nói, Trần tổng dưới cờ cũng không thể lại dám phạm thượng a. Tên kia truyền lời tùy tùng vốn là bị dọa đến giật mình một cái, nhìn thấy một màn này lại run lên, lại hơi có chút thẹn quá thành giận trách mắng, lớn mật. Ta nhưng là đại biểu bách hộ đại nhân, bọn ngươi an dám lô mãng? Bách hộ đại nhân làm sao có thể vô lễ như thế? Nhất định là ngươi cáo mượn oan hùng, bản quan này liền dẫn ngươi đi bách hộ trước mặt đại nhân đối chất. Bùi Thiếu Khanh lạnh giọng nói. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn chợt lóe xuất hiện ở tùy tùng trước mặt, một tay nhấn tại hắn đỉnh đầu vặn một cái một tát. Rắc rắc. Xương đứt gãy. Phốc suy. Mạch máu cắt ra. tùy tùng đầu bị hắn miễn cưỡng hái xuống. Không tìm được manh mối, tùy tùng còn chưa kịp phản ứng gục bỏ mình, huyết máu chảy đầm địa thực quản theo khí quản rũ tại cổ đoạn khẩu bên ngoài, đỏ thắm ấm áp máu tươi kéo dài xung ra, trên mặt đất xếp thành một dòng sông nhỏ. A, người
lớn mật,
Bách Hộ đại nhân,
không xong,
xảy ra chuyện. Trung quanh xe ngựa các tùy tùng nhìn này vội vàng không kịp chuẩn bị một màn đều là sắc mặt bạc màu, vừa giận vừa sợ. Nói nhao nhao cái gì sức lực. Nghe bên ngoài tiếng huyên náo thanh âm, Chu Hướng Dương sốt ruột vén rèm lên. Rèm mới vừa vén lên một nửa, một tay xách đầu người Bùi Thiếu Khanh đã rảo bước tới, đem người đầu đưa tới trước mắt hắn, nhẹ giọng nói: "Bách Hộ đại nhân, người này đối với ta nói năng lỗ mãng, nói là phụng ngươi chi mệnh, ta đặc biệt dẫn hắn tới trước mặt ngươi đối chất, là thế này phải không?" Hắn vốn là chuẩn bị cho đủ đối phương mặt mũi, nhưng đã như vậy không biết đại giờ, cũng đừng trách hắn không khách khí.
"Ngươi?"
Chu Hướng Dương nhìn mình tùy tung đầu, giống vậy vừa kinh vừa sợ, mặt đầy không thể tin, không nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh dám ngang nhiên giết người. Bùi Thiếu Khanh hỏi lần nữa: "Phải hay không phải?"
"Ngươi lớn mật."
Chu Hướng Dương phẫn nộ bảo hào:
"Vậy xem ra cũng được."
Bùi Thiếu Khanh bừng tỉnh đại nộ gật đầu một cái, tiện tay ném đầu, sau đó xoay người rời đi, người này giả mạo con trước, bắt lại.
"Phải."
Trần Trung Nghĩa mang người chen nhau lên.
"Càn rỡ."
Cho hạ mã uy chưa cho thành, ngược lại bị kỵ khuôn mặt Chu Hướng Dương giận tím mặt, rồi đưa tay vào ngực móc ra một phong thư giơ lên thật cao: "Bổ nhiệm văn thư ở chỗ này. Bọn ngươi còn không mau mau lui về phía sau, thật muốn lại dám phạm thượng." Đưa trong nhà cha mẹ tộc với không để ý hô. Nhưng rất nhanh hắn liền mồ hôi đầm địa rồi, bởi vì bao vây hắn tính an vệ cũng không có như vậy bị sợ, ngược lại là mỗi người đều dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn hắn. "Cho ta xem một chút, lấy nghiệm thiệt giả." Chính đi trở về Bùi Thiếu Khanh quay đầu không mặn không nhạt nói. Chu Hướng Dương đem bổ nhiệm văn thư ném ra, bởi vì vận dụng nội lực, nhẹ nhõm giấy cũng bay ra thật xa. Bùi Thiếu Khanh một cái tiếp lấy, nhìn lướt qua, cười khẩy, bổ nhiệm văn thư nơi tay nổ thành vỡ vụn. Hắn đem vỡ vụn tiện tay ném đi, đối Chu Hướng Dương khẽ mỉm cười, "Hiện tại ngươi không có bổ nhiệm văn thư rồi. Ngươi cả gan làm loạn." Chu Hướng Dương nằm mơ đều không nghĩ đến đối phương lại dám hư hại bổ nhiệm văn thư. Bùi Thiếu Khanh ra lệnh một tiếng, đem này giả mạo quan chức người bắt lại, dám can đảm phản kháng giết chết không bị tội.
"Phải."
Một đám tính an vệ xông lên phía trước.
"Chập."
Chu Hướng Dương hét lớn một tiếng, cả người tinh khí thần đột nhiên tản đi, như cha mẹ chết nhìn Bùi Thiếu Khanh nói, "Yêu cầu công tử lưu ta một mạng, là ta mắt bị mù mạo phạm ngài, sau này nguyện chỉ có ngài là theo." Hắn coi như là nhìn ra, nếu là không còn túi đầu mà nói, vậy hắn thật sự chỉ có một con đường chết có thể đi. Không phải là làm cho người ta làm tôn tử sao? Tại Cẩm Quan Thành đã làm qua rồi. Ở chỗ này ít nhất không cần sống linh hoạt hiện. Sớm như vậy không phải rồi, Chu Bách Hộ cần gì phải được từ tìm không thoải mái đây. Bùi Thiếu Khanh cái này phạm thượng làm loạn chi tặc là diễn đều không diễn, khẽ cười một tiếng nói, "Đại nhân quỳ xuống, ti chức có chuyện bẩm báo."
"Ngươi?"
Chu Bách Hộ tức giận, nhưng vẫn là cắn răng một cái đi xuống xe ngựa, vì một chân trên đất, túi đầu ôm quyền trầm giọng nói, "Tinh An vệ Thông Châu Bách Hộ chỗ Bách Hộ Chu Hướng Dương ở chỗ này, mời tổng kỳ đại nhân phân phó."
"Chu Bách Hộ, Thông Châu dân tình chất phác, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, không có như vậy nhiều vụ án yêu cầu ngươi bận tâm hỏi tới, cho nên đại nhân mỗi ngày cũng sẽ không đi Bách Hộ chỗ rồi, hết thảy tạm sự đều do ti chức làm dùm liền có thể."
Bùi Thiếu Khanh phong khinh vân đạm nói. Chu Bách Hộ sắc mặt xanh mét, dẫn đến cả người cũng run lẩy bẩy, từ trong hàm răng chen chúc hai chữ, "Tuân lệnh." Hắn không nghĩ đến rời đi Cẩm Quan Thành sau sẽ thảm hại hơn. Hiện tại liền một điểm thực quyền cũng không có. "Hộ tống Bách Hộ đại nhân vào thành, tối nay không say không về." Bùi Thiếu Khanh ngửa đầu cười ha ha một tiếng nói, "Coi như không có Chu Hướng Dương, phía trên cũng còn có thể lại phái một cái tân Bách Hộ đến, cho nên chỉ cần Chu Hướng Dương thành thật nghe lời, hắn đương nhiên sẽ không thế nào cũng phải đuổi tận giết tuyệt."
"Chu đại nhân, xin mời."
Trần Trung Nghĩa nhìn Chu Hướng Dương đài tay nói, toét miệng cười một tiếng ác ý tràn đầy. Nguyên bản lái một chút tâm tâm nhậm chức Chu Bách Hộ trong nháy mắt theo chết mâu thân giống nhau, ủ rũ cúi đầu đi bộ vào thành. Trong lòng nhưng âm thầm quyết định nhất định phải hướng Lục Thiên Hộ cáo Bùi Thiếu Khanh nhất hình, nhất định chính là coi trời bằng vung.
Chương 49.
Có đại cách cục Lục Thiên Hộ, Bùi gia phụ tử Bùi Thiếu Khanh đoán được Chu Hướng Dương nhất định sẽ cho Lục Định Xuyên viết thơ tố cáo, cho nên hắn lựa chọn dành trước tố cáo. Mặc dù Lục Định Xuyên cùng Chu Hướng Dương giao tình khẳng định so với hắn sâu, nhưng hắn là hầu môn công tử a, là lập được công lớn kiện tướng a. Lục Định Xuyên có thể không nghiêng về hắn. Trong thơ hắn viết đúng sự thật sự tình toàn bộ quá trình. Trung quy hắn cho đủ mặt mũi chủ động đem người ra khỏi thành chào đón, là Chu Hướng Dương không nể mặt mũi vô lễ ở phía trước. Tại tin cuối cùng, hắn nói cho Lục Định Xuyên chỉ cần Chu Hướng Dương vẫn còn Thông Châu một ngày, kia Thông Châu Bách Hộ chỗ liền do mình nói tính, cho nên thỉnh cầu Lục Định Xuyên khác chọn một người tới, hắn nhất định cam nguyện khuất phục với xuống. Tôn Hữu Lương lại chạy một chuyến Cẩm Quan Thành. Lục Định Xuyên nhìn thấy tin lúc đã là 3 ngày sau. Cái này hôn trướng, hắn giận đến tức miệng mắng to. Trước khi đi hắn minh minh dĩ kinh cho Chu Hướng Dương tiết lộ Bùi Thiếu Khanh thân phận, dặn dò hắn cực kỳ trung sống. Không nghĩ đến mới vừa đến Thông Châu liền cùng với Xích Mích. Thật may Chu Hướng Dương bị Bùi Thiếu Khanh đè ở, nếu không thật để cho Chu Hướng Dương đùa bỡn vi phòng, kia Bùi Thiếu Khanh có thể hay không liên đối hắn cái này núi rửa cùng nhau hận. Mặc dù bọn họ từng bật hái hoa cúc đông ly xuống, nhưng cái này ở Bùi Thiếu Khanh thân phận cùng công lớn trước mặt không đáng nhắc tới. Hơn nữa Bùi Thiếu Khanh chủ động dẫn người ra khỏi thành nên đón, đã cho đủ hắn Lục Định Xuyên mặt mũi. Ngược lại là người khác không biết đại giờ. Lục Định Xuyên hắn hít sâu một hơi, buông xuống tin nhìn Tôn Hữu Lương nói, "Tôn tiểu kỳ, trở về cho Bùi tổng kỳ nhắn lời, là ta người quen không biết mới phái như vậy thằng ngu đi xấu hổ mất mặt, rất là xin lỗi ai cho Chu Hướng Dương tìm một trụ sở tại Thông Châu ngồi ăn rồi chờ chết là được, cho tới Bách Hộ chỗ chuyện, còn nhiều hơn làm phiền Bùi tổng kỳ đem trách nhiệm này gánh nổi tới mới được. Mặc dù Bùi Thiếu Khanh trong thơ nói có thể đem Chu Hướng Dương điều đi lại phái cá nhân đi, nhưng hắn đương nhiên không có khả năng thật như vậy khô, nếu không thì so với Chu Hướng Dương còn ngu xuẩn. Gà hội hắn đã cho Chu Hướng Dương, là chính bản thân hắn không nắm chắc được. Như vậy Thông Châu Bách Hộ chỗ Bách Hộ trên vị trí này quyền lực, lấy tới ngay đi sâu vào giao hảo Bùi Thiếu Khanh đi. Mặc dù có cái hoa cúc rất trọng yếu, thế nhưng có cách cục quan trọng hơn. Phải ti chức nhất định người đem Thiên Hộ đại nhân mà nói mang tới, cáo lui. Tôn Tiểu Kỳ cáo từ rời đi. Hắn chân trước mới vừa đi, Chu Hướng Dương phái tới tố cáo người chân sau liền đến, Lục Định Xuyên nhìn xong Chu Hướng Dương tin sau vừa mới đè xuống hỏa khí lại mọc lên. Trở về chuyển cáo Chu Hướng Dương, thư việc nhiều hơn là thành công phế bật, đàng hoàng cho ta tại Thông Châu ngây ngốc, không muốn lại đi dẫn đến Bùi Thiếu Khanh. Lục Định Xuyên một cái ném tờ thư, chọn lời nghiêm nghị mắng. Đợi mắng một trận sau, ngữ khí lại chậm lại chút ít nói, lại nói cho hắn, Bùi Thiếu Khanh nửa tháng trước giết Khai Dương Thánh tử, khả năng rất nhanh hội cao thăng, đến lúc đó Thông Châu Bách Hộ chỗ vẫn sẽ trở lại trong tay hắn. Một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân, hai người bọn họ cũng không chỉ ngày qua 100 lần, nhiều ít cũng có tình điểm phân tại. Hơn nữa hắn cũng lo lắng tên ngu xuẩn kia lại gây ra cái gì phiền toái, cho nên mới dùng lời nói này tiến hành trấn an. Là, tiểu nhân hiện tại liền cho Chu Bách Hộ đưa tin trở về. Tới đưa tin Chu gia tùy tùng sợ đến mồ hôi lạnh tràn trề, túi đầu không lưng xoay người rời đi. Lại 3 ngày sau, ngày mùng ngày 9 tháng 8, Chu gia tùy tùng trở lại Thông Châu Chu Hướng Dương vừa mua chỗ đặt chân. Thiên Hộ đại nhân nói thế nào? Đã mấy ngày không có ra ngoài, tâm tình đê mê, cả ngày lấy tiểu giải sầu. Chu Hướng Dương nhìn thấy tùy tùng trở lại sau lập tức tinh thần rung một cái, bước nhanh lên đón hỏi. Lao ra. Tùy tùng lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt, một mặt bất đắc dĩ nói, ngài nói Thiên Hộ đại nhân xem xong thư sau nhất định sẽ nổi giận, nhưng ngài không nói hắn là phát ngài hỏa à, hủ chết nhỏ. Phát ta hỏa. Chu Hướng Dương ngẩn ra. Đúng a. Tùy tùng thở dài, đầu đôi gốc ngọn giao phó, Thiên Hộ đại nhân nhường ngài đàng hoàng tại Thông Châu đợi, không muốn lại đi dẫn đến Bùi tổng kỳ. Không phải Chu Hướng Dương trước mắt hoảng hốt, mặt đầy không dám tin, hắn không nghĩ đến Lục Thiên Hộ lại không cho tự làm chủ, hắn lại làm sao có thể như thế vô tình. Chính mình với hắn trước là o, bây giờ là o a. Có thể đối mặt Bùi Thiếu Khanh lại dám phạm thượng, thậm chí tư hủy bổ nhiệm văn tư hành động, hắn vậy mà không giúp ta. Chu Hướng Dương rất được đả kích, tan nát cõi lòng một chỗ. Nơi này BGM, hoa cúc tàn, mãn mông thương, hắn nội khố đã ố vàng, hoa rơi người đoạn trưởng tùy tùng gặp tự mình đại nhân thần sắc không đúng, vội vàng bổ sung nói, Thiên Hộ đại nhân còn nói Bùi tổng kỳ nửa tháng trước giết Khai Dương Thánh tử, rất có thể tức thì cao thăng điều đi, đến lúc đó Thông Châu Bách Hộ chỗ vẫn là ngài. Cái gì? Chu Hướng Dương cực kỳ sợ hãi. Bùi Thiếu Khanh giết Khai Dương Thánh tử? Chuyện này hắn thế nào chưa nghe nói qua? Ngay sau đó hắn lại mới nhớ tới, nửa tháng trước chính mình vẫn còn nhậm chức trên đường, không biết cũng bình thường. Nhưng trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi. Đây chính là Thánh giáo bảy đại thánh tử một trong a. Công lao này đã có thể thẳng tới thiên nghe chứ? Tiếp lấy sau đó phát hiện người đổ mồ hôi lạnh. Bùi Thiếu Khanh ra thế hơn người, lại lập được công lớn như vậy, chính mình lại còn muốn cho hắn cái hạ mã uy. Hắn hiện tại rất vui mừng chính mình nhận sợ nhận ra nhanh. Như thế ra công lớn như vậy, tùy tiện cho hắn an cái tội danh giết hắn đi lại ngại gì? Ai sẽ tích cực? Lục Thiên Hộ mang cho hắn rung động, nhưng là mang cho hắn an ủi. Bùi Thiếu Khanh lập được bực này công lớn nhất định sẽ bị cất nhắc điều đi, chính mình lại kiên nhẫn nhịn một chút. Này ngày tốt lành vẫn còn sau đầu xiết, chính là sau đầu có chút mơ hồ đau. Đại Chu Bắc Cương, Long Châu. Một tên tuổi tác 26-27 tuổi, vóc người khôi ngô cao ngất, da thịt ngăm đen, anh vũ bất phàm tướng quân trẻ tuổi xuống ngựa sau sải bước lưu tinh đi vào Uy Viễn hồi phủ. Thế tử điện hạ. Dọc đường thị vệ cùng nha hoàn rối rít nghỉ chân thăm hỏi sức khỏe. Người này chính là Uy Viễn hầu thế tử Bùi Thiếu Đường. Bùi Thiếu Đường không có trả lời những người này, ngẩng đầu mà bước mà đi. Trên người lá giáp va chạm đinh đường vào rồi. Đi tới hậu viện thư phòng sau hắn đài tay gõ cửa. Đông đông đùng. Vào. Bùi Thiếu Đường đẩy cửa vào, sau đó một mực cung kính không người ôm quyền hành lễ, "Phụ thân, ngài tìm ta." Bàn đọc sách phía sau ngồi lấy cả người phi áo mãng bảo, qua tuổi 40 tuổi, giữ lấy râu dài, nhìn quanh ở giữa không giận tự uy người đàn ông trung niên, chính là Uy Viễn hầu Bùi Thế Kình. "Ngọc Cẩn tin tới, ngươi xem một chút đi." Bùi Thế Kình không buồn không vui đem một phong thư tiện tay ném tới. "Cẩn muội tin." Bùi Thiếu Đường một cái tiếp lấy triển khai nhìn, càng xem trên mặt biểu hiện cũng liền càng khó nhìn. Đột nhiên ngài đầu, nhị đệ hắn điên rồi sao? Hắn vậy mới không tin Bùi Thiếu Khanh có năng lực giết Khai Dương Thánh tử bản sự, phản ứng đầu tiên chính là khốn kiếp khi quân. Cái này nữ tử, ta bảo đảm hắn một mạng, nhưng ta xem hắn sớm muộn phải làm đến ta Bùi gia chém đầu cả nhà rồi mới biết đủ. Bùi Thế Kình giận không nhịn nổi, cắn răng nghiến lợi nói, có tin hay không hiện tại triều đình một nhóm người đem tố cáo ta tấu chương đều chuẩn bị xong, chờ thẩm tra kiêm lịch tử khi quân sau tấu lên ta cái giáo tử vô phương. Giáo tử vô phương có thể lớn có thể nhỏ, nhưng dạy ra nhi tử khi quân, thượng cương thượng tuyến mà nói liền không được. Hoàng đế đã già rồi, nhưng thái tử chưa định, coi như thực quyền hầu gia, triều đình cùng trong cung theo dõi hắn rất nhiều người, hắn làm việc chỉ có thể đi trên sông băng. Có thể Bùi Thiếu Khanh cái kiêm lịch tử luôn là động bất động cho hắn làm cái nhiêu loạn lớn, rất sợ hắn sống được quá lâu a. Nhị đệ hồ đồ a, không nghĩ đến hắn cách kinh thành sau càng hoang đường. Bùi Thiếu Đường cũng là giận đến choáng váng, liên tục hít thở sâu dịu xuống một chút tâm tình, phụ thân, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Bệ hạ giải kiêm lịch tử hôn trướng, lại còn trông cậy vào ta tại hắn ngự Long Tân Tiên trước kích phá Bắc Man lập được mở mang bờ cõi công đây, sẽ không vì vậy trị tội với ta Bùi gia. Bùi Thế Kình tâm mệt mỏi lắc lắc đầu nói, nhưng ngay sau đó lại thở dài, coi như sợ chờ Diệt Bắc Man sau, những thứ này đều là nợ cũ a. Hoàng đế trẻ lại 10 tuổi, hắn đều sẽ không có này lo lắng, thế nhưng hoàng đế già rồi, hắn không thể không sợ. Cho nên phụ thân mới từ đầu đến cuối nhường Bắc Man có thể được lấy thở dốc duy trì tiếp, để tránh ăn cháo đá bát, có mới nuôi cũ. Bùi Thiếu Đường mặt đầy khâm phục nói. Bùi Thế Kình mặt đầy phiền muộn, đối với cái này bệ hạ khẳng định cũng có suy đoán, cho nên bây giờ vi phụ càng sợ hắn cầm đến kiêm lịch từ khi quân bằng chứng sau, lợi dụng chuyện này làm áp lực lấy bức bách ta mau chóng cùng Bắc Man quyết chiến. Hắn ngược lại đã không quan tâm kiêm lịch tử sống chết, nhưng nếu như hoàng đế cầm chuyện này nói chuyện, hắn đều còn án binh bất động mà nói, chỉ sợ cũng muốn hoài nghi hắn có dị tâm rồi, uy viện hầu phủ tình cảnh hội nguy hiểm hơn. Phụ thân Bùi Thiếu Đường mặt đầy lo âu. Bùi Thế Kình cắt đứt hắn mà nói, thiên sứ phòng trừng đều nhanh đến Thông Châu rồi, hiện tại là phụ cũng chỉ có thể lên trước sách một phòng, mời bệ hạ trị ta giáo tử vô phương tội. Chớ đi một bước nhìn một bước đi, kém gọi nhất kết quả đơn giản chính là đem binh ra bắt diệt man nhân, từ đây cách xa triều đình, tháo xuống binh quyền làm cái phú gia ông. Nhi đệ thật là quá không ra gì rồi. Bùi Thiếu Đường không nhịn được một quyền đập ầm ầm ở bên cạnh của lên. Bùi Thế Kình ngữ khí lạnh lùng, chuyện này sau khi ta muốn hắn đem rời trừ ra phả, đuổi ra khỏi hầu phủ, đuổi ra miếu nhỏ không tha cho vị này đại phận, miễn cho bị khát vong. Trước trả lại cho Bùi Thiếu Khanh giữ lại tầng gia hổ. Lúc này là thực sự muốn mặc kệ tự sinh tự diệt. Chương 50. Lão Vương báo hiệu, làm tiểu thiếp cũng có thời kỳ thực tập Thông Châu. Sáng sớm mưa nhỏ tích tích, gió nhẹ lướt liễu. Bên ngoài thành, bờ sông, Bùi Thiếu Khanh cùng Vương huyện lệnh cũng xếp hàng ngồi, đều tay cầm trúc chế cần câu tại thả câu. Một bộ quần áo trắng, buộc đuôi ngựa Diệp Hàn Sương trong ngực ôm kiếm vóc người bung lỏng dựa vào xe ngựa, trong miệng vô cùng buồn chán nhai một cái xanh biết lục liễu cái. Mặc màu tím la quần, lấy cây thoa ngọc buộc tóc Triệu Chỉ Lan chính ngồi chồm hôm dưới đất pha trà, tay cầm một thanh cây quạt nhỏ quạt lửa, làn váy hơi hơi thượng có rút, tinh mỹ dày theo cùng màu trắng bơ lưới lộ ở bên ngoài, làn váy nếu là đi lên nữa có rút một ít là có thể nhìn thấy hoàn toàn trắng muốt bắp chân. Vương huyện lệnh quay đầu nhìn liếc mắt tự mình cũng ở đây pha trà thư đồng, sách đạo, hai vị thân thủ bất phàm mỹ nhân trái phải làm bạn, Bùi công tử thật là có phúc a. Hắn không phải cái gì đồ háo sắc, nhưng lòng thích cái đẹp mọi người đều có, cho nên khó tránh khỏi hiểu ý sinh hâm mộ. Huyện lệnh cái này coi như sai lầm rồi. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, mắt nhìn phía trước nhìn chằm chằm mặt sông, phong khinh vân đạm đạo, có thể bạn ta tả hữu là các nàng có phúc. Vương huyện lệnh, cái này bức người trang bức khiến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Thoạt nhìn huyện lệnh tương đã khôi phục không sai biệt lắm, chúc mừng, bất quá Kim Nhật mời ta đi ra không phải chỉ vì câu ca chứ? Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía hắn nói. Vương huyện lệnh trầm giọng nói, ta là muốn nhắc nhở ngươi một câu, Diêu Quang thánh nữ quyết đính hôn tự mình khai Dương thánh tử báo thù, có lẽ đã xuất phát lại tới Thông Châu trên đường, Bùi công tử chính mình lại tự thu xếp ổn thỏa đi. Ha ha, Vương huyện lệnh này có tính hay không là ăn cây táo rào cây sung. Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm trêu chọc một câu. Vương huyện lệnh mặt tối sầm, hừ lệnh nói, ta chỉ là xem ở ngươi cứu ta một mạng phân thượng cho ngươi xuyên thấu qua điểm tin tức mà thôi, cũng không phải là phải giúp ngươi đối phó thánh nữ. Ân cứu mạng cũng không thể đơn giản như vậy coi như báo chứ. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, người tốt làm tới cùng, nói cho ta một chút vị này Diêu Quang thánh nữ, ta cũng không hiểu nhiều. Vương huyện lệnh đầu tiên là lắc đầu một cái, tiếp lấy mới chậm rãi mở miệng, chỉ biết nàng là giáo chủ duy nhất nữ đệ tử, cũng là được sủng ái nhất cái kia, võ đạo thiên phú cực cao, trong ngày thường ít giao du với bên ngoài, hắn làm người thập phần kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa, tâm địa thiện lương có lòng dạ Bồ Tát, nhưng cũng quả quyết sát phạt có thể trợn mắt kim cương chuyện, dáng người xinh đẹp, dung mạo tuyệt đẹp. Căn cứ hắn miêu tả, Bùi Thiếu Khanh trong đầu đại khái buộc vòng quanh một cái lãnh ngạo thánh nữ hình tượng, lại thờ ơ hỏi thăm một câu, võ đạo thiên phú cực cao là có rất cao. 3-4 tầng lầu như vậy cao sao? 2 năm trước, song thập niên hoa Diêu Quang thánh nữ chính là ta thánh giáo trẻ tuổi nhất Du Long cảnh, mặc dù rất ít ở trên giang hồ hành tẩu, nhưng mỗi lần lộ diện nhất định kỹ kinh tứ phương, người giang hồ xưng Diêu Quang kiếm tiên. Vương huyện lệnh thần tình nghiêm túc, trong giọng nói tràn đầy khâm phục cùng mê mẩn. 20 tuổi đột phá Du Long cảnh, đúng là kinh tài diễm diễm. Bùi Thiếu Khanh lòng cảnh giác đề cao tới được đỉnh phong. Dư Quang liếc thấy Vương huyện lệnh vẻ mặt không đúng, hồ nghi hỏi, "Lão Vương, ngươi sẽ không thích nàng chứ?" "Đừng nói nhảm." "Mới không phải, ta không có." Vốn là có chút đi thần, Vương huyện lệnh nhất thời như bị đạp cái đuôi mèo, trong nháy mắt sủ lông, một bộ phủ nhận tam liên. "Ôi ôi ôi." Bùi Thiếu Khanh lộ ra một cái mê chi nụ cười, chặt chặt đạo, "Cái gọi là yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, thích liền thích, ngươi che giấu cái gì? Giáo trung thích nàng người nhiều hơn." Vương huyện lệnh thoáng đề cao giọng, lập tức lại hít sâu một hơi nết miệng nói, "Ta đối thánh nữ điện hạ chỉ là đơn thuần kính nể cùng thưởng thức, tuyệt không ô nhục chi tâm, ngươi không nên đem ngươi bẩn tiểu ý tưởng áp đặt đến trên đầu ta." Bùi Thiếu Khanh biết, vị này Diêu Quang thánh nữ tương đương với Huyền Hoàng giáo rất nhiều người bạch nguyệt quang, xuất chúng đến người người hái mộ, nhưng lại tự ti mặc cảm không dám nhớ. Hắn ý tưởng đột phát, chính mình nếu là đem Diêu Quang thánh nữ biến thành giờ bờ cờ mà nói, kia Huyền Hoàng giáo người không được tập thể phong ma a. "Được sao được rồi, là ta chưa nói." Bùi Thiếu Khanh không hề trêu đùa lão Vương, lại hỏi, "Đợi nàng đến Thông Châu sau khi, ngươi lại cho báo tin cho ta như thế nào?" "Tuyệt đối không thể, hiện tại cho ngươi lộ tin đã là ta có thể làm được cực hạn." Vương huyện lệnh không chút do dự bắt bỏ, lại bổ sung nói, "Đương nhiên, một việc quy một việc, nàng muốn giết ngươi lúc nếu như ta tại chỗ hội đem hết toàn lực cứu ngươi một mạng, báo ngươi ân cứu mạng. Có thể nói như vậy, ngươi thánh giáo chỉ sợ cũng không tha cho ngươi a." Bùi Thiếu Khanh chân mày cau lại. Vương huyện lệnh từ tốn nói, "Cái này thì không cần ngươi quan tâm, ta sẽ chính mình hướng tổng đà thỉnh tội." Mặc dù lập trường bất đồng, nhưng Bùi Thiếu Khanh cảm thấy Lao Vương là cái rất không tệ bằng hữu, chân chính làm được có cái nên làm có việc không nên làm, thản thản đăm đăm, có thể xưng quân tử. Yên tâm, bản quan sẽ không vòng rơi vào phải dựa vào ngươi cứu mức độ, ngươi cái kia ân cứu mạng lại một mực thiếu đi. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, tiếp lấy rung cổ tay, một con cá chép bị theo dưới mặt nước nhét tới. Vương Huyện Lệnh vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên cũng cảm giác cần câu bị xé một hồi, ta cũng lên cá. Hắn vội vàng xách cần, một đuôi to lớn thanh ngư bị kéo ra mặt nước, lớn đến khiến hắn trong nháy mắt đứng lên. Ồ ngày, nhìn cái kia dưới ánh mặt trời bảy cá có thể thấy rõ ràng, diệp diệp rực rỡ đại thanh ngư, Bùi Thiếu Khanh cả kinh ra hương thoại tất cả đi ra, trong nháy mắt cảm thấy trong tay cá chép không thâm rồi, lão Vương, nhanh dùng lực rồi. Thật là lớn cá. Đại nhân thật là lợi hại. Vương Huyện Lệnh tiểu thư đồng mừng tít mắt, cùng Linh có chỗ này hắn còn hướng về phía Triệu Chỉ Lan lộ ra một cái đắc ý vẻ mặt. Triệu Chỉ Lan liếc mắt, ngây thơ quỷ. Vương Huyện Lệnh vừa mới chuẩn bị gần bên trong lực kéo cá, kết quả một giây kế tiếp tuyến chặt đứt, trên không trung tránh ôm đại thanh ngư ở một tiếng rơi vào trong nước, kích thích trượng cao bằng nước. Tay hắn giữ không cái ngơ ngác đứng tại chỗ. Bùi Thiếu Khanh biết rõ, từ đây từ nay về sau thời kỳ con cá này sẽ tại hắn trong ký ức càng biến càng lớn. Tiến lên chụp chụp Lao Vương bả vai tỏ vẻ an ủi. Vương Huyện Lệnh ánh mắt đờ đẫn, không để ý tới hắn. Loại đau này chỉ có câu cá lao mới có thể biết. Hồi lâu, Vương Huyện Lệnh mới ngữ khí bình tĩnh nói một câu, nhường bán cho ta cần câu cửa hàng đóng cửa. Phải đại nhân. Thư đồng thận trọng nói. Không cho tới, không cho tới. Bùi Thiếu Khanh kéo Vương Huyện Lệnh ngồi xuống, quay đầu với tay, mau mang trà. Triệu Chỉ Lan cùng Thư đồng lên một lượt trước dâng trà. Lao Vương, đến, uống ly trà làm bất giận, không phải là con cá sao, một hồi đi trên chợ mua. Vương Huyện Lệnh nhận lấy ly trà nhấp một miếng, dị vãng hội trở về cam, nhưng hôm nay trà này uống chỉ có cay đắng. Đợi mặt trời chiều ngã về tây lúc, Bùi Thiếu Khanh mang theo chính mình duy nhất chiến lợi phẩm cùng không quân Lao Vương cùng trở về thành. Diệp Hàn Sương ở bên ngoài đánh xe. Cách tầng rèm bên trong buồng xe, Bùi Thiếu Khanh ngửa người lên ngồi lấy, Triệu Chỉ Lan chính khuất tất quỳ xuống đất quay lưng cửa xe nằm chui đầu vào hắn trong trường báo tìm cái gì. Theo Bùi Thiếu Khanh thị giác nhìn, là Triệu Chỉ Lan trôi chạy phần lưng đường cong cùng em dịu nổi bật cái mông đường cong, qua miễn cưỡng bắp chân lộ ra một đoạn, giày thêu đã rơi xuống ở một bên, hai cái mặc lấy màu trắng vớ lưới chân nhỏ đè ở buồng xe sàn nhà hướng hai bên tách ra. Cho đến xe ngựa vào thành sau, thành công tìm tới đồ vật Triệu Chỉ Lan mới cuối cùng cũng đứng dậy, thần thái ngượng ngùng lại điểm đạm đáng yêu nhìn Bùi Thiếu Khanh thêu, công tử có tiến bộ. Bùi Thiếu Khanh khen ngợi một câu. Triệu Chỉ Lan mặt đỏ tới mang tai, nghe bên ngoài buồng xe tiếng người huyên áo, túi đầu không dám nhìn thẳng đối phương. Công tử khi nào nạp Lan Nhi xuất giá? Nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, dưới cái nhìn của nàng, mình đã làm đến bước này, Bùi Thiếu Khanh sớm nên nạp nàng làm tiếp. Bùi Thiếu Khanh giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ đạo, muốn cho bổn công tử làm tiếp nữ nhân không đếm xuể, ta cũng không phải người nào cũng nạp, như vậy đi, trước tạm định 3 tháng thời kỳ khảo sát, 3 tháng này ngươi biểu hiện tốt một chút, chỉ cần để cho ta hài lòng, liền chọn nhất ngày giờ tốt lành nạp ngươi. Tiểu thiếp cũng có thời kỳ thực tập. Bất quá tại hắn nơi này thực tập có tiền lương, duy nhất phát nhiều cái ức, làm nhiều có nhiều, chỉ cần tay chân chuyên cần, một miệng linh hoạt, có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Triệu Chỉ Lan giận đến ngực căng, không nghĩ đến chạy lên làm cho người ta làm thiếp còn muốn như thế hèn mọn, chỉ có thể cường nhan hoan cười nói, Lan Nhi nhất định sẽ hầu hạ tốt công tử. Chương 51. Hắn gắng phải ngươi liền cho. Thánh nữ điện hạ sắp tới Bùi phủ ngoại viện, Liễu Ngọc Hành chính chỉ huy hạ nhân môn bày ra buồn cây cảnh, nghe phía sau có tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại liền lộ ra nụ cười sáng rỡ chủ động nên đón. Công tử, các ngươi đã về rồi. Ừ, có chút thu hoạch, làm phiền phu nhân đưa đi phòng bếp. Bùi Thiếu Khanh lung lay trong tay cá chép. Nha, thật đúng là không nhỏ đây. Liễu Ngọc Hành có chút kinh ngạc, tiến lên theo tay bên trong nhận lấy, tối nay ta tự mình xuống bếp làm con cá này đi, sợ đầu bếp lãng phí công tử cá lấy được, thuận tiện nếm thử một chút tay người ta. Phu nhân thật đúng là lên phòng khách, xuống phòng bếp. Bùi Thiếu Khanh khen một câu, lại cười nói, ta đây liền mong đợi ăn phu nhân cá. Tận lực không gọi công tử thất vọng, ta sẽ đi ngay bây giờ làm. Liễu Ngọc Hành tiếng nói rơi xuống xoay người liền đi. Công tử, ta đi hỗ trợ. Triệu Chỉ Lan đối Bùi Thiếu Khanh nói một câu, được đến hắn gật đầu đồng ý sau bước nhanh đuổi kịp Liễu Ngọc Hành, sư nương thuận tiện dạy một chút ta làm đi. Liễu Ngọc Hành hơi biến sắc mặt, nhưng rất nhanh lại che giấu đi xuống, cười đáp một tiếng, được à, chỉ cần ngươi nha đầu này muốn học, sư nương sao có thể không giáo. Nàng nói lấy theo bản năng bước nhanh hơn, xách cá chép tay siết chặt, trong lòng có chút lộn xộn. Coi như lập gia đình vài chục năm người vợ, Triệu Chỉ Lan vừa mở miệng, nàng liền đánh hơi được cố quen thuộc mùi vị. Mặc dù nàng chưa từng làm loại sự tình này, nhưng hơi chút nhớ lại cũng biết Bùi Thiếu Khanh đối Triệu Chỉ Lan làm cái gì. Lan Nhi nàng thế nào có thể thế nào có thể. Liễu Ngọc Hành chỉ là muốn kia không chịu nổi hình ảnh liền mặt đỏ tới mang tai, nội tâm xấu hổ cảm nhộn nhịp. Nàng lại liên tưởng đến lần trước Triệu Chỉ Lan giọng ách, kia Bùi Thiếu Khanh lại nên bực nào khí vũ bất phàm. Cô nàng này thật là cái gì cũng dám mù hướng trong miệng tắc. Sư đương, ngươi thế nào? Thế nào khuôn mặt đột nhiên như vậy hồng? Một bên Triệu Chỉ Lan ân cần hỏi. Không có, không việc gì. Liễu Ngọc Hành phục hồi lại tinh thần lắc đầu một cái, hít sâu một hơi đè xuống trong lòng quần quật đủ loại tâm tình, cố làm trấn định hỏi, ngươi và công tử chung đụng được ra sao? Đến mức nào rồi? Sư nương bát tự đều không phải một cái đây. Triệu Chỉ Lan khuôn mặt đỏ lên, chột dạ cúi đầu đáp. Liễu Ngọc Hành chỉ coi là xấu hổ cho nên ngượng ngùng nói thẳng, nàng cũng không tiện nói thẳng, nhưng lại sợ Triệu Chỉ Lan bị ăn xong lau sạch sau vẫn còn không danh không phận, cho nên cảm thấy có cần phải giúp nàng tay cầm quan. Lan Nhi ngươi đi theo ta. Liễu Ngọc Hành kéo một cái Triệu Chỉ Lan tay liền chạy thẳng tới chính mình phòng ngủ mà đi. Triệu Chỉ Lan có chút ngượng, lảo đảo đi theo Liễu Ngọc Hành đi, vừa nói, sư nương thế nào? Liễu Ngọc Hành không trả lời, vào phòng đóng cửa lại sau mới một mặt nghiêm túc hỏi, Lan Nhi ngươi nói thực cho ta biết, ngươi và công tử có phải hay không đã có gia thịt gần gũi? Khắc cúi đầu, nhìn ta trả lời. Sư nương, chúng ta không có còn gặp ta. Liễu Ngọc Hành nghiêm nghị trách mắng. Triệu Chỉ Lan sợ đến giật mình một cái, mắt liếc sư nương nghiêm túc khuôn mặt, xấu hổ với mở miệng không nói ra lời. Lan Nhi. Liễu Ngọc Hành thấy vậy, thần sắc nhu hòa đi xuống, hai tay vịn bả vai nàng, tận tình khuyên bảo nói, ngươi là ta mang đại, ở trong mắt ta chính là thân nữ nhi, mẹ con ở giữa không có cái gì không thể nói, sư nương chỉ là sợ ngươi không trải qua, mơ mơ hồ hồ bị thua thiệt, đừng để cho sư nương lo lắng được không? Ừm. Triệu Chỉ Lan gật đầu một cái, cố nén ngượng ngùng thấp giọng nói, người ta còn không có cho hắn, cũng chính là trừ cái này cái, đưa hết cho. Liễu Ngọc Hành cũng không có vui mừng, ngược lại là mắt tối sầm lại. Triệu Chỉ Lan đỏ mặt giải thích, hắn gắng phải ngươi liền cho a. Liễu Ngọc Hành là giận hắn không tranh, bất đắc dĩ nâng chán, ngươi làm sao có thể như vậy thiếu tự trọng, không tự ái có thể trông cậy vào người khác yêu ngươi. Triệu Chỉ Lan cúi đầu, ngón tay bất an xoa xoa chéo quần, tội nghiệp một câu miệng cũng không dám còn. Nàng cũng bị khuất, còn không đều là ngay từ đầu vì tông môn cân nhắc, cho nên mới chạy lên lấy lại sao? Phía sau muốn dừng lại cũng đã muộn, chỉ có thể một con đường đi tới hắc, bị Bùi Thiếu Khanh tùy ý đắn đo. Không chỉ là thân thể bị nhìn sờ, ngươi thậm chí còn Liễu Ngọc Hành ngựa khí dừng lại, xấu hổ nói, ta từ nhỏ đã giáo dục ngươi không cần loạn ăn người khác đồ vật, trưởng thành nhưng như vậy không nghe lời. Sư nương ngươi Triệu Chỉ Lan vừa sợ vừa xấu hổ đại ngẩng đầu lên, mặt đỏ như gấc, ngươi thế nào biết rõ? Hừ. Liễu Ngọc Hành tàn nhẫn đoan nàng liếc mắt. Triệu Chỉ Lan lần nữa cúi đầu xuống, anh, mắc cỡ chết người á sư nương thế nào sẽ biết chuyện này? Liễu Ngọc Hành lần nữa hít sâu một hơi, tận lực tâm bình khí hòa hỏi, cũng đến một bước này rồi ngươi sẽ không hỏi qua Bùi Thiếu Khanh lúc nào cho ngươi vào cửa? Ta hỏi qua rồi. Triệu Chỉ Lan nhắc lên chuyện này là vừa tức vừa ủy khuất, nhưng sợ nói thật sư nương hội tức giận hơn, liền nửa thật nửa giả giao phó, công tử nói 3 tháng sau chọn nhất ngày giờ tốt lành nên đón ta vào cửa. Liễu Ngọc Hành sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, vốn là đối Bùi Thiếu Khanh ấn tượng cũng lại bắt đầu biến thành xấu, Triệu Chỉ Lan những lời này lại đem hắn hình tượng cho tách rồi trở về. Tại chưa xuất ra trước, muôn ngàn lần không thể khiến hắn được đến ngươi. Nàng dặn dò một câu, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, lại nói, được rồi, sau này ngươi mỗi ngày với hắn làm cái gì đều muốn tới nói cho ta biết. Ừm. Triệu Chỉ Lan nhu thuận gật đầu một cái. Liên ăn người chuyện đều bị sư nương biết, sau này cũng không cái gì ngượng ngùng nói cho sư nương rồi. Sư nương hỗ trợ kiểm định, trong nội tâm nàng cũng có đáy. Lập tức đem Bùi Thiếu Khanh không cho nàng mặc quần dài, ăn cơm sở nàng chân chờ một chút sự tình toàn bộ đều nói thẳng ra. Cái này hư hỏng. Sắp thôi. Liễu Ngọc Hành giận không chỗ phát tiết, lại thở dài nói, ngươi giải một chút tâm đi. Nàng cũng không cách nào chỉ trích Bùi Thiếu Khanh cái gì. Bùi Thiếu Khanh tin chắc thủ hứa hẹn không có chủ động quấy rầy Triệu Chỉ Lan, là Triệu Chỉ Lan chủ động đi quấy rối hắn. Lập tức xách cá xoay người đi ra ngoài, vừa tới cửa lại nghỉ chân quay đầu nhàn nhạt nói một câu, vào xong ăn sau đem miệng ròng ròng, tất cả đều là mùi vị. Triệu Chỉ Lan nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó gương mặt lại lần nữa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến đỏ. Thì ra là như vậy, không trách sư nương sẽ phát hiện. Chờ một chút, chẳng lẽ sư nương người cũng phi? Liễu Ngọc Hành mặt đỏ lên, vừa xấu hổ vừa giận gắt một cái nói, ta cũng không như vậy không biết xấu hổ. Nói xong, lắc một cái eo vội vã rời đi. Triệu Chỉ Lan lấy tay che mặt, phi thân nhào tới Liễu Ngọc Hành trên giường theo cái giỏi giống nhau lặp đi lặp lại lăn lộn. A a a. Nay ngây thơ là ném người chết á. Buổi chiều dùng cơm lúc, Bùi Thiếu Khanh liền phát hiện Liễu Ngọc Hành nhìn chính mình ánh mắt là lạ, đầu óc mơ hồ. Phu nhân, trên mặt ta có đồ bẩn sao? Không có, không có. Liễu Ngọc Hành lắc đầu một cái. Bùi Thiếu Khanh cảm thấy chẳng biết tại sao, cũng không để ở trong lòng, khen nổi lên nàng kỹ thuật nấu nướng. Phu nhân này cá thật là không tệ, nước canh sền sệt, thoải mái non đạn răng. Công tử thích ăn tiểu nhiều ăn chút, sau này tiếp thường làm cho ngươi. Liễu Ngọc Hành cười một tiếng đáp. Nàng bây giờ đối mặt Bùi Thiếu Khanh, trong đầu tất cả đều là Triệu Chỉ Lan cùng hắn không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, đáng ghét. Đặc biệt là nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh một cái tay từ đầu đến cuối không có bỏ lên bàn đến, trong nội tâm nàng thì càng phát đổ rồi. Nếu không phải Triệu Chỉ Lan chạy lên cho không, còn đã bị chiếm tiện nghi mất quyền chủ động, nàng nhất định phải lấy ra trưởng thân phận bức Bùi Thiếu Khanh mau chóng cưới nàng đổ nhi. Mà Bùi Thiếu Khanh còn không biết mình cùng Triệu Chỉ Lan chuyện Liễu Ngọc Hành biết, hắn một bên bắt cá vừa ăn cá, phi thường cao hứng, trong lòng khá dương dương đắc ý. Trên bàn mấy người minh minh đều biết Bùi Thiếu Khanh dưới bàn động tác nhỏ, tuy nhiên cũng cho là những người khác không biết. Cái này cơm tối bầu không khí có chút ủy dị khó tả. Mà lúc này Diêu Quang Thánh Nữ sắp đến chiến trường. Chương 52. Thánh Nữ mưa gió sơn thần miếu, ba lên mất tích án bóng đêm như mực, lãnh nguyệt giống như câu. Thông Châu thành bên ngoài, Phượng Hoàng Sơn trên quan đạo, một trận thanh thúy linh đang âm thanh ken chuông vang dội. Diêu Quang Thánh Nữ tại ngọn cây giữa nhảy lên, trên cổ chân dây đỏ buộc lên linh đang phát ra thanh thúy thanh âm, trong đêm tối phá lệ rõ ràng. Gió thổi qua, cây cối chập chờn, hoa thảo nghiêng đổ. Ầm vang, kèm theo đại phong, không trung tiếng sấm rền rĩ. Diêu Quang Thánh Nữ tại một viên cao lớn cao ngất bách thụ lên đứng, đài đầu nhìn trời, gặp trong bầu trời đêm chẳng biết lúc nào đã mây đen giăng đầy, hiển nhiên một hồi đại vũ sắp tới. Nhưng mà rời Thông Châu còn có rất dài một đoạn đường, cho nên khi quyết định trước tìm một chỗ tránh mưa. Một giây kế tiếp, trên trời đã có giọt mưa rơi xuống. Nàng trên cao nhìn xuống tứ phương. Rất nhanh phát hiện bên trái đằng trước trên núi có ánh lửa. Lúc này mũi chân điểm một cái phi thân hướng bên kia chạy tới. Cùng lúc đó mưa đã theo châu nối thành tuyến, đùng đùng hạ xuống, đánh lá cây hoa hoa tác hưởng. Một tòa bỏ hoang thổ địa miếu bên trong,
phủ đầy cho bụi bàn thờ lên không có bất kỳ công phẩm, lư hương đã bị đánh ngã trên đất, tượng thần chỉ còn lại nửa đoạn, đầu đã không cánh mà bay, có vài phần u ám cảm giác. Trong miếu giữa đốt một nhóm củi lửa, trên lửa chính nướng hai cái tí tách bốc lên dầu gà rừng, năm cái mặc trang phục mỗi người không giống nhau nam tử đều vây hỏa mà ngồi, ở bên cạnh còn có ba cái hôn mê bị chân tay bị trói thiếu nữ. Trong đó một cái mặt trắng không có râu người đàn ông trung niên tả hoàn nói, thật xui xẻo. Liền đi vào ngừng cái chân ăn một chút gì, đột nhiên trời mưa, lại được trễ lại thời gian. Chúng ta vận khí coi là tốt, vào miếu mới trời mưa, có người nói chưa chắc bây giờ còn tại tìm chỗ nhi tránh mưa đây. Một cái khác mập hán ngáp một cái đạo. Đột nhiên, chính chuyên tâm gà nướng nam tử đại ngẩng đầu lên hỏi, các ngươi có nghe hay không gặp cái gì thanh âm? Cái gì thanh âm? Bốn người khác nghe vậy trố mắt nhìn nhau, cũng xuống ý thức về hai nghe. Đinh linh linh đinh linh linh một cái càn gậy thanh niên nói, là linh đang. Mọi người cùng tề theo tiếng nhìn ra cửa. Bên ngoài gió táp mưa xa, đen kịt một màu. Một giây kế tiếp, ở vang. Theo sấm sét nổ vang tia chớp bay qua, một cái ống tay áo phiêu phiêu, dáng vẻ yêu tiểu nữ tử tĩnh tĩnh đứng ở cửa, gió táp mưa rào không có ở nàng trên y phục lưu lại một chút vết tích, chạm vào tức tiêu tan. Bên trong miếu năm người mặt liền biến sắc. Theo bản năng rối rít nắm chặt bên người binh khí. Bọn họ cũng không có bởi vì bên ngoài nữ nhân rất xinh đẹp liền buông lòng cảnh giác, ngược lại là càng thêm sợ hãi. Bởi vì nửa đêm canh ba, một cái xinh đẹp cực kỳ nữ nhân một thân một mình xuất hiện ở rừng sâu núi thẳm, nếu như không là yêu ma quỷ quái, thì nhất định là cao thủ võ đạo. Cô nương lễ độ. Trong năm người tuổi tác dài nhất cũng là vì đầu người đàn ông trung niên thu hồi binh khí, đứng dậy ôm quyền nói, huynh đệ của ta năm người cũng là ở chỗ này tránh mưa, bên ngoài mưa lớn, đi vào nướng hơ lửa đi. Mà đối mặt hắn chủ động thả ra có lòng tốt, Diêu Quang Thánh nữ mặt vô biểu tình, cũng không nói lời nào, ánh mắt rơi vào bàn thờ bên cạnh ba cái hôn mê bất tỉnh trên người cô gái. Năm người thấy vậy, trao đổi ánh mắt với nhau. Cô nương, vốn là tình cờ gặp nhau, ngươi dù sao cũng nên sẽ không nhúng tay chúng ta giang hồ ân oán. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, giọng nói mang vẻ mấy phần cảnh cáo. Diêu Quang Thánh nữ như cũng không nói, ánh mắt hờ hững bước vào ngôi miếu đổ nát, không nhìn mấy người, trực tiếp đi về phía ba người kia hôn mê nữ tử, không người đưa tay muốn sờ mạch. Năm người sắc mặt đại biến, trong đó hai người chuẩn bị tiến lên ngăn lại, lại bị cầm đầu người đàn ông trung niên ngăn lại. Mà đối mặt nhóm bạn không hiểu ánh mắt, người đàn ông trung niên chỉ là tỏ ý để cho bọn họ nhìn Diêu Quang Thánh nữ chân. Mấy người lúc này mới phát hiện nàng vậy mà không có mang giày. Càng mấu chốt là, cho dù không có mang giày, có thể chân ngọc vẫn như cũ trắng non nhắn nhủi, không thấy một tia tang bẩn dơ. Cao thủ đang muốn tiến lên ngăn lại hai người mồ hôi đầm địa. Tiền bối, nơi đây nhường cho ngươi, chúng ta khác tìm nơi khác. Cầm đầu người đàn ông trung niên nói, tiếng nói rơi xuống xoay người rời đi, cũng không để ý kêu ba thiếu nữ. Thấy tình thế không đúng, chuẩn. Mặt khác bốn gã nhóm bạn đội vàng rối rít đuổi theo. Chợt một đạo hàn mang chợt hiện, Diêu Quang Thánh nữ trên tay nhiều hơn một chuôi tế nhuyễn trường kiếm, mũi kiếm tích tí tách nhỏ huyết, mà đưa lưng về phía nàng năm người liền cơ hội phản kháng cũng không có đã đầu người chết liệng, thi thể nuột ngang té xuống đất, huyết dịch chậm rãi chảy xuôi. Diêu Quang Thánh nữ rung cổ tay, nhuyễn kiếm tựa như ngân xà trên không trung lượn quanh ra hoa, nam viên đầu người đều bị đánh bay đến bàn thờ bày biện, giống như là cho thần cống phẩm. Sau đó nàng vô căn cứ biến ra một cái ghế, ngồi ở phía trên cầm ra khăn tay tinh tế lau chùi thân kiếm, đợi lau khô vết máu sau khi, nhuyễn kiếm liền ở trên tay hư không tiêu thất. Hiển nhiên nàng cũng có một món pháp bảo chứa đồ. Cho đến bình minh, mưa mới ngừng, trên ghế giả vờ ngủ Diêu Quang Thánh nữ mở mắt, lại phát hiện bị chân tay bị trói ba nữ nhân lại còn hôn mê bất tỉnh. Nàng tiến lên đánh gãy sợi dây đem ba người đánh thức. A tê, chuyện như thế nào, đầu ta thật là đau. Đây là cái gì địa phương? Ngươi là người nào? A a a. Ba nữ nhân mới vừa tỉnh lại rất mờ mịt, ngồi dậy vừa nghiêng đầu vừa vặn cùng bàn thờ thượng nhân đồ trang sức đối diện. Rồi rít sợ đến hoa dung thất sắc, hét toáng lên. Diêu Quang Thánh nữ có chút cau mày, có chút ghét bỏ ba người ồn ào, nàng cũng không hứng thú hỏi các nàng là vì sao bị bắt cóc, trực tiếp cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Trung vi cứu người không cần lý do, chỉ vì nàng đụng phải, liền cứu, cho tới các nàng là người nào, lại tại sao sẽ bị trói, này cũng cùng hắn không có quan hệ. Chờ ba nữ nhân theo trong sự sợ hãi tỉnh táo lại lúc mới phát hiện Diêu Quang Thánh nữ đã xong vô tung ảnh, một người trong đó kinh hoàng thất thố đuổi theo, cũng không nhìn thấy người nào. Ta nhớ ra rồi. Đêm qua ta đang ở trong nhà thêu khăn tay, đột nhiên có người phá cửa sổ mà vào, sau đó ta cũng chưa có ý thức, ta là bị người trói tới. Ta cũng vậy. Đây là nơi đó à? Ta biết nơi này, là bên ngoài thành Lý Gia Kinh bỏ hoang láo thổ điểm yếu, chúng ta nhanh lên một chút trở về đi. Trong thành đã có người đi huyện nha báo con rồi. Đại nhân, ngài phải làm chủ cho ta. Sáng nay vừa cảm giác dậy. Ta kia nữ nhi liền không thấy người. Đại nhân, nữ nhi của ta cũng vậy, phòng nàng trên cửa sổ còn có người giấu chân, nhất định là bị bắt rồi. Còn có ta con gái, cũng không biết là cái nào thiên sát tặc cản, ta đáng thương con gái vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, không có cùng người đính hôn đây. Ta đôi con gái mất tích cha mẹ vừa vào huyện nha liền đùng một tiếng quỷ trên đất, liên thanh kêu khóc đạo. Nghe là mất tích án, vương huyện lệnh nhất thời nhữ mày một cái, loại án này phiền toái nhất, chỉ cần người vừa ra thành, đầy khắp núi đồi bọn họ có thể đi chỗ nào tìm. Nhưng là đừng để ý đến, được cha a. Mọi thứ đều cầu cái kia bằng nhất. Vương huyện lệnh hít sâu một cái, được rồi, tất cả yên lặng cho ta một hồi, các ngươi từng cái nói. Đại nhân, ta nói trước. Một cái phú thương ăn mặc cũng mập mạp lên chạy về phía trước mấy bước, nữ nhi của ta tối hôm qua thiện lúc đều còn ở, cơm nước xong sau liền trở về phòng tú khăn tay một mực không có đi ra, sáng nay lên chậm chạp không thấy nàng người, nội nhân liền đi hắn căn phòng kiểm tra. Không nghĩ đến bên trong nhà trống rỗng, trên cửa sổ có mấy cái dấu giày, tường viện lên cũng có,
nhất định là vượt nóc băng tường tặc trói đi nữ nhi của ta, đại nhân ngài nhất định phải bắt ra khỏa này cũng cứu về nữ nhi của ta à. Vương huyện lệnh nghe xong sau đột nhiên không cảm thấy vụ án này phiền thoái, bởi vì nhìn người này mặc quần áo ăn mặc nhất định rất có gia tư, trong nhà tường viện khẳng định cũng sẽ không thấp. Kia tặc nhân có thể lật qua tường viện vào bên trong, có thể lặng yên không một tiếng động đem một người lớn sống sờ sờ mang tới bên ngoài tường viện. Nói rõ cực có thể là vào phẩm võ giả. Vụ án này nên tính an vệ đi nhức đầu. Tâm tình của hắn trong nháy mắt dễ dàng hơn, lại bình tĩnh chờ nóng, ta an bài trước bộ khoái đến hiện trường nhìn một chút. Chương 53. Không chối từ vất vả Bùi Thiếu Khanh, thiết kiếm môn nguy cục bách hộ chỗ. Vốn là nên thuộc về Chu Hướng Dương nhà công, bây giờ đã bị Bùi Thiếu Khanh công khai làm của riêng. Lục Thiên Hộ cũng để cho Tôn Hữu Lương đưa tin ngầm cho phép hắn giá không Chu Hướng Dương, vậy hắn thì phải khoe khoang, thì phải ngang ngược, tài năng tăng lên thuộc hạ tinh thần cùng lực ngưng tụ. Nếu không hắn cái này dẫn đầu phạm thượng làm loạn người cũng một bộ sức lực chưa đủ bộ dáng, vậy để cho phía dưới minh đệ thế nào dám yên tâm đi theo hắn một con đường đi tới hắc. Bùi Thiếu Khanh đang vùi đầu làm việc công, hảo muội muội Diệp Hàn Sương ôm kiếm đứng với phía sau, thực tập tiểu thiếp Triệu Chỉ Lan thì tay cầm quạt tròn ở một bên nhẹ nhàng vì hắn quạt gió. Công tử bận rộn hồi lâu, có muốn hay không uống miếng trà nghỉ ngơi xuống? Triệu Chỉ Lan nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi dò. Diệp Hàn Sương cảm thấy nữ nhân này thật trướng mắt, cả ngày vây quanh huynh trường chuyện, tiểu tâm tư cũng biết lên mặt rồi. Nhưng từ trước đến giờ quả ngôn thiếu ngữ nàng có lòng muốn châm chọc đôi câu, tuy nhiên cũng không há miệng nổi, lại hết lần này tới lần khác còn đánh không ăn đối phương, chỉ có thể sinh khó chịu, trong ngực trường kiếm hạ thấp xuống rồi ép, dưới bà táo vùi lấp, vốn là rầm rầm rộ rộ cự phong càng thêm nô ra, nhẹ nhàng lắc lư hai cái. Không được. Bùi Thiếu Khanh thần tình nghiêm túc vùi đầu viết thoăn thoắt, đầu cũng không đài nói, quyền lực và trách nhiệm ngang hàng, làm quan sao có thể sợ mệt, bản quan nhiều khổ cực một điểm, người phía dưới thì ung dung một điểm. Công tử thông cảm thuộc hạ, không chối từ bất vả, mọi chuyện cũng tự thân làm, thật là thuộc hạ chi phúc, dân chúng chi phúc. Triệu Chỉ Lan nghe vậy trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục. Tên khốn này có lúc cũng không như vậy khốn kiếp sao? Nhưng vào lúc này, nhất loạt tiếng bước chân vang lên, Trần Trung Nghĩa xài bước sao rơi đi bảo, đại nhân ngài tìm ta. Ừm. Bùi Thiếu Khanh đáp một tiếng, đem mới vừa viết xong công văn cầm lên thổi thổi, thời hợp nói, chiếu này trương danh đơn đi thu bản quan tháng trước chia hoa hồng, nói cho bọn hắn biết, sau này mỗi tháng hôm nay thu tháng trước, chuyện này sau này liền từ ngươi phụ trách, thu hết sau khi trực tiếp đưa đến ta trong phủ. Triệu Chỉ Lan nhất thời vẻ mặt cứng đờ. Hôm nay Bùi Thiếu Khanh sáng sớm liền hết sức chuyên chú cúi đầu làm việc, nàng thật đúng là cho là tại phê chuẩn công văn hoặc là hồ sơ đây. Được rồi, tên khốn này mỗi giờ mỗi khắc không có kiếp. Phải. Mời đại nhân yên tâm, thuộc một định sẽ không để cho ngài thất vọng. Trần Trung Nghĩa kích động đáp. Hắn thấy Bùi Thiếu Khanh chịu đem chuyện này giao cho hắn đi làm, đây chính là tín nhiệm a. Chứng minh thật đã bất kể hiểm khích lúc trước, hoàn toàn đón nhận hắn thành tâm ra sức. Hơn nữa đây chính là cái công việc béo bở, sau này hắn phụ trách hướng trong thành thương hộ thu tiền, trong quá trình này, những thứ kia thương hộ chẳng lẽ hội không cho hắn thuận tiện chuẩn bị một phần lễ? Này không chỉ là tín nhiệm hắn, vẫn là trọng dụng hắn. Coi như Bùi Thiếu Khanh đi qua địch nhân, giờ khắc này hắn thật lòng bị đối phương rộng lớn tấm lòng cùng siêu nhiên khí độ chết phục, sinh ra kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết phong khoáng. Bùi Thiếu Khanh tiện tay đem danh sách ném qua, không mặn không nhạt nói, ta cũng tin tưởng Trần tổng dưới cờ sẽ không để cho ta thất vọng, nếu không lại thế nào lựa chọn ngươi đây? Phải. Trần Trung Nghĩa hai tay tiếp lấy danh sách, cúi đầu cung cung kính kính từ nay về sau quay ngược lại, cho đến chân sau theo đụng phải ngưỡng cửa, mới con người xá một cái xoay người rời đi. Bùi Thiếu Khanh nhìn lấy hắn bóng lưng lộ ra lau không dễ dàng phát giác đủ cười, tham ố nhận hối lộ loại sự tình này đương nhiên không thể hắn tự mình ra mặt, vừa điệu giới, cũng có mạo hiểm. Lúc trước lưu lại Trần Trung Nghĩa, loại trừ là vì giá không bách hộ bên ngoài, cũng là vì sau này đem loại này việc bẩn nát chuyện cũng ném cho hắn ra mặt khô, một khi có cái gió thổi cỏ lay liền nhanh trong cát, đem hắn ném ra ngoài vắt nổi. Một cái hợp cách tham quan, nhất định phải học sẽ cho mình xây phòng hỏa tường. Cho tới Trần Trung Nghĩa tại thay hắn làm việc bẩn trong lúc đạt được lợi ích, liền tạm thời là hắn tiền mua mạng đi. Bùi Thiếu Khanh đặt mông ngồi xuống nói đạo, "Trà." Triệu Chỉ Lan đội vàng buông xuống quạt tròn cho hắn dâng trà. Bùi Thiếu Khanh nhận lấy trà, một bên băng ván nổi vừa nói, "Gần đây vẫn còn cho ngươi sư minh viết thơ sao?" Ta Triệu Chỉ Lan khuôn mặt nhỏ nhắn nhất bạch, đội vàng thấp giọng bảo đảm chứng đạo, "Lan Nhi sau này đều không biết." "Thế nào có thể không biết đây?" Bùi Thiếu Khanh đem nhấp một miếng ly trà thả ở trên bàn, ngựa khí bình tĩnh nói, "Ngươi trong lúc bất chợt liền chặt đứt tin, cho ngươi sư minh thế nào muốn? Hắn có thể hay không lo âu? Có thể hay không lo được lo mất? Hội sẽ không trực tiếp chạy tới Thông Châu tìm ngươi. Cho nên à, này tin phải tiếp tục viết, bản quan tuy là cái bụng nhỏ gà người cao, nhưng là dù sao cũng phải suy nghĩ cho ngươi xuống, không ngại ngươi cùng sư minh thư từ qua lại, lại cho phép các ngươi ở trong thơ lẫn nhau tâm sự cùng nhớ nung. Hắn chính là chỗ này a rộng lượng, bao dung, thản nhiên. Nhưng Triệu Chỉ Lan vừa cùng sư minh vong yêu, bên kia lại bị hắn bày ra 100 chồng dáng vẻ rót thành ngâm hoa sen. Như thế ba người cũng có thể có thu hoạch riêng. Kia chẳng phải tốt hay? Độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc sao? Hắn như thế quan tâm cùng thân thiện, nhường Triệu Chỉ Lan ứng phó không kịp, đồng thời đáy lòng cũng nổi lên mấy phần lòng cảm kích, đa tạ công tử như thế thông cảm làm nhì. Ừ, đắn đo tốt phân tức liền có thể, trong thư thế nào tình tình ái ái ta bất kể, nhưng ở trong hiện thực ngươi được khắc chế, nếu không toàn bộ thiết kiếm môn cũng sẽ vì ngươi tình yêu trả giá thật lớn. Bùi Thiếu Khanh mặt nở nụ cười nhẹ giọng nhắc nhở, cười hiền lành lịch sự, người hiền lành. Triệu Chỉ Lan sợ đến hô hấp cứng lại, tim đều đi theo gấp một hồi, nhu thuận nói, xin công tử yên tâm, Lan Nhi sẽ chỉ là ngài người, tuyệt đối sẽ tuân thủ nghiêm ngặt phụ nữ, không dám cùng sư huynh có vượt qua cử chỉ. Diệp Hàn Sương thoáng chốc ánh mắt đông lại một cái, trong ngực kiếm lại đi xuống đè ép mấy phần, cảm giác trong lòng lấp kín có chút khó chịu, lại chỉ khẽ cắn môi đỏ mọng im lặng không lên tiếng. Mà Triệu Chỉ Lan thì suy nghĩ mờ ảo. Sư Minh, công tử cho phép ta tiếp tục cùng ngươi thông tin đây. Trong nội tâm nàng cảm giác vô cùng phức tạp, đồng thời cũng không kìm lòng được nhớ nổi lên ngoài ngàn dặm giang dạ bạch. Sư Minh, ngươi tại Ba Châu có khỏe không? Sư muội, ta tại Ba Châu rất muốn ngươi. Ba Châu, Thiết Kiếm môn sau sơn, giang dạ bạch ngồi một mình trên vách đá, lật ngược nhìn gần đây tân thu đến sư muội tìm tới, trong lòng là không ngừng được nhớ nhung quay cuồng. Đại sư Minh, đại sư Minh. Một trận tiếng kêu cắt đứt hắn ý niệm. Giang dạ bạch vội vàng thu cất tin, đứng dậy quay đầu nhìn chạy tới người, thất sư đệ, thế nào? Thiên Kiếm môn tới tìm phiền toái, sư phụ bất đồng thất sư đệ nói hết lời. Giang Dạ Bạch đã gión mũi chân lướt gấp mà ra, hướng sơn môn chạy tới. Thiên Kiếm môn cùng Thiết Kiếm môn đều tại Ba Châu, cũng đều là lấy kiếm pháp làm chủ môn phái, hai người thực lực cũng không kém, cho nên giữa song phương cạnh tranh rất kịch liệt. Môn hạ đệ tử bình thường phát sinh va chạm, song phương năm ngoái phát sinh qua một lần đại quy mô dùng binh khí đánh nhau, cuối cùng lấy Thiên Kiếm môn hơn một chút, Thiết Kiếm môn thảm bại mà kết thúc. Cho nên Giang Dạ Bạch mới có thể lo lắng như thế. Nhưng hôm nay tới không chỉ là Thiên Kiếm môn, còn có Ba Châu mấy cái khác tông môn cũng cùng kết bạn tới. Chỉ bất quá Thiên Kiếm môn là dẫn đầu thôi. Giờ phút này, Thiết Kiếm môn bên ngoài sân môn, các tông môn đệ tử cùng Thiết Kiếm môn đệ tử tạo thành rằng co cục diện. Chư vị trưởng môn, ta Công Tôn Giật tự nhận là thời gian qua khoan dung đối đãi người, tại Ba Châu nhiều năm cũng chỉ cùng Diệp Thương Hải có oán, chưa bao giờ từng đắc tội qua các người, hôm nay tại sao cùng hắn cùng tới tìm ta Thiết Kiếm môn phiền toái? Công Tôn Giật đứng ở một đám đệ tử đằng trước, nhìn chung quanh một vòng, chắp tay ô quyền, đúng mực nói. Thiên Kiếm môn trưởng môn Diệp Thương Hải cười lạnh nói, đương nhiên là bởi vì ngươi vì tư lợi phạm vào nhiều người tức giận. Thiết Kiếm môn cho đệ tử đãi ngộ nhắc lên nhắc lại, đây là mấy cái ý tứ? Muốn đứt chúng ta các môn phái tân huyết sao? Công Tôn Giật theo đuổi Thiếu Khanh nơi đó mang về đại bút tiền tài sau tiểu lại lần nữa tăng cao đệ tử phúc lợi, đưa đến tới bái sư người nối liền không dứt, thu rất nhiều hạt giống tốt, bồi dưỡng sau cũng có thể trở thành trụ cột. Nhưng này nhưng đưa tới Thiên Kiếm môn bất mãn, bọn họ coi trọng mấy cái mầm non toàn chạy Thiết Kiếm môn rồi, đây hoàn toàn chính là ác ý cạnh tranh, tuyệt không thể để mặc cho đi xuống. Đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này hoàn toàn đem Thiết Kiếm môn cái này cường lực đối thủ cạnh tranh tiêu diệt, cho nên dựa vào cái này chuyện mời mấy gia tông môn tới hưng sư vấn tội. Chương 54. Lấy quyền đè người. Mở ra thế giới mới đại môn Diệp trưởng môn nói đúng. Công Tôn trưởng môn ngươi Thiết Kiếm môn tài đại khí thô, chúng ta không xem bảo, nhưng là không thể ỷ vào tài lực dư thừa không cho chúng ta lưu đường sống. Không tệ. Ba Châu mới bao nhiêu người? Hàng năm được bao nhiêu vừa độ tuổi học võ mầm non? Toàn chạy ngươi Thiết Kiếm môn tới, chúng ta những tông môn khác còn có sống hay không? Công Tôn trưởng môn, ngươi thật là quá đáng. Đệ tử bái sư học nghệ không lấy tiền tài dễ tính, còn ngược lại lấy lại, càng tiếp càng nhiều. Quả thực buồn cười. Cùng bức môn hợp nhau tấn công, chỉ trích Công Tôn Giật cái này cậu đại hộ làm áp ý cạnh tranh đứt các tông căn. Nếu là lúc trước gặp phải loại cục diện này, Công Tôn Giật khẳng định nhận sợ, cũng hiện ra tự mình thân là nhẹ nhàng quân tử phong độ nho nhã, sau đó trong lòng vô năng cùng nộ. Nhưng bây giờ, hắn lựa chọn cứng rắn mới vừa. Hừ, ta hoa chính ta tiền, vừa không có tốn các ngươi tiền. Công Tôn Giật lạnh rên một tiếng, âm dương quái khí rêu cợt nói, không có tiền. Không có tiền cũng không cần học người đi ra khai tông lập phái sao, xấu hổ mất mặt. Lời này vừa nói ra, huyên áo đám người đầu tiên là lâm vào giống như chết an tĩnh, nhưng sau đó liền trong nháy mắt nổ. Công Tôn Giật, ngươi cuồng vọng. Công Tôn Giật, đây là tiền vấn đề sao? Diệp Thương Hải mừng rỡ, nói: các vị Ba Châu võ lâm đồng đạo, Công Tôn Giật hồ đồ ngu xuẩn, không biết hối cải. Ta xem này Thiết Kiếm môn tồn tại một ngày, Thông Châu giang hồ vũ lâm phong khí liền bại hoại một ngày. Hôm nay chúng ta liền diệt Thiết Kiếm môn, lấy chính giang hồ bầu không khí. Nói đúng. Như loại này bại hoại giang hồ bầu không khí môn phái sẽ không nên tồn tại, diệt Thiết Kiếm môn. Công Tôn Giật, đây chính là ngươi buộc chúng ta. Các tông trưởng môn rối rít hưởng ứng, chung quy Diệp Thương Hải trước khi tới liền bí mật hứa hẹn qua, chờ Thiết Kiếm môn tiêu diệt sau khi, hết thảy lợi nhuận cũng đều do bọn họ chia đều. Ta xem ai dám. Công Tôn Giật móc ra Bùi Thiếu Khanh cho hắn lệnh bài giơ lên thật cao, lấy nhìn bằng nửa con mắt tư thái quét nhìn một vòng lớn tiếng nói, ta Thiết Kiếm môn là uy viễn hầu phủ nhị công tử làm việc, ai dám vọng động chính là cùng hầu phủ đối nghịch, cùng triều đình đối nghịch, thị đồng nưu phản. Mới vừa còn kêu gào đám người trong nháy mắt tĩnh mịch. Một đám trưởng môn trố mắt nhìn nhau, cũng đồng loạt nhìn về phía dẫn đầu đại ca Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải khắp khuôn mặt là vẻ kinh sợ, trong lòng dâng lên sóng to, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thiết Kiếm môn lúc nào theo uy viễn hầu phủ liên hệ quan hệ? Không trách có thể trong lúc bất chợt không cố kỵ chút nào sẽ phạm nhiều người tức giận mạo hiểm, tiêu tiền như nước quảng thu nhân tài. Sư phụ, Giang Dạ Bạch chạy tới vừa vặn nhìn thấy một màn này, thở phào nhẹ nhõm sau khi cũng là tâm tình phức tạp. Hắn kinh thường làm triều đình những quyền, có thể hết lần này tới lần khác uy viễn hầu phủ danh tiếng liền sợ đến những người này không dám làm âm thanh. Công Tôn Giật không để ý tới hắn, vào giờ phút này trong lòng của hắn sung sướng không ngớt, trên mặt mắt trần có thể thấy nổi lên đỏ ửng, hét, người nào muốn mưu phản tiến lên một bước. Hoa lạp lạp lạp, tất cả mọi người đều từ nay về sau lui. Chỉ để lại Diệp Thương Hải một người đứng tại chỗ. Diệp trưởng môn muốn cùng hầu phủ đối nghịch, muốn cùng nhị công tử đối nghịch. Công Tôn Giật tiến lên một bước chất vấn. Bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải sắc mặt tái xanh đan sen, gắt gao nắm nắm đấm, không nói một lời. Nội tâm tràn đầy khuất đục, tức giận, vô lực. Bùi nhị công tử lệnh bài tiểu đại biểu rồi hắn bản nhân tại đây, đại biểu uy viễn hầu phủ ở chỗ này, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám đối uy viễn hầu phủ bất kính a. Hơn nữa gần đây trên giang hồ ẩn dấu có tin đồn xưng Bùi Nhị công tử giết Huyền Hoàng giáo Khai Dương thánh tử, đây chính là công lớn, ai dám ở nơi này nơi đầu sóng ngọn gió đi dẫn đến hắn. Gặp Diệp Thương Hải chậm chạp không nói, Công Tôn giật mắt lộ ra vẻ trào phúng, gầm lên một tiếng, không dám liền lăn. Thật không nghĩ tới Công Tôn trưởng môn vậy mà đi làm triều đình chó săn, đây quả thực là ném ta Thông Châu võ lâm khuôn mặt. Ta khinh thường cùng ngươi làm bạn. Diệp Thương Hải phun một cái nước miếng, quay đầu nói, chúng ta đi. Mặc dù hắn lời nói này nói năng có khí phách, có lý chẳng sợ, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra rõ ràng là từ trong thâm tâm sợ, chỉ là kinh sợ khéo léo mặt chút ít mà thôi. Nguyên bản bên vang đắc ý, Dương Dương đắc ý Thiên Kiếm môn đệ tử ủ rũ cúi đầu, đều cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Công Tôn trưởng môn, hôm nay đã tội, ta ngày khác lại mang theo lễ tới cửa nói xin lỗi, cáo tử, cáo tử. Công Tôn huynh, là Diệp trưởng môn mời làm huynh tới tham gia náo nhiệt, thật là ngượng ngùng, cáo tử. Công Tôn trưởng môn, Bùi Nhị công tử giết Khai Dương thánh tử, nổi danh tứ hải, ta Ba Sơn tiệp đứng hắn ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay đã tội, thứ lỗi, thứ lỗi. Mà cái khác các tông trưởng môn mỗi một người đều mặt lộ vẻ lấy lòng đối Công Tôn giật liên tục nói xin lỗi, sau đó mới mang theo môn hạ đệ tử mặt mày xám xịt nhanh chóng rời đi. Thoáng chốc Thiết Kiếm môn đệ tử mỗi một người đều vui vẻ ra mặt, áp lực tan tán, có hánh diện cảm giác. Ha 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 ha. Ha 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 hờ a a. Nhìn hạng người xấu chạy trối chết, Công Tôn giật không để ý hình tượng, đỏ mặt tía hai ngửa mặt lên trời cười to. Đồng thời còn có loại muốn khóc xung động. Sư phụ, ngài trên trời có linh thiêng nhìn thấy không? Ta Thiết Kiếm môn có hy vọng phục hưng a. Kinh hôm nay một chuyện sau khi, hắn kiên định hơn không tiếc bất cứ giá nào ôm chặt Bùi Thiếu Khanh bắp đuổi quyết tâm. Thông Châu, Tinh An vệ bách hộ chỗ. Thừa dịp Triệu Chỉ Lan ra ngoài pha trà, Diệp Hàn Sương cuối cùng cũng có thể cùng Bùi Thiếu Khanh một mình, không nhịn được lạnh giọng hỏi một câu, đại ca ngươi muốn cưới tiểu nha đầu kia? Cưới vợ bé mà thôi. Bùi Thiếu Khanh biết rõ nàng khẳng định đang ghen, nhẹ lời lời nói nhỏ nhẹ đạo, nặc nàng cũng là vì cùng Thiết Kiếm môn trói được sâu hơn, nhường Công Tôn giật an tâm dốc sức cho ta, huống chi vi huynh cũng là nam nhân, luôn có chút ít bình thường nhu cầu muốn một nữ nhân giúp ta giải quyết. Cái gì nhu cầu? Hoàn toàn không có liên quan kiến thức dự trữ Diệp Hàn Sương không hiểu, lộ ra vẻ mờ mịt. Lập tức liền đối với cái này càng thêm bất mãn, lạnh như băng nói, đại ca, ta không phải phụ nữ sao? Chúng ta từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, vào sinh ra tử, vì sao ngươi thả chịu cứ để nữ nhân giúp ngươi tuy nhiên cũng không để cho ta giúp? Nàng cảm giác mình cùng đại ca thân mật chặt chẽ, không có cái gì không thể nói, có thể đại ca minh minh yêu cầu nữ nhân trợ giúp, cũng không nói cho nàng biết, ngược lại tìm một ngoại nhân đến, nhường từ nhỏ cùng nhau lớn lên nàng rất khó chịu. Cái này ngươi thật không được. Bùi Thiếu Khanh nói, ta có thể học. Diệp Hàn Sương hôm nay mà nói nhiều một cách đặc biệt, quật cường nói, ngươi nhường tên tiểu nha đầu kia dạy ta, ta xem một lần liền nhất định có thể học được. Mặt mũi đẹp lạnh lùng, thân hình cao lớn, phong nhũ cặp mông nghĩa ngội quỳ ở trước mặt mình túi đầu xếp hai suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, Bùi Thiếu Khanh nhất thời linh gà động một cái, ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngươi xác định sao? Ừ. Diệp Hàn Sương nghiêm túc gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, Triệu Chỉ Lan xách bình tràn lệ bước bước liên tục đi vào, công tử, trà pha xong. Đóng cửa lại. Bùi Thiếu Khanh phân phó nói. À. Triệu Chỉ Lan mặc dù không hiểu thành cái gì ban ngày phải đóng cửa, nhưng vẫn là nghe lời làm theo. Nàng đóng kín cửa đi tới Bùi Thiếu Khanh bên người, mới vừa đem trà thả ở trên bàn, liền bị Bùi Thiếu Khanh một cái kéo gần trong ngực, theo bản năng kêu lên một tiếng, công tử. Quỳ xuống. Bùi Thiếu Khanh sờ sờ nàng đầu. Đã tinh mất phong phú Triệu Chỉ Lan dây biết ý hắn, khuôn mặt đỏ lên, ngồi ở trong ngực hắn nhút nhát nhìn Diệp Hàn Sương liếc mắt, Diệp tỷ tỷ còn ở đây. Ngươi không cần phải để ý đến nàng, liền hoàn toàn khi nàng không tồn tại được rồi. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí bình tĩnh nói. Triệu Chỉ Lan mặt đỏ tới mang tai. Như vậy đại một người sống ở bên cạnh, thế nào khả năng làm đối phương không tồn tại? Nàng ánh mắt ngượng ngùng lại u hoán, công tử nghe lời. Bùi Thiếu Khanh mặt lộ không vui. Triệu Chỉ Lan không dám không vâng lời hắn, chỉ có thể sâu kín thở dài, đỏ mặt đi xuống quỵ ở trước mặt hắn. Diệp Hàn Sương ôm kiếm thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt từ vừa mới bắt đầu hiếu kỳ, đến không hiểu, rồi đến khiếp sợ. Nàng chưa từng thấy loại sự tình này, thậm chí cũng chưa nghe nói qua, không hiểu đây là tại làm cái gì, nhưng bản năng nhưng cảm thấy ngượng ngùng, gương mặt một mảnh đỏ ửng lại nóng bỏng. Mà so với nàng càng xấu hổ là Triệu Chỉ Lan. Lần đầu bị người nhìn làm loại sự tình này, nàng tự lừa dối mình nhắm mắt lại không dám mở ra, lặng lẽ nhẫn khí nuốt sâu. Vì thấy rõ chi tiết, Diệp Hàn Sương rõ ràng ngồi xổm Bùi Thiếu Khanh bên cạnh không chớp mắt nhìn chằm chằm Triệu Chỉ Lan. Khoảng cách gần, nhưng Triệu Chỉ Lan thậm chí cũng có thể cảm nhận được nàng hơi thở đập tại trên mặt mình, liền cổ căn đều đã đỏ, thân thể mềm mại có chút run rẩy. Đột nhiên nàng bên tai truyền tới Diệp Hàn Sương thanh âm. "Ngươi đứng lên." Triệu Chỉ Lan nghe vậy, mở mắt, ngẩng đầu lên một mặt mờ mịt không hiểu nhìn Diệp Hàn Sương. "Tránh ra, để cho ta tới thử một chút." Diệp Hàn Sương thấy nàng còn không để cho, nhướng mày một cái, lạnh lùng nói, nàng cảm giác cái này cũng không cái gì khó khăn, liếc mắt nhìn liền học được. Lần này đến phiên Triệu Chỉ Lan cả kinh trận to hai mắt. Bùi Thiếu Khanh nuốt nước miếng một cái, hắn đã không kịp chờ đợi muốn cử hành một hồi có thể giao tốt tiếp lực thi đấu. Nhưng Diệp Hàn Sương cùng Triệu Chỉ Lan truyền miệng. Đông đông đùng, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Tống Hưu Tài ở ngoài cửa nói, đại nhân, ta thuận lợi đi vào sao? Huyện nha di giao cả án tử cho chúng ta. Tới thật là đúng lúc. Bùi Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, tỏ ý hai người đứng dậy, đi vào. Chương 55. Sự án như thần. Tiếp theo nên làm sao đây? Đại nhân, huyện nha xương đêm qua trong thành có ba gã nữ tử mất tích, đã chứng thực là võ giả gây nên. Tống Hưu Tài vào cửa sau nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Hàn Sương cùng Triệu Chỉ Lan liếc mắt, trực tiếp đối Bùi Thiếu Khanh bẩm báo đạo. Thế nào chứng thực? Bùi Thiếu Khanh nhíu mày. Tống Hưu Tài một mực cung kính đáp, huyện nha bộ khoái lúc trước đã đến hiện trường xem qua, trong đó một gia đình tường viện cùng trên cửa sổ đều có dấu chân. Mà này người nhà tường viện cao, người bình thường lật đi vào đều khó khăn, chứ nói chi là lặng yên không một tiếng động đem một người mang đi ra ngoài, vương huyện lệnh phán đoán phải là võ giả không thể nghi ngờ. Thật là buồn cười. Bản quan nhất định phải đem này tặc nhân lột ra cho thịt. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí âm trầm nói, hắn chưa từng như này thống hận qua tội phạm. Nếu không phải này vụ án bắt cóc quấy rầy, mới vừa hắn cũng đã nhường Diệp Hàn Sương cùng Triệu Chỉ Lan cùng chung tiến tới rồi. Tống Hưu Tài không hiểu trong đó nguyên do, khen một câu, đại nhân ghét ác như cửu là dân chúng chi phúc. Nhưng vào lúc này lại vừa là nhất loạt tiếng bước chân vang lên. Huyện nha Trần Bộ đầu đội vã chạy vào. Tham kiến Bùi đại nhân, tham kiến Tống tiểu kỳ. Chuyện gì? Bùi Thiếu Khanh thuận miệng hỏi. Trần Bộ đầu xoa xoa cái trán mồ hôi, xem trước rồi Tống Hưu Tài liếc mắt, mới mở miệng nói, khởi bẩm Bùi đại nhân, mất tích ba gã nữ tử vừa trở về rồi. Trở về rồi hả? Bùi Thiếu Khanh nhướng mày một cái. Phải trở lại. Trần Bộ đầu gật gật đầu tiếp tục nói, các nàng ngay tại bên ngoài chờ đợi, đại nhân ước chừng phải chuyển cho các nàng đi vào tìm hiểu tình huống một chút. Chuyển. Bùi Thiếu Khanh lúc này ra lệnh một tiếng. Trần Bộ đầu xoay người đi ra ngoài, phút chốc sau mang theo ba gã nhút nhát cô gái tuổi thanh xuân đi vào. Hiển nhiên Trần Bộ đầu sớm giao phó, vừa vào cửa tam nữ liền đồng loạt quỳ xuống bái kiến, tham kiến đại nhân. Miễn lễ. Bùi Thiếu Khanh đài rồi đài tay tỏ ý Trần Bộ đầu có thể đi, chờ rời sau mới nhìn hướng ba gã thiếu nữ nói, nói một chút các ngươi bị trói chuyện. Phải đại nhân. Tam nữ thay phiên giảng thuật mình bị trói quá trình. Bùi Thiếu Khanh nghe xong sau định phân tích người bắt cóc động cơ, hỏi, tập nhân có từng xâm phạm các ngươi? Tam nữ đồng loạt gương mặt một đỏ, lắc đầu liên tục. Không có, không có. Đại nhân, tiểu nữ vẫn là thân thể nguyên vẹn. Ta cũng vậy, thiếp thuần khiết cũng vẫn còn ở đó. Bùi Thiếu Khanh quan sát ba người thần sắc, gặp không giống đang nói dối, lại hỏi, vậy các ngươi là thế nào trở lại, trói các ngươi tập nhân đi rồi nơi nào? Đại nhân, tập người cũng đã chết. Chết. Bùi Thiếu Khanh ngữ điệu thoáng nâng cao. Tống Hữu Tài cũng chân mày cau lại. Trong số ba nữ một cái lá gan hơi lớn hơn cô nương chủ động giải thích, chúng ta khi tỉnh lại bọn họ đầu người liền bị đặt ở ngôi miếu đổ nát bàn thờ lên, trong miếu còn có cái rất xinh đẹp nữ nhân, hẳn là nàng đã cứu chúng ta, nhìn thấy chúng ta tỉnh lại sau khi, nàng liền đi trước một bước. Nữ nhân. Bùi Thiếu Khanh suy tư phút chốc, sau đó mới đổi theo hỏi một câu, là cái gì dạng nữ nhân? Rất đẹp, rất trắng, rất cao. Ba người đồng thời nói ra bất đồng từ ngữ. Bùi Thiếu Khanh gõ bàn một cái, đặc trưng. Tam nữ nhất thời trố mắt nhìn nhau, hiện ra hết mờ mịt. A, ta nhớ ra rồi. Đột nhiên một người trong đó kêu lên một tiếng, nói, nàng không có mang giày tử. Không có mang giày tử. Bùi Thiếu Khanh chấn động trong lòng. Theo vương huyện lệnh nơi đó biết được Diêu Quang Thánh Nữ muốn tới giết chính mình sau, hắn liền hướng Liễu Ngọc Hành hỏi dò xuống tin tức. Tại Liễu Ngọc Hành trong miêu tả, cái này Diêu Quang Thánh Nữ năm chắc mấy lần lộ diện trên giang hồ đều là chân trần. Nói chuyện nữ nhân gật đầu liên tục, ngựa khí như đinh chém sát, đúng, không có mang giày tử, hai cái chân trên cổ tay dùng dây đỏ các hệ lấy cái linh đăng, hơn nữa tính cách có chút lạnh lùng, không lộ vẻ gì, cũng không nói một câu. Bùi Thiếu Khanh chậm rãi thở ra một hơi. Hắn càng xác định nữ nhân kia chính là Diêu Quang Thánh Nữ, dựa theo thời gian để tính, nàng hiện tại hẳn đã tại Thông Châu thành bên trong. Các ngươi cũng có thể đi về, chuyện liên quan đến bọn ngươi thuần khiết, đừng khắp nơi lộ ra, khi không có chuyện này. Diêu Quang Thánh Nữ giống như một thanh đã treo ở đỉnh đầu hắn cầu trì, chẳng biết lúc nào sẽ hạ xuống, hắn hiện tại nào còn có tâm tình tìm tòi nghiên cứu ba người bị trói nguyên nhân. Dù sao người bắt cóc đều đã ngỏm cụ tỏi rồi. Hồ sơ bên trong trực tiếp viết bọn họ tình an vệ xử án như thần, đã thành công pha án, đem hung thủ chém đầu. A, hắn không phải thần thám ai là thần thám? Phải ti trước cáo lui. Đa tạ đại nhân, dân nữ cáo lui. Ba người sau khi thi lễ một cái mỗi người rời đi. Bùi Thiếu Khanh ngồi ở tại chỗ thật lâu không nói, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng gõ mặt bàn, suy tư như thế nào đối phó Diêu Quang Thánh Nữ. Mà Tống Hữu Tài, Diệp Hàn Sương, Triệu Chỉ Lan ba người thấy vậy cũng không dám phát ra một điểm thanh âm quấy rầy đến hắn. Bên trong nhà an tĩnh chỉ còn lại Bùi Thiếu Khanh gõ mặt bàn thùng thùng âm thanh, hắn suy nghĩ đang ở nhanh chóng chuyển động. Trừ phi là không còn cách nào khác, nếu không là hắn tuyệt không nguyện ngồi chờ chết, so với bị động phòng thủ, hắn càng thích chủ động đánh ra. Cho dù chết cũng phải chủ động tìm chết. Hai năm trước, Diêu Quang Thánh Nữ 20 tuổi cũng đã bước vào Du Long Cảnh, dựa theo nàng bực này nghe giận cả người thiên phú, hai năm trôi qua cực khả năng đã tiến hơn một bước. Vì vậy muốn dựa vào võ lực đối phó nàng không quá được, mà muốn dựa vào quyền lực cũng không được. Khai Dương Thánh Tử cái chết đối Huyền Hoàng Giáo đả kích thật sự quá lớn, liền Diêu Quang Thánh Nữ cũng đích thân tới, sẽ không cố kỵ hắn phía sau uy viễn hầu phủ cùng Đại Chu triều đình. Cho nên kia cũng chỉ còn lại có dựa vào trí lực thủ thắng. Bùi Thiếu Khanh đã có cái kế hoạch đại khái. Đinh linh linh đinh linh linh một trận thanh thúy dễ nghe linh đang âm thanh cắt đứt hắn suy nghĩ, hắn theo bản năng đài ngẩng đầu lên theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy nơi phát ra tiếng động sau, nhất thời sắc mặt đổi biến. Một cái sợi tơ rủ xuống đất, tay áo phiêu phiêu, dáng vẻ cao gầy, dung mạo tuyệt đẹp thật giống như trong tranh thần tiên nữ nhân nghệ bước một đôi hoàn toàn trắng muốt chân trần đi vào. Trên người nàng che phủ chặt chẽ, không có một tia xuân quang chợt tiết, nhưng ngực cùng cái mông nổi bật đường cong nhưng không che giấu được, mượt mà đầy đặn, lên xuống hấp dẫn. Trên cổ chân linh đang theo di chuyển nhịp bước vang lên không ngừng, bình tĩnh như nước ánh mắt coi trời bằng vùng. Thảo Thảo, Thảo. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cũng không bình tĩnh, hắn không nghĩ đến Diêu Quang Thánh Nữ như vậy nhanh liền trực tiếp giết đến tận cửa, hắn lại khôn khéo kế hoạch tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng không qua là nói xuông. Kế hoạch không cản nổi biến hóa. Hắn xin thề, nếu như lần này không có chết, vậy hắn sau này loại trừ thằng quan phát tài ngủ nữ nhân bên ngoài, nhất định phải nhiều tìm linh đan, cố gắng cắn thuốc tăng lên tu vi võ đạo. Chỉ cần có thể để cho hắn trở thành võ đạo tông sư, cho dù là khiến hắn mỗi ngày ăn sơn chân hải vị hắn cũng nguyện ý a. Lớn mật, ngươi là người nào, lại dám xông vào ta Tĩnh An vệ làm việc trọng địa? Tống Hưu Tài gặp Diêu Quang Thánh Nữ lai giả bất thiện, lập tức tiến lên nghiêm nghị mắng. Triệu Chỉ Lan cùng Diệp Hàn Sương đồng loạt đi tới Bùi Thiếu Khanh trước mặt, mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Diêu Quang Thánh Nữ. Diêu Quang Thánh Nữ chỉ thần tình khinh miệt quét ba người lên mắt, tay phải mở ra, xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm. Tống Hưu Tài ba người đồng thời con người động đất, phát bảo chứa đồ. Trong không khí mơ hồ có mùi thuốc súng tràn ngập, chiến đấu như muốn chạm một cái liền bùng nổ. Chậm. Bùi Thiếu Khanh hô to một tiếng, cố làm trấn định nói, ba người các ngươi cũng đi ra ngoài trước. Thật đánh, đơn giản cũng chỉ là chết nhiều vài người mà thôi, đưa bọn họ đẩy ra còn có thể đi biện minh. Đại ca. Diệp Hàn Sương không chịu đi, đối diện nữ nhân kia trước sáng binh khí, rõ ràng là địch không phải bạn. Đại nhân, ti trước không đi. Tống Hưu Tài mặc dù đã mồ hôi đầm địa, thế nhưng cũng kiên trì đến cùng lưu lại. Triệu Chỉ Lan không muốn vì Bùi Thiếu Khanh dốc sức, có thể Bùi Thiếu Khanh cùng Thiết Kiếm Môn vận mệnh quan hệ mật thiết, cho nên hắn cũng không đi. Công tử, Lan Nhi lưu lại cùng ngươi. Vô luận bọn họ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nhưng giờ phút này nhưng nguyện ý với hắn đồng sinh cộng tử, Bùi Thiếu Khanh đều rất cảm động, tăng thêm ngựa khí lập lại, đều đi ra ngoài. Ba người này mới bất đắc dĩ xoay người rời đi, khép cửa lại. Bùi Thiếu Khanh lại bổ sung nói. Theo đại môn đóng kín, bên trong nhà ánh sáng đột nhiên tối đi xuống, Bùi Thiếu Khanh đứng ở cái bàn phía sau bình tĩnh cùng một tay cầm kiếm Diêu Quang Thánh Nữ xa xa mắt đối mắt. Hắn ngoài mặt không hề lay động, kỳ thực trong lòng hoảng được một nhóm. Sau đó hắn nên làm sao đây? Chương 56. Lại lừa gạt một cái, Bùi lại nhân chỉ tay hái tinh thần người không sợ chết. Diêu Quang Thánh Nữ cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, thanh thúy thanh âm giống như thanh tuyển, vừa tựa như chim hoàng oanh, huyền chuyển đêm hai. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu đáp, sợ. Không giống. Diêu Quang Thánh Nữ lắc đầu một cái. Trong ngày thường nàng mà nói cũng không nhiều, thế nhưng đối mặt cái này giết khai dương hung thủ, nhưng lại không giống nhau, lại cũng không gấp động thủ. Trung quy Bùi Thiếu Khanh cho dù là dùng luyện hóa viên linh đan kia, cũng nhiều lắm là theo người bình thường vừa bước một bước vào đoán thể cảnh mà thôi, nàng giết hắn như cũng dễ như giết chó. Bùi Thiếu Khanh cười nói, bởi vì ta sẽ không chết. Ngươi rất tự tin. Diêu Quang Thánh Nữ có loại bị khinh thị cảm giác, ánh mắt như lao, ngựa khí lạnh lùng. Thánh Nữ điện hạ hiểu lầm, ta dĩ nhiên không phải đối thủ của ngươi. Bùi Thiếu Khanh cười không chút hoang mang giải thích, ta ý tứ là ngươi sẽ không giết ta. Diêu Quang Thánh Nữ trong nháy mắt bắt được hắn trong lời này mấu chốt tin tức, ngươi như thế nào biết rõ ta là ai? Nàng theo đi vào đến bây giờ cũng không tự giới thiệu. Bùi Thiếu Khanh không có trả lời cái vấn đề này, mà là tự mình nói, sớm nghe Vương Đà chủ nói Thánh Nữ điện hạ quốc sắc thiên hương, không giống nhân gian nữ, vốn cho là hắn có chút khoa trương, hôm nay gặp mặt mới biết kỳ ngôn là thật. Vương Đà chủ đã phản bội thánh giáo. Diêu Quang Thánh Nữ con ngươi lạnh lẽo, trong mắt sát cơ lộ ra nói. Bùi Thiếu Khanh khẽ miệng hơi hơi dương lên, đi qua một phen dò xét, hắn đối Diêu Quang có hiểu thêm một bậc. Nàng xuất sắc thiên tư cùng coi trời bằng vùng tiêu ngạo tính cách, cộng thêm rất ít ở trên giang hồ hành động, đưa đến nàng thực lực rất mạnh nhưng khuyết thiếu sự làm người kinh nghiệm. Nói dễ nghe là đơn thuần, khó nghe chính là tứ chi phát triển đầu góc ngu si. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, thánh nữ điện hạ đối thánh giáo như thế không lòng tin sao? Sẽ không nghĩ tới là Vương Đà chủ thuyết phục tại hạ phản bội triều đình thêm vào thánh giáo. Ngươi nói cái gì? Diêu Quang Thánh Nữ ngữ khí lần đầu tiên có chấn động mãnh liệt, tiếp lấy lại cười lạnh một tiếng nói, lời nói vô căn cứ, nếu như ngươi đã gia nhập thánh giáo, Khai Dương tại sao lại chết trong tay ngươi? Hắn vốn cũng không phải là chết trong tay ta. Bùi Thiếu Khanh một mặt thản nhiên đáp, bất đồng Diêu Quang Thánh Nữ kịp phản ứng liền lại hỏi, điện hạ cảm thấy Khai Dương thánh tử sẽ vì nuốt riêng linh đan không tiếc tàn sát đồng môn sao? Chúng ta sư huynh đệ bảy người, không một người sẽ vì một viên linh đan không chịu được như vậy. Diêu Quang Thánh Nữ lạnh lùng trả lời đạo, đối với chuyện này nàng căn bản không tin. Mà Bùi Thiếu Khanh mới vừa trả lời, càng làm cho nàng cảm thấy Khai Dương cái chết có ẩn tình khác, muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Ta cũng biết ngươi không tin, bởi vì Vương huyện lệnh ngay từ đầu cũng không tin. Khai Dương thánh tử cũng biết các ngươi sẽ không tin, cho nên hắn có thể không có sợ hãi làm ra loại chuyện này. Bùi Thiếu Khanh trong lòng cười lạnh, ngoài mặt nhưng thở dài thanh âm trầm thấp nói, Khai Dương thánh tử xác thực không làm được loại sự tình này, hắn cũng không phải chết trong tay ta, viên linh đan kia cũng không có rơi trong tay ta. Vương Đà chủ viết lá thư này càng đúng là hành động bất đắc dĩ, phía trên nội dung ba thật bảy giả, này chuyện trong đó rất phức tạp, hai câu ba lời không nói rõ ràng. Điện hạ nếu như muốn tởi ra trong lòng rất nhiều nghi ngờ mà nói, như vậy có thể mang theo ta cùng đi gặp Vương Đà chủ, ta nói thiệt giả chỉ cần hỏi hắn liền biết. Hắn đoán chừng Liễu Ngọc Hành hẳn đã đến. Bùi Thiếu Khanh có thể nói ra Vương Đà chủ, càng có thể liếc mắt nhận ra nàng, nhường Diêu Quang Thánh Nữ đối với hắn mà nói ít nhất tin ba phần, còn sót lại chính là tìm Vương Đà chủ nghiệm chứng. Được, sẽ đi ngay bây giờ Thông Châu phân đà, nếu như ngươi dám gặp ta, ta nhất định sẽ đem ngươi lột ra cho thịt. Diêu Quang Thánh Nữ ngữ khí bình tĩnh, ném câu nói tiếp theo sau cũng không để ý hắn, liền xoay người tự mình đi ra ngoài. Đây là nàng đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Bùi Thiếu Khanh liền vội vàng đuổi theo, cố làm hiếu kỳ hỏi, không biết điện hạ hôm nay là ở đâu cảnh giới? Du Long trung kỳ. Diêu Quang Thánh Nữ bình tĩnh trả lời, nhưng cổ lại nhỏ biên độ dơ lên một ít. Điện hạ thật là kỳ tài ngút trời a. Đã đến gần Diêu Quang Thánh Nữ, cách hắn sau lưng bẹn bẹn một bước ngắn, Bùi Thiếu Khanh kêu lên một tiếng, đồng thời lại hâm mộ thở dài nói, đáng thương ta thậm chí còn đi vào phẩm. Diêu Quang Thánh Nữ không để ý đến, như loại này thán phục nàng từ nhỏ đến lớn nghe quá nhiều, đưa tay đi mở cửa. Nhưng vào lúc này, Bùi Thiếu Khanh vận chuyển chân khí đem hết toàn lực một trường đột nhiên đánh vào Diêu Quang Thánh Nữ hậu tâm lên. Vâng. Hai người xa cách quá gần, lại đem sau lưng bại lộ cho đối phương, Diêu Quang Thánh Nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể nàng mạnh mẽ đi phía trước ngã quỵ, trực tiếp đem môn đụng nát bay ra ngoài nặng nề đập xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Cho bản quan mau bắt lại này yêu nữ. Bùi Thiếu Khanh vừa xài bước ra, lớn tiếng hạ lệnh. Liễu Ngọc Hành, Triệu Chỉ Lan, Diệp Hàn Sương, Tống Hữu Tài chờ rất nhiều Tịnh An vệ nhất thời chính là chen nhau lên. Đồng thời còn phân ra mấy tên Tịnh An vệ cầm đao chạy đến Bùi Thiếu Khanh bên người, đưa hắn vây quanh bảo hộ ở chính giữa. Khóe môi nhếch lên tia máu, Diêu Quang Thánh Nữ mặt đầy oán hận cùng tức giận gắt gao trợn mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh liếc mắt, gắng gượng bị đánh lén bị thương thân thể bỏ dậy nên địch. Bùi Thiếu Khanh là ngưng khí đỉnh cao, cùng nàng kém ước chừng hai cái cảnh giới nhỏ, thế nhưng tại nàng không chút nào phòng bị dưới tình huống một kích toàn lực, để cho nàng cũng thật không dễ chịu. Bị thương trên người nàng cũng không nhất định là Liễu Ngọc Hành đối thủ, chớ nói chi là còn có như vậy nhiều người. Nàng không hồi hộp chút nào bị đánh liên tục bại lui, ý đồ chạy trốn, nhưng mới vừa nhảy lên, tên liền từ bốn phương tám hướng bắn tới tạo thành lưới tên phong tỏa không trung. Cậu thêm Triệu Chỉ Lan đám người chiến đấu, mạnh mẽ đem nàng bức về mặt đất. Rất nhanh Diêu Quang Thánh Nữ nhuyễn kiếm bị đánh bay, người cũng bị một kiếm lật tung trên mặt đất, còn không đợi nàng đứng dậy, Liễu Ngọc Hành liền nhanh chóng dùng chân khí phong bế nàng đan điền. Diệp Hàn Sương cùng Triệu Chỉ Lan trưởng kiếm chồng chéo đặt ở cổ nàng lên, để cho nàng ngã sấp trên đất không dám vọng động. Đã từng cao cao tại thượng, không ai bị nổi Thánh Nữ điện hạ bây giờ tóc thai rối bời, cả người vết máu, ngay cả không nhiễm một hạt bụi chân ngọc cũng bẩn dơ không chịu nổi, thoạt nhìn vô cùng chật vật, cùng lúc trước quả thực là tưởng như hai người. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Đứng chắp tay, ung dung xem cuộc vui, Bùi Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời cười lớn cất bước đi tới, trực tiếp đài lên một cước dẫm ở Diêu Quang Thánh Nữ trên lưng, nàng a kêu thảm một tiếng, lại vừa là một cái tinh máu đỏ dịch phun ra. Thiện nhân, theo ta đấu, ngươi xứng sao? Thực lực mạnh thì như thế nào? Nhưng không có suy nghĩ a. Bùi Thiếu Khanh trên cao nhìn xuống tùy ý rêu cận nàng, sau đó đem chân rời đi ngồi xuống, một cái níu lấy nàng đầu tóc nhìn mặt nàng, nụ cười rực rỡ thấp giọng nói thiệt cho ngươi biết, Khai Dương chính là bản quan giết chết, linh đan cũng vì bản quan đoạt được, bản quan này một thân thực lực chính đều là bái linh đan ban cho a. Cái gì kêu giết người chu tâm? Đây chính là khốn kiếp, ta muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lần đầu nhận được như thế đả kích và làm đục như vậy, Diêu Quang Thánh Nữ lại cũng duy trì không được không dính khói bụi trần gian tiên tử hình tượng, cắn răng hét, nàng phá vỡ rồi. 3. Bùi Thiếu Khanh đài tay một bạt hai quất vào trên mặt nàng, bấm nàng vai hàm ngoài cười nhưng trong không cười nói, giết ta. Khai Dương cái đám đó cũng muốn giết ta, có thể kết quả như thế nào đây? Ta bây giờ còn sống cho thật tốt, mà hắn đầu thất cũng đã qua. Hả, đúng rồi. Nói tới chỗ này Bùi Thiếu Khanh đột nhiên lộ ra vẻ bừng tỉnh, tên ngu xuẩn kia cũng là bị ta lừa gạt, ta nói muốn mời hàng hắn, hắn lại còn thật sự tin, kết quả vừa mới tấn công, liền bị ta người câu xuyên xương bả vai không thể động đậy, cả người đẫm máu nhà. Cuối cùng bị ta một mũi tên bắn chết, chặt, nơi mi tâm lão đại một cái hàng, tại chỗ chết. Chết không nhắm mắt á, ha 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 ha. Tống Hữu Tài cùng Tôn Hữu Lương chố mắt nhìn nhau, thế nào ta cảm giác môn giống như nối giáo cho giặc nhân vật phản diện giống nhau đây, toàn bằng âm mưu quỷ kế an toán, không dám chính diện giao thủ, ngươi tính cái gì anh hùng hào hán? Diêu Quang Thánh Nữ nghe tim như bị dao cắt, mắt đỏ sắp nước nói. Bùi Thiếu Khanh nụ cười trên mặt như cũ, có phải hay không anh hùng ngươi nói không tính, tại triều đình, tại dân chúng trong mắt bản quan chính là bị thương nặng bọn ngươi nghịch tặc anh hùng. Vừa nói, hắn cưỡng ép đem Diêu Quang Thánh Nữ trên tay một quả tạo hình phong cách cổ xưa chiếc nhẫn lấy xuống. Vừa vui sách một món pháp bảo chứa đồ, đắc ý ngươi còn cho ta. Diêu Quang Thánh Nữ cực kỳ sợ hãi hô, nhưng là vô lực ngăn cản, chỉ có thể nhắm mắt lại lạnh giọng nói, triều đình những quyền, nhanh giết ta đi. Cầm lấy đầu ta tìm ngươi chủ nhân lãnh hưởng. Như vậy nữ nhân xinh đẹp liền như vậy giết không khỏi đáng tiếc, bản quan chưa bao giờ lãng phí thức ăn, thường thường liền trong chén mỗi một hạt gạo cũng sẽ ăn sạch sẽ. Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái vũ văn tướng quân cùng khoản nụ cười nói. Nhưng mà Diêu Quang Thánh Nữ giống như là không nghe thấy, chỉ là không ngừng lặp lại, giết ta à. Bùi Thiếu Khanh hạ lệnh, đêm này thích khách trói lại đưa về ta trong phủ địa lao nhốt, đợi bản quan có rảnh rỗi sẽ từ từ trừng trị nàng ngoài ra, mỗi ngày chỉ cho một chén nước sạch che mệnh, không có ta phân phó không được cho cơm. Thánh nữ ác đoạt cái gì, hắn thích nhất á, hắn phải đem thánh nữ điện hạ điều thành hắn hình dáng. Phải. Lập tức có tính an vệ tìm đến sợi dây bó người. Ngươi muốn làm gì a? Bùi Thiếu Khanh. Là một nam nhân liền giết ta. Vung ra ta. Vung ra ta a. Đã từng cao cao tại thượng, xuất trần thoát tục Diêu Quang tiên tử hoàn toàn rơi xuống phẳng trần, tâm tình kích động hét lên tránh ôm phản kháng, nhưng lại cũng không có tế với chuyện. Chuyện hôm nay không cho lộ ra ngoài, dám can đảm người trái lệnh chết. Bùi Thiếu Khanh lạnh lùng cảnh cáo một câu. Tất cả mọi người chăm miệng một lời đạo, tuân lệnh. Chương 57. Diệp Hàn Sương hảo tình trang trí, hai thử lão vương Bùi Thiếu Khanh không nghĩ chính mình nốt Diêu Quang Thánh Nữ tin tức tiết lộ ra ngoài, cho nên mới vừa rêu cợt nàng lúc cũng tận lực cùng với kéo gần lại khoảng cách lại thấp giọng. Nhưng dù là như thế, cũng đặc biệt cảnh cáo một phen tại chỗ người quản tốt miệng, không muốn đi ra ngoài nói bậy bạn. Đương nhiên, chỉ là cảnh cáo còn chưa đủ, cho nên hắn lại lớn tiếng nói một câu, hôm nay các vị huynh đệ đều khổ cực, Trần tổng dưới cờ, ngươi an bài một chút, mỗi người tiền thưởng trăm lượng, xuống giá trị sau khi đến quần phương nguyện không say không nghỉ, chứng ghi tại bản quan trên đầu. Từ lúc hắn tới sau khi, đám này phương nguyện đều nhanh trở thành bách hộ sở trưởng kỳ chiến lược hợp tác nhóm bạn rồi. Ừ, phải hỏi quần phương nguyện muốn tiêu phí quốc thành. Nếu không lần sau mời các anh em đi nhà khác gà vòng. Phải đại nhân. Trần Trung Nghĩa chắp tay đáp. Tống Hữu Tài hô to, tạ đại nhân ban thưởng. Tạ đại nhân ban thưởng. Thì phản ứng một đám tính an vệ cũng kích động đến đỏ mặt tía hai hô. Tại sao nguyện ý cho Bùi đại nhân bán mạng? loại trừ bởi vì Bùi đại nhân có bối cảnh là thượng quan ở ngoài, cũng là bởi vì hắn chưa bao giờ bạc đãi các anh em. Mỗi lần làm xong việc kim ngân ban thưởng lại không sách. Qua mời mọi người đến quần phương nguyện ăn tiệc cơ động đều ăn qua mấy lần, vị đường trên đầu bảo mỗi người một cái. Mặc dù tươi mới bảo không bằng kiền bảo chất quý, thế nhưng cũng không rẻ à, còn non, chính bọn hắn mỗi tháng cũng liền chỉ chịu đi một hai lần đánh một bữa ăn ngon, cải thiện một hồi sinh hoạt, bình thường hay là ở ra ăn cá mặn sống qua ngày. Cho nên thể thành tâm ra sức Bùi đại nhân, đem nơi này thu thập. Bùi Thiếu Khanh ném câu nói tiếp theo lại nhìn Liễu Ngọc Hành liếc mắt liền đi ra ngoài. Liễu Ngọc Hành, Triệu Chỉ Lan, Diệp Hàn Sương đuổi theo. Bùi Thiếu Khanh cố ý thả chậm bước chân, đợi Liễu Ngọc Hành theo kịp sau khi, hắn chậm rãi mở miệng, "Hôm nay lại nhờ có rồi phu nhân, nếu không ta nguy hiểm tính mạng rồi à. Hôm nay có thể giết ngược, một là bởi vì Diêu Quang Thánh nữ mắt cao với đỉnh, kinh nghiệm xã hội chưa đủ, đối với hắn thực lực nộ phán, hai chính là có Liễu Ngọc Hành tại, nếu không Diêu Quang Thánh nữ cho dù là bị thương trên người cũng có thể tránh được một kiếp. Đây là thiếp phần bên trong cử chỉ, đơn giản tới kịp thời, nếu không công tử như gặp kẻ gian làm hại, thiếp thật sự không biết như thế nào đối mặt sư minh." Liễu Ngọc Hành có chút cúi đầu xuống, thanh âm êm ái tự như núi khe thanh phong. Bùi Thiếu Khanh không chỉ là thiết kiếm môn đại ân nhân, tương lai còn có thể là ái đồ nàng tướng công. Với công với tư nàng đều không nghĩ đối phương xảy ra chuyện. Bùi Thiếu Khanh trịnh trọng nói, lời cảm tạ ta cũng không cần phải nói nhiều, chuyện này ta nhớ ở trong lòng. Liễu Ngọc Hành hé miệng cười một tiếng, khẽ bước cằm, gật đầu đài đầu giữa, đầy đặn quả lớn cũng run run rẩy rẩy. "Phu nhân, kia yêu nữ sẽ không tự đi giải khai đan điền chứ?" Bùi Thiếu Khanh không yên tâm hỏi một câu. Liễu Ngọc Hành lắc đầu một cái, "Công tử không cần phải lo lắng, mỗi ba ngày thiếp liền lại ngăn một lần nàng đan điền, nàng dưới mắt lại bị thương trên người, muốn không mượn ngoại lực giải khai đan điền nhất định chính là nói bớ bẩn. Có phu nhân lời này ta liền yên tâm, mỗi ngày cho nàng đút nước chuyện cũng làm phiền phu nhân." Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, lại nói tiếp, "Phu nhân trước tạm trở về phủ nghỉ ngơi, Lan Nhi cùng Sương Muội theo ta ra chuyến môn." "Ừm." Liễu Ngọc Hành nhẹ giọng kêu. Đưa mắt nhìn kỳ khúc tuyến lộ ra, nợ nàng như hồ lô giống như bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Bùi Thiếu Khanh mới nhìn hướng Triệu Chỉ Lan, "Là ngươi đi thông báo công tôn phu nhân?" "Phải công tử." Triệu Chỉ Lan nhẹ giọng đáp. "Làm rất khá." Bùi Thiếu Khanh lộ ra một vẻ hài lòng nụ cười. Thời kỳ khảo sát rút ngắn đến 2 tháng, 2 tháng sau khi chỉ cần ta hài lòng, liền nạp ngươi xuất giá. "Thật sao? Đa tạ công tử." Triệu Chỉ Lan nhất thời ánh mắt sáng lên, vui mừng quá đỗi phủ phục hành lễ. Nhưng sau đó liền khuôn mặt đỏ lên, sau đó phát hiện kịp phản ứng, chính mình thế nào có thể như vậy hạ tiện đây. Cũng bởi vì có cơ hội có thể xách 2 tháng trước cho đối phương làm tiểu thiếp, mà cảm thấy đây là hết sức ban cho. Nàng cắn chặt môi đỏ mọng, trong lòng xấu hổ không ngớt. Diệp Hàn Sương mặt vô biểu tình bĩu môi. "Không phải là ăn cái lau thân tây sao, có miệng là được sự tình, nàng lên nàng cũng được. Bằng cái gì tiểu nha đầu này có thể cho huynh trưởng làm thiếp?" Nàng thầm hạ quyết tâm, muốn tìm một cơ hội nhường huynh trưởng biết rõ mình cũng không so với người ngoài sai. Nàng muốn tranh một cái khí, không phải muốn chứng minh chính mình rất ghê gớm, mà là muốn nói cho người khác biết, nàng mất đi đồ vật nhất định phải tự tay cầm về. Diệp Hàn Sương sâu trong nội tâm vén lên hảo tình trang trí. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, huyện nha. Mắt thấy Bùi Thiếu Khanh bị thư đồng đưa vào đến, Vương huyện lệnh buông xuống công văn đứng dậy chào đón, "Ta nói này chim khách một mực ở đều, nguyên lai là có khách quý đến, hôm nay là cái gì phong đem Bùi tổng kỳ thổi tới ta huyện nha tới?" Trong nháy mắt này, Bùi Thiếu Khanh cũng đã xác định Vương huyện lệnh còn không có gặp qua Diêu Quang Thánh nữ, thậm chí không biết hắn đã đến Thông Châu, vậy hắn an tâm. Cô gái kia thật đúng là tự tin, vừa tới Thông Châu không liên lạc vùng này phân đà, liền trực tiếp giết tới môn tìm hắn. Quá mức ngạo mạn sẽ trả giá thật lớn. Tới con mắt một trong đã đặt tới, Bùi Thiếu Khanh tâm tình buông lòng rất nhiều, chậm rãi đi tới bày đặt một ly trà nóng cái ghế bên cạnh ngồi xuống, sau đó nâng chung trà lên thổi thổi vắn nổi, ung dung thong thả thưởng thức. Vương huyện lệnh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sát có chuyện lạ nhìn chung quanh một vòng, âm dương quái khí đạo, "Ta còn tưởng rằng đây là ngươi bách hộ chỗ, cũng không đi nhầm à. Vương huyện lệnh là càng ngày càng tranh chua nữa à, chẳng qua chỉ là miệng khát không kịp đáp lời, muốn uống trước ly trà liền như vậy rêu cơ ta." Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, đặt ly trà xuống nói, "Được, ta không uống, được chưa?" "Uống liền uống xong, nếu không còn lại cũng là đổ sạch." Vương huyện lệnh đặt mông ngồi xuống, run lên ống tay áo hỏi lần nữa, "Tới tìm ta rốt cuộc là vì chuyện gì?" "Là kia ba gã thiếu nữ bị trói vụ án. Kia vụ án ta Tỉnh An vệ xâm phá, 5 tên hung thủ núp ở bên ngoài thành bỏ hoang thổ địa miếu, bị chúng ta tại chỗ chém đầu." Bùi Thiếu Khanh mặt không đổi sắc nói, "Dù sao tại hồ sơ lên biết cái này a biết." "Như vậy nhanh?" Vương huyện lệnh mở ra, theo bản năng hỏi thăm, "Kia tam nữ tới huyện nha báo quan lúc áo quần chỉnh tề, không giống bị người ô nhục qua, Bùi tổng kỳ có thể tra minh hung thủ bắt đi ba người các nàng giá sao nguyên do?" Bùi Thiếu Khanh nghe được cái này lại thở phào nhẹ nhõm, thuận thế cố làm nghi ngờ hỏi, "Lão Vương à, các nàng nhưng là tới trước ngươi này huyện nha, ngươi sẽ không hỏi một chút? Đương thời ta tại thẩm khác vụ án, sao có thể vì ngươi Tỉnh An vệ vụ án phân tâm?" Vương huyện lệnh trả lời xong lại bổ sung một câu, "Chúng chi cũng là sợ trễ mãi vụ án, liền trực tiếp làm cho các nàng đi bách hộ chỗ rồi." Tới huyện nha cái thứ nhì con mắt cũng đã tới. Bùi Thiếu Khanh lúc này là hoàn toàn yên tâm, làm bộ làm tịch lắc đầu một cái, "Này động cơ gây án còn thật không biết, 5 người kia cho đến chết miệng cũng cứng cỏi lắm. Vậy xem ra vụ án này không đơn giản, nói không chừng bọn họ phía sau lưng còn có người, là có dự mưu có tổ chức đang làm chuyện này." Vương huyện lệnh sát có chuyện lạ phân tích. "Có lẽ vậy." Bùi Thiếu Khanh qua loa lấy lệ một câu, lại nâng chung trà lên nhấp một miếng, "Loại trừ là vì vụ án này nói cảm ơn bên ngoài, ta cũng còn muốn hỏi hỏi các ngươi vị kia kinh tài diễm diễm diêu quan kiếm tiền tới Thông Châu rồi sao?" "Không có." Vương huyện lệnh không chút do dự đáp. Bùi Thiếu Khanh cố ý mắt lộ ra hồ nghi, Thật không có. Vương Huyện lệnh một mặt bất đắc dĩ. Hắn cũng nghi ngờ, theo lý thuyết luận thời gian mà nói Diêu Quang Thánh Nữ ngày gần đây cũng nên đến, nhưng bọn hắn phân đà chậm chạp chưa lấy được tin tức tương quan, càng không thấy người. Tổng sẽ không phải là lạc đường chứ? Còn chưa tới, nàng một ngày không hiện thân, ta một ngày liền lo lắng để phòng a. Bùi Thiếu Khanh làm bộ làm tịch lắc đầu một cái, đứng dậy nói, được rồi, không quấy rầy lão Vương ngươi làm việc công rồi, cáo từ trước. Đi thong thả không tiễn. Vương Huyện lệnh gật gật đầu nói, vừa ra huyện nha, mới vừa còn nhìn tinh thần hơi lộ ra đê mê Bùi Thiếu Khanh trong nháy mắt liền đẩy máu sống lại, thần thái như thường, sải bước sao rơi ngẩng đầu đi ở trên đường phố. Chương 58. Chân bảo tàng nữ hải Tạ Thanh Ngô, thầy cho tỉnh thâm về đến nhà, đợi Triệu Chỉ Lan cùng Diệp Hàn Sương trở về phòng của mình nghỉ ngơi sau, Bùi Thiếu Khanh cũng trở về phòng. Tạ Thanh Ngô đang ở trong sân chơi đùa ném thẻ vào bình rượu. Gặp Bùi Thiếu Khanh đi vào, nàng đem còn lại mũi tên tiện tay đưa cho nha hoàn Thu Diệp, nữ nhân kia là ai? Lao ra. Thu Diệp hướng Bùi Thiếu Khanh hành lễ. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay đẩy nàng đi xuống. Nghe tiếng bước chân đi xa sau hắn mới đối Tạ Thanh Ngô nhẹ giọng nói, Diêu Quang Thánh Nữ, tới là Khai Dương Thánh Tử báo thủ, kết quả đem chính mình dựng tiến vào. Tạ Thanh Ngô nhất thời mặt lộ kinh ngạc, thật không nghĩ tới Huyền Hoàng giáo Khai Dương cùng Diêu Quang trước sau chồng ở trong tay ngươi, Thất Tinh bắt đầu sẽ không đều bị ngươi lấy xuống đi. Thất Tinh bắt đầu. Nhiều quen thuộc mấy chữ. Bùi Thiếu Khanh vẫn cảm thấy cái thế giới này có thể là địa cầu một cái song song thời không, có rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài địa phương, bất quá này với hắn mà nói không trọng yếu. Nếu quả thật là như vậy, ta cũng liền danh chấn Cửu Châu đi. Hắn hay nói giỡn giống như nói một câu. Trước hết giết Khai Dương, sau bắt Diêu Quang, chuyến đi mà nói không nói danh chấn Cửu Châu, ít nhất cũng có thể danh chấn Đại Chu rồi. Tạ Thanh Ngô tự lẩm bẩm, tiếp lấy lại thở ra một hơi hỏi, ngươi chuẩn bị thế nào xử lý nàng? Ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Bùi Thiếu Khanh không trả lời, mà là hỏi ngược lại, có hay không cái gì độc tính bá đạo, có thể đối với võ giả có hiệu lực, nhưng ăn hết sau chỉ cần định kỳ dùng giải dược liền không đáng ngại độc dược. Ngươi nghĩ dùng độc dược khống chế Diêu Quang Thánh Nữ vì ngươi sử dụng? Tạ Thanh Ngô thoáng nhíu mày, đối với cái này cũng không coi tốt, ta cảm giác được loại này Huyền giáo thành viên nòng cốt không nhất định sợ chết cũng sẽ không làm phản tặc. Vậy cũng chưa chắc. Bùi Thiếu Khanh nghĩ tới Khai Dương Thánh Tử, không phản đối, bất kỳ một cái nào trong tổ chức đều có hô to khẩu hiệu tham sống hạng người, chúng chi nàng có sợ chết không là một chuyện, mà ta có thể không thể tùy tiện để cho nàng chết là một chuyện khác, đến cùng có hay không? Đương nhiên là có. Tạ Thanh Ngô không chỉ có đọc số lượng nhiều hơn nữa trí nhớ cứ tốt, trong đầu một bên nhớ lại vừa nói, có thể phàm là chuyển xuống độc dược đều có đối ứng giải dược. Huyền Hoàng giáo nội tình thâm hậu, nhân tài đông đảo, chưa chắc liền không giải được ngươi hạ độc à? Bùi Thiếu Khanh nghe vậy nhíu mày. Tạ Thanh Ngô nhếch miệng lên, cười tươi rói nhìn hắn nói đạo, nếu như ngươi có thể tìm tới tài liệu, bổn tiểu thư có thể cho ngươi phối chế một loại độc nhất mật dược, trừ phi nàng có thể tìm được một viên thượng cổ tu sĩ lưu lại giải độc đan chờ linh đan, nếu không chỉ có ta phối giải dược có thể giải. Ngươi còn có thể cái này? Bùi Thiếu Khanh rất kinh ngạc. Tạ Thanh Ngô đắc ý hừ nhẹ một tiếng, xoay người đưa lưng về phía hắn đứng chắp tay, rất khó sao? Làm bổn tiểu thư nhìn ai nhiều sách là nhìn bổ ích. Nếu như không có thể học cho nên dùng, nhìn thì có ích lợi gì? Ta 7 tuổi lúc liền tự học dược lý phối qua dược cho ta huynh trưởng chữa bệnh. Đương nhiên, nàng sẽ không nói cho Bùi Thiếu Khanh nàng huynh trưởng sinh nguyên nhân gây bệnh bởi vì cũng là bởi vì ăn nàng chế thuốc. Nương tử, cùng ngươi chung sống càng lâu, ta càng ngày càng hiện ngươi thật là cái bảo tàng nữ hải. Bùi Thiếu Khanh đem kéo vào trong ngực, dán lên vành thai và tóc mai chạm vào nhau nói. Đã từng hắn cho là Tạ Thanh Ngô loại trừ xinh đẹp cùng gia thế không còn sở trường, phía sau phát hiện nàng là hành tẩu bách khoa toàn thư, hiện tại lại phát hiện nàng vậy mà hội chế thuốc. Trên người nàng tựa hồ có đảo không song bảo tàng. Nghe Bùi Thiếu Khanh khen ngợi, Tạ Thanh Ngô trong lòng vui dạo dực, có một loại bị công nhận cảm giác thỏa mãn. Nàng cố làm bình thản nói, đã từng ta liền mơ mộng làm cái dược sư, có thể luyện chế ra có đủ loại kỳ hiệu đan dược, có thể cứu người, cũng có thể giết người. Về sau đây, Bùi Thiếu Khanh hiếu kỳ nói. Tạ Thanh Ngô sâu xa nói, về sau len lén ở nhà luyện đan quật ngã lò luyện đan, đem nhà ở đốt, phụ thân vào chiều trở lại một cái tát đánh nát ta dược sư mơ. Bùi Thiếu Khanh nghe vậy, khoe miệng có quắp một cái. Nói cách khác, ngươi nắm giữ tất cả đều là tri thức lý luận, thực làm kinh nghiệm trên căn bản bằng không rồi. Không được gì, vi phu ủng hộ ngươi. Bùi Thiếu Khanh đưa nàng thân thể lộn lại đối mặt chính mình, thần tình nghiêm túc nói, ta ngày mai sẽ khiến người ở nhà cho ngươi bố trí cái đan phòng, ngươi dốc lòng nghiên cứu đạo này, yêu cầu cái gì tài liệu viết cái tờ đơn cho ta, ta mệnh người đi tìm. Giống như loại thiên phú này hình tuyển thủ, chỉ cần cho nàng đủ cơ hội thử nghiệm, nàng kia tùy tiện là có thể thành công. Thật. Tạ Thanh Ngô ánh mắt sáng lên. Nàng không nghĩ đến mình lúc trẻ nguyện vọng lại còn có thực hiện cơ hội, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Trung quy đọc sách mặc dù có thể thỏa mãn ham học hỏi dụng, nhưng nếu như có thể đem trong sách nội dung kết hợp chính mình lý giải biến thành sự thật mà nói, kia còn không biết nên có sảng khoái hơn. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu nói, thật. Cảm ơn. Tạ Thanh Ngô mâu quang lưu chuyển. Bùi Thiếu Khanh tựa như cười mà không phải cười, hay nói một chút. Kia ngươi có thể đi ta trong ngăn kéo chọn một song hỉ vui mừng tất chân. Tạ Thanh Ngô mặt đẹp ửng đỏ. Bùi Thiếu Khanh mặc dù rất động tâm, nhưng cảm giác được không thể mê muội mất cả ý chí. Được rồi, lần sau đi. Nương tử nhanh đi đem luyện đan yêu cầu tài liệu viết hai phần, tốt nhất là đem dược liệu bộ dáng, đặc điểm cùng nhau viết ra. Tất chân dùng một đôi thiếu một đôi, được tiết kiệm điểm. Mặt khác hắn cảm thấy cái thế giới này đối băng tàm ti loại này cực phẩm tài liệu lợi dụng thái nhàm chán, quả thực phí của trời. Băng tàm ti nên dùng để làm quý sao? Hắn sau này nhất định phải mai danh nhận tính mở một nhà gia công băng tàm ti chế ý xưởng, đặc biệt tạo phúc rộng lớn phái nam đồng bào, cái này thị trường có thể có tiền cảnh lớn a, không chừng còn có thể trở thành công phẩm đây.
Được rồi, thật vất vả chủ động phát một lần phúc lợi lại bị cự tuyệt, Tạ Thanh Ngô còn có chút hơi mất mát.
Đông đông đùng, cửa phòng bị gõ vang. Đang ở tắm mình Liễu Ngọc Hành hỏi, người nào?
Là ta, sư đương, có thể đi vào sao?
Nghe là Triệu Chỉ Lan thanh âm, Liễu Ngọc Hành nguyên bản khẩn trương thân thể thả bông ra đi, vào đi.
Triệu Chỉ Lan đẩy cửa vào.
Ta đang tắm, đóng cửa lại.
Nghe tiếng cửa mở, Liễu Ngọc Hành nhẹ giọng nhắc nhở Đỗ Nhi một câu.
Triệu Chỉ Lan đóng cửa lại hướng bình phong phía sau đi tới. Nhìn thấy nàng đột nhiên xuất hiện, Liễu Ngọc Hành mắc cỡ hai tay ôm ngực che kín xuân quang, cáo giận nói, ngươi nha đầu này đi vào làm gì à, đi bình phong bên ngoài chờ ta.
Và, sư nương, ngươi thật là chẳng a.
Lần đầu thấy sư nương như thế tiểu nữ nhi tư thái, Triệu Chỉ Lan cảm thấy rất thú vị, ta giúp ngươi trả lưng đi sư nương.
Đi ngươi, nhanh đi ra ngoài.
Liễu Ngọc Hành gương mặt đỏ bừng rất ngượng ngùng, đặt ở trước người hai tay căn bản không che nổi đầy đặn đường danh, càng thêm câu nhân.
Triệu Chỉ Lan nhưng lai liễu kính, ỷ vào sư nương tại trong thùng tắm không ra được, trực tiếp liền bắt đầu cởi quần áo.
Sư nương khi còn bé ngươi giúp ta rửa, hiện tại đồ nhi trưởng thành liền muốn hiếu kính ngươi sao?
Vẫn là như vậy nghịch ngợm, thật là bắt ngươi không có biện pháp.
Liễu Ngọc Hành bất đắc dĩ liếc nàng một cái.
Tốt sư nương, đồ nhi tới rồi.
Triệu Chỉ Lan nước vào sau ngồi ở Liễu Ngọc Hành phía sau ôn nhu giúp nàng thanh tẩy phần lưng.
Cảm thụ ái đồ chu đáo hầu hạ, nguyên bản còn có chút tiếc nuối Liễu Ngọc Hành cũng dần dần buông lòng xuống, cả người đều dựa vào Triệu Chỉ Lan nhơ nhớp trong ngực.
Lan nhi, ngươi tìm đến ta cái gì chuyện?
Hôm nay công tử hắn Triệu Chỉ Lan nhỏ như muội âm thanh đem nhà công bên trong chuyện phát sinh nói một lần.
Liễu Ngọc Hành nghe mặt đỏ tới mang tai, tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề rồi, các ngươi thật là thái làm loạn.
Nàng chỉ muốn tình cảnh kia đều cảm thấy mắc cỡ chết người.
Công tử nhất định phải, ta cũng không muốn sao.
Triệu cô nương quyệt mồm, một mặt ủy khuất ba ba nói.
Liễu Ngọc Hành bất đắc dĩ thở dài, giống như những con cái nhà giàu này từ nhỏ đã chơi được hoa, cũng không biện pháp.
Cái gì cảm giác?
Nàng quỷ thần xui khiến hỏi.
Triệu Chỉ Lan không có nghe rõ,
a.
Cái gì?
Không có, không việc gì.
Liễu Ngọc Hành kịp phản ứng sau ý thức được chính mình hỏi cái hoang đường vấn đề, đưa lưng về phía Triệu Chỉ Lan nàng mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ và phần.
Bất quá nàng xác thực thật tò mò là cái gì cảm giác.
Triệu Chỉ Lan không có phát hiện sư nương khác thường, tự mình nói, công tử bảo hôm nay ngài cứu hắn ra gần một tháng, hai tháng sau nạp ta xuất giá.
Vậy thì tốt rồi.
Liễu Ngọc Hành gật gật đầu nói.
Triệu Chỉ Lan ôm lấy Liễu Ngọc Hành dùng làm nũng giọng điệu nói, sau này Đỗ Nhi cũng hầu hạ sư nương tắm mình.
Ừm.
Liễu Ngọc Hành vui vẻ yên tâm đồng ý. Triệu Chỉ Lan đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi sư nương, công tử còn cho phép ta cùng sư minh thông tin.
Thật sao?
Liễu Ngọc Hành thoáng chốc cả kinh.
Triệu Chỉ Lan gật đầu nói, hắn nói có thể hiểu được ta cùng với sư minh cảm tình, không ngại chúng ta liên lạc.
Bùi công tử thật là quân tử vậy, mang lòng rộng rãi làm người ta bội phục.
Liễu Ngọc Hành từ trong thâm tâm cảm khái một tiếng.
Nàng cảm thấy đây là Bùi Thiếu Khanh đối với tự thân mị lực có lòng tin thể hiện, là hung hoài rộng lớn thể hiện.
Nào ngờ Bùi Thiếu Khanh chỉ là muốn trợ hứng.
Hai thầy trò vừa tán gẫu một bên tắm mình, vốn là rất ấm áp, nhưng bỗng nhiên không biết tại sao náo loạn lên.
A, Lan Nhi ngươi tới ta thủy.
Kỳ hỉ,
xú nha đầu, xem ta thu thập ngươi.
Một cái phong tình vạn trùng chín đến lưu chấp, một cái thanh xuân hoạt bát non đến nổi trên mặt nước, đùa giỡn chơi đùa, dây dưa thành một đoàn, hai người lẫn nhau thêm dầu vào lửa, bọt nước văng khắp nơi, đất rung núi chuyển.
Chương 59.
Trong tay của ta có con tin.
Gần đũa như gần quả, Tạ Thanh Ngô viết tài liệu đơn đi rồi.
Bùi Thiếu Khanh đem chính mình nốt vào thư phòng.
Hắn xuất ra Diêu Quang Thánh Nữ kia cái nhận chữ vật.
Theo linh khí khô kiệt, tu sĩ tỏa hóa, những thứ này pháp bảo lên cấm chế đã đều mất đi hiệu lực, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là có thể sử dụng, tại trong tay người nào chính là người đó.
Đương nhiên, có chút yêu cầu linh khí thúc dục pháp bảo ngoại lệ, bọn họ coi như bắt vào tay cũng không dùng được, nhiều lắm là có thể coi như gia tộc nội tình, làm đồ ra truyền cung.
Bùi Thiếu Khanh hướng chiếc nhẫn tích một tích huyết.
Theo bạch quang lẹ qua, huyết dịch bị hấp thu. Hắn đã có thể nhìn gặp trong chiếc nhẫn thả đủ loại vật phẩm,
thức ăn, rượu, quần áo, băng tàng ti, đủ loại châu sai đồ trang sức, kim ngân, khôi phục nhanh chóng nội lực tụ khí đan, bí tịch, bản đồ, giáp tiên sinh nhử.
Chờ một chút.
Bùi Thiếu Khanh lúc này ý niệm động một cái, trong tay xuất hiện một cái óng ánh trong suốt, tạo hình rất khác biệt chảy ngọc.
Đồ chơi này đặc biệt dùng với chảy cứu chi dao.
Trong lúc nhất thời hắn vẻ mặt thập phần đặc sắc,
đột nhiên rõ ràng tại sao chính mình gỡ xuống nhẫn chứa vật lúc Diêu Quang Thánh Nữ không kiềm chế được nỗi lòng, hét lên khiến hắn giết nàng, bởi vì so với bỏ mình sợ hơn xa chết.
Loại tình huống này liền tương đương với người xảy ra tai nạn xe cộ không thể động đậy, nhưng lại còn có ý thức, trơ mắt nhìn không có xóa xem ghi chép điện thoại di động rơi vào ở trong tay người khác.
Thú vị, thật là thú vị.
Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, không nghĩ đến tiêu ngạo không ai bị nổi thánh nữ điện hạ âm thầm cũng sẽ chơi đùa chính mình.
Thật đúng là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a.
Cho là tòa băng sơn, kết quả là ngọn núi lửa.
Đầy đủ nói rõ thực sắc tính dã, coi như là bề ngoài cao hơn nữa lãnh nữ nhân, nàng bên trong cũng là nhiệt.
Hắn đem chảy ngọc bỏ qua một bên. Nghiên cứu này mấy quyển bí tịch huyền ngọc thủ toái tâm trưởng Diêu Quang kiếm pháp xúc địa thành thốn tố tâm quyết, mở ra đơn giản nhìn một chút, cảm giác mình có thể cũng luyện một chút, sau này kia thiên hành đi giang hồ cũng có thể giả mạo tiểu huyền hoàng giáo người, đi ra khỏi nhà thân phận đều là mình cho sao.
Bất quá kêu bản tố tâm quyết rồi coi như xong, tu luyện tác dụng chính là áp chế nội tâm dục niệm, yêu cầu đạt tới thanh tâm quả dục, không động tâm vì ngoại vật cảnh giới.
Hắn là cái tục nhân, hơn nữa cũng chỉ muốn làm một cái tục nhân, tham tiền háo sắc, ăn nhậu chơi bời, nếu là thật thanh tâm quả dục rồi, hắn cảm thấy còn sống đều không thú vị. Nghiên cứu xong chiến lợi phẩm sau liền đứng dậy trước khi ra cửa hướng địa lao, không kịp chờ đợi phải đi cười nhạo thánh nữ điện hạ. Địa lao nằm ở nhà hậu viện, là Trịnh Huyền Thành lúc trước xây, cũng không lớn, chỉ có thể quan 3-4 người. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, bên trong bắt chước tình an vệ đại lao thiết trí đủ loại hình phạt công cụ. Trịnh Huyền Thành không ít ở chỗ này xem mạng người như cỏ rác. Giờ phút này chỉ đang đóng diêu quang thánh nữ một người địa lao lộ ra thập phần rộng rãi, trên người nàng dây thừng đã sớm giải khai, thế nhưng bị thương trên người lại bị phong ở đan điền, thân thể nàng hết sức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đột nhiên, nàng nghe nhất loạt tiếng bước chân. Theo bản năng đài đầu nhìn lại, Bùi Thiếu Khanh tay cầm quạt xếp đi vào, cười nói, "Ha ha ha ha, thánh nữ điện hạ tại nhà ta làm khách còn tối con chứ? Không có tiếp đó không được chu đáo chứ?" Đừng nói, rất xinh đẹp vóc người đẹp nữ nhân dù là tóc hai bù xù, cả người ô tích cũng như cũng đẹp mắt. Thì như giờ phút này thánh nữ điện hạ có một loại phá toái cả mỹ. Diêu Quang thánh nữ lạnh lùng nhìn lấy hắn, không nói. Thánh nữ điện hạ lại nhìn, "Hiện trong tay ta nhưng là có con tin, nếu như ngươi lại dùng như vậy không lễ phép ánh mắt trợn mắt nhìn ta, ta đây trước hết đưa ngươi trượng phù bằng thầy và đoạn." Bùi Thiếu Khanh nghiền ngẫm cười một tiếng, theo trong nhận chứa đổ xuất ra chảy ngọc nghiêm trang uy hiếp nói. Diêu Quang thánh nữ trắng bệnh gương mặt chợt đỏ bừng, thân thể mềm mại thẳng run, trời đất quay cuồng. Suýt nữa mắt tối sầm lại bất tỉnh. Nàng đứng dậy nhào qua nắm lên trên bàn đựng nước chén đập về phía Bùi Thiếu Khanh, khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Ôi chao, không có đánh tới. Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhàng tùng tùng nghiêng người né tránh, giơ lên thật cao trong tay chảy ngọc gật gù đắc ý thở dài nói, "Ngọc huynh a ngọc huynh, có thể nói là nhân gian tối độc phụ nhân tâm a, ta thật vì ngươi không đáng giá. Lại nói một ngày vợ chồng bách nhân ân, ngươi cùng thánh nữ điện hạ sợ rằng không chỉ một ngày chứ. Nhiều năm như vậy ngươi cẩn trọng hầu hạ nàng, không kêu khổ không kêu mệt, có thể nàng cũng không cấu ngươi chết sống a. Biết bao tuyệt tình cũng." Hô trướng, im miệng. Chớ nói, ta liều mạng với ngươi. Diêu Quang thánh nữ hốc mắt đỏ bừng, không nhịn được xuống tiểu chân châu rồi, điên rồi giống nhau xông về Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh đem nàng ôm lấy, thần sát hài hước nói, "Thánh nữ điện hạ xin tự trọng, ngay trước chồng ngươi đối mặt ta đầu hoài tống báo, không tốt sao? Hắn cũng không phải là cái gì người đầu trâu. Giết ta, van cầu ngươi giết ta." Diêu Quang thánh nữ thử tránh ôm rồi hai cái tránh thoát không được, thoáng chốc lệ rơi đầy mặt, tuyệt vọng đau khổ cầu khẩn Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, trên cao nhìn xuống nói, "Giết ngươi. Nói nhiều lần dễ dàng a. Ngươi cho ta là giết người mà vương sao? Người nào không biết bổn công tử trời sinh tâm địa thiện lương, vui vẻ lươn tốt thấp. Lại nói, giết ngươi, chồng ngươi tìm ta báo thủ làm sao giờ? Ta đem nó cũng giết. Đây chẳng phải là tác thành các ngươi vợ chồng đồng sinh cộng tử rồi hả? Ha 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 ha. Ha. Không tiếp. Ngươi im miệng." Diêu Quang thánh nữ xấu hổ không chịu nổi gầm thét một tiếng, liền lăn một vòng nhào qua nắm lên một khối chén mảnh vỡ liền muốn cắt cổ. Bùi Thiếu Khanh một cước đá vào cổ tay nàng lên, tại người ngã xuống đất trong nháy mắt, khối kia mảnh vỡ cũng bay ra ngoài. Hắn phủ phục nắm được Diêu Quang thánh nữ cằm. "Ta không cho ngươi chết, ngươi lại không thể chết." Sau đó vì phòng ngừa nàng lần nữa tự sát, Bùi Thiếu Khanh đem trượng phu trước thu vào, theo trong nhận chứa đồ tìm ra mấy cái dây băng đối Diêu Quang thánh nữ tiến hành buộc chặt. Vẫn là hắn am hiểu nhất mai rùa buộc. Nàng y phục trên người che đậy rất kín, không lộ một chút da thịt bên ngoài, nhưng bị sợi dây bó lên sau chỉ là bị rìm được tròn vo ngực cũng đã phá lệ mê người. Diêu Quang thánh nữ thân thể không ngừng run run, nhưng mỗi lần chỉ cần động một cái, dây băng mang đến va chạm cảm sẽ để cho nàng mặt đỏ tới mang tai, có loại xấu hổ với mở miệng tê dại. "Giết ta, ta van cầu ngươi giết ta đi. Ta có thể không nỡ giết rồi ngươi, ngoan ngoãn, ngày khác trở lại thăm ngươi." Bùi Thiếu Khanh ôn nhu sờ một cái khuôn mặt nàng, sau đó đứng dậy cũng không quay đầu lại rời đi. Trước hoàn toàn phá hủy Diêu Quang thánh nữ không ai bị nổi kiêu ngạo tâm lý, để cho nàng đối mặt chính mình lúc vĩnh viễn theo bản năng thấp một đầu, lại dựa vào trên thân thể đặc kích. Đồng thời lại tình cờ thân thiết đối lãi nàng, để cho nàng sợ hãi và hy vọng cũng đến từ với chính mình một người, từ từ liền đem nàng điều được luôn nghe tính toán hành, chỉ có hắn là tôn. A. Ô ô ô ô. Ô ô ô. Diêu Quang thánh nữ té lăn trên đất gào khóc. Nàng đã hoàn toàn tan vỡ. Trong đời vô số lần đầu chịu nhục đều tại hôm nay phát sinh ở Bùi Thiếu Khanh trên người, điều này làm cho nàng tình nguyện đi chết cũng không muốn đối mặt hắn, nhưng là hết lần này tới lần khác không chết được. "Phu quân, ta biết được rồi." Bùi Thiếu Khanh một lần tan phòng, Tạ Thanh Ngô tiểu đội vàng cầm lấy hai tấm giống nhau như lúc tài liệu đơn đưa cho hắn. Bùi Thiếu Khanh nhận lấy nhìn một cái. Phần lớn tài liệu hắn đều nghe nói qua, nhưng có hai loại nhưng là lần đầu gặp. Đoạn Tràng Thảo cùng dẫn hồn hoa là cái gì? Tạ Thanh Ngô giải thích, vật kịch độc, Đoạn Tràng Thảo bình thường sinh trưởng tại vách đá thẳng đứng bên trên. Dẫn hồn hoa bình thường lớn lên ở mộ địa chờ âm khí trọng địa mới. "Ly tướng quân." Bùi Thiếu Khanh kêu một tiếng. Ly tướng quân hưu một hồi phá cửa sổ mà vào. "Có thần, cho ngươi người đi tìm." Bùi Thiếu Khanh đem một chương tài liệu đơn ném cho hắn, đối Tạ Thanh Ngô nói, "Một cái khác chương ta ngày mai mang đi bách hộ châu khiến người đi tìm." "Ân ân." Tạ Thanh Ngô nhu thuận gật đầu một cái. Ly tướng quân đem khép tại trên mặt mình tài liệu đơn kéo xuống đến, nhìn một cái nói, "Chủ công chủ mẫu yên tâm, thần tự mình dưới sự xuất linh thuộc vào núi tìm kiếm." "Ngươi gọi nàng cái gì?" Bùi Thiếu Khanh nhíu mày. Ly tướng quân khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, "Chủ mẫu." Bùi Thiếu Khanh nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Thanh Ngô. Tạ Thanh Ngô hé miệng cười một tiếng, "Miêu miêu doanh chủ yếu quân lương tiểu ngư cản, là thiếp phụ trách mua sắm." Âm thầm lôi kéo Lanh binh đại tướng, "Đây chính là thiên gia cấm kỵ." Bùi Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm một chút cảnh cáo nói. Tạ Thanh Ngô cười khúc khích, "Phối hợp phụ phục hành lễ thỉnh tội, vậy hạ xin bớt giận, thiếp cùng Ly tướng quân lui tới chỉ vì chuyện công, tuyệt không một chút tư tâm. Lần sau không được phá lệ." Bùi Thiếu Khanh phất ống tay áo một cái nhìn về phía Ly tướng quân, "Nỡ ra làm chi, còn không mau cút đi. Ti chức tuân lệnh. Lý tướng quân đem tài liệu đơn thu vào chứa vật ngọc bội, nằm sát xuống đất liền hướng ngoài cửa lăn.
Chờ một chút. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên gọi lại hắn, sau đó nói, đem kia bản vô danh thư tịch còn cho ta. Hiện tại hắn cũng có pháp bảo chứa đầu người, có vài thứ liền có thể chính mình thu rồi.
Phải.
Lý tướng quân đáp ứng, kia bản yêu tộc nhật ký theo trong ngọc bội bay ra, thần trước tiếp tục lăn. Hắn mập mạp thân thể trên mặt đất đi lòng vòng hướng cửa lăn đi, bình một tiếng đụng vào ngưỡng cửa, tại chỗ kinh hô đau sắt thần cũng sau đó chổng mông lên bò dậy lật qua ngưỡng cửa, như một làn khói liền chạy mất dạng. Chờ ra cửa viện sau, hắn mới đứng thẳng người lên vỗ ngực một cái, sờ màu trắng tròm râu nhỏ gật gù đắc ý cảm khái nói, thật đúng là gần vua như gần của a. Vẫn là miêu miêu doanh chỗ ở đợi thoải mái. Ở nơi đó hắn chính là quân, hắn chính là hổ.
Miêu.
Trong đêm tối, mãnh hổ gầm hét.
Chương 60.
Kiếm chút tiền mồ hôi nước mắt, kinh thành thiên sứ đến sáng sớm ngày kế, Bùi Thiếu Khanh đến bách hộ chỗ sau liền đem Tôn Hữu Lương kêu qua, đem một cái khác trường tài liệu đơn đưa cho hắn, "Minh Đức, mấy ngày nay ngươi không cần làm chuyện khác, mang theo ngươi người gom những thứ này." Hắn đây cũng không phải là công khí tư dụng. Gom những thứ này luyện đan là vì hữu hiệu khống chế Diêu Quang Thánh Nữ, hắn khống chế Diêu Quang Thánh Nữ liền tăng lên thực lực của chính mình, là có thể tốt hơn là triều đình làm việc. Cho nên này cuối cùng nhưng thật ra là cái chuyện công.
"Phải."
Ti chức tuân lệnh. Tôn Hữu Lương đáp ứng một tiếng sau đó mới đưa tay nhận lấy tài liệu đơn. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay, "Đi thôi."
Đại nhân Tôn Hữu Lương muốn nói lại thôi.
Bùi Thiếu Khanh nhíu mày một cái, có lời nói thẳng.
"Phải."
Tôn Hữu Lương đáp một tiếng, sau đó từ trong lòng ngực móc ra mấy tấm ngân phiếu dâng lên, "Đây là thuộc hạ mấy người một điểm tâm ý, xin mời đại nhân nhận lấy."
"Không nhiều, cũng liền chính là 1.000 lượng."
"Thế nào đột nhiên cho bản quan đưa tiền?"
Bùi Thiếu Khanh cũng không có đưa tay đón, mà là hiếu kỳ hỏi.
Tôn Hữu Lương đúng sự thật nói tới, "Đêm qua Tống Hữu Tài kéo ta đến một cái trong sân đánh bạc, hai chúng ta thua hết sạch, rõ ràng lấy tập nã trọng phạm làm lý do đem sòng bạc cho đoạt, theo quy củ được cho đại nhân ngài một phần. Bãi có cho chúng ta giao tiền sao?"
Bùi Thiếu Khanh như cũng không có nhận ngân phiếu, Phong Khinh Vân đạm hỏi một câu.
Tôn Hữu Lương đội vàng lắc đầu một cái, ngữ tốc nói nhanh, "Đại nhân yên tâm, ta như thế nào lại như thế chẳng hiểu chuyện. Trang tử này không cho chúng ta giao trả tiền, nếu là chính đạo đến, kia bản quan thu."
Bùi Thiếu Khanh khẽ gật đầu, nhận lấy ngân phiếu đồng thời dặn dò một câu, "Nhưng lần sau không được phá lệ. Muốn bảo vệ Thông Châu doanh thương hoàn cảnh sao? Động một chút là cướp người ta. Sau này còn ai dám làm ăn? Không người đến làm ăn, hắn thu người nào tiền?
Đúng rồi, cho bị ngươi cướp nhà kia sòng bạc chào hỏi, nhanh tới đây giao tiền, có chúng ta Tĩnh An vệ bảo vệ, sau này sẽ không người dám cướp bọn họ."
Bùi Thiếu Khanh đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, từ tốn nói,
"Phải đại nhân."
Tôn Hữu Lương cười cười, tiếp lấy lại thất vọng thở dài nói, "Đáng tiếc đương thời trong sân không có bao nhiêu tiền, chúng ta đoạt cái dương trở về mở ra xem, tất cả đều là không có lô đít dùng giấy nợ.
Thế nào hội không sử dụng đây?
Giấy nợ tại trong tay chúng ta vậy thì có thể đi tìm người thu chứ a."
Bùi Thiếu Khanh có lý chẳng sợ nói, cho tiểu đệ mở rộng xuống ý nghĩ.
Tôn Hữu Lương ngây tại chỗ, trợn mắt ngất ngụm, lập tức ánh mắt dần dần sáng ngời, một mặt bái phục, đại nhân rõ ràng có thể trực tiếp cướp, lại không có, thật có thể nói là lòng dạ Bồ Tát, nhân từ vô song, thuộc hạ bội phục.
Đều do chính mình sách thánh hiền đọc hơn nhiều,
suy nghĩ bị kiến thức ô nhiễm,
lại muốn không tới như vậy ý kiến hay.
Bùi Thiếu Khanh một mặt dè đặt nói, chúng ta là quan sao, mọi thứ được chú trọng sư xuất nổi danh, bọn họ chính là bẩm báo phủ thành đi, cũng không sợ kiện.
Đại nhân cao kiến.
Tôn Hữu Lương thật không hổ là có đi học, không chỉ có một điểm liên thông, hơn nữa còn có thể suy một ra ba, chúng ta cầm lấy giấy nợ thu hết chướng còn có thể đi tìm sòng bạc muốn tiền thuê, chung quy này chướng là bọn hắn thả ra ngoài, cho chúng ta thêm phiền toái, chúng ta tân tân khổ khổ đi thu hồi lại cũng không thể là hưởng thu chứ.
Cái này thì hơi quá đáng, người ta mở sòng bạc kiếm cũng là tiền mồ hôi nước mắt sao?
Tâm địa thiện lương Bùi Thiếu Khanh có chút với lòng không đành, trầm ngâm chốc lát thở dài nói, chỉ lấy bọn họ bảy thành tiền thuê là được rồi.
Sòng bạc kiếm đánh bài máu chó mồ hôi tiền, mà hắn kiếm sòng bạc tiền mồ hôi nước mắt.
Đại nhân từ bi.
Tôn Hữu Lương tán dương.
Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cười ha ha.
Đại nhân,
đại nhân.
Nhưng vào lúc này Tống Hữu Tài vội vã chạy vào, đỏ mặt tía hai đài tay chỉ bên ngoài nói, đại nhân,
thiên sứ đến.
Thiên sứ.
Bùi Thiếu Khanh trước ngẩn ra, sau đó mới phản ứng được là chỉ triều đình sứ giả, còn cho là mình giết Khai Dương Thánh Tử thưởng xuống tới rồi, nhất thời vui mừng quá đôi nói, mau mau chuẩn bị hương án tiếp chỉ.
Không cần á.
Một đạo âm nhu thanh âm truyền tới.
Bùi Thiếu Khanh đài đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tô son điểm phấn, thái giám ăn mặc gầy gò trung niên chậm rãi đi tới. Hắn phía sau còn đi theo hai gã nội thị ăn mặc thanh niên cùng với hơn 10 tên cấm quân.
Bùi nhị công tử, tốt để cho ngươi biết, thánh thượng không có chỉ ý hạ xuống, ngươi liền không nên phiền toái.
Gầy gò trung niên thái giám cười tủm tỉm nói,
không có thánh chỉ,
chẳng lẽ là khẩu dụ?
Không đúng, lớn như vậy công lao, thế nào khả năng không có thánh chỉ?
Bùi Thiếu Khanh trong lòng không hiểu, mặt ngoài khách khí hỏi, công công thế nào gọi?
Dụ.
Gầy gò trung niên thái giám ngẩn ra, sau đó lan hoa chỉ xách khăn tay khanh khách vui vẻ, Bùi nhị công tử thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, này mới rời kinh chưa tới nửa năm công phu, cũng đã không nhận biết chúng ta à nha.
Nói xong còn không đợi Bùi Thiếu Khanh mở miệng, lại một khuôn mặt bừng tỉnh đại ngộ âm dương quái khí đạo,
ừ, bất quá cũng vậy, ngại nhưng là Huy Viễn Hầu gia nhị công tử, lại làm sao đem chúng ta một cái người không có dễ, nhớ ở trong lòng.
Thảo, nghe ta nên nhận biết này thái giám chết bẩm.
Hơn nữa còn giống như đắc tội qua đối phương dáng vẻ.
Trừ lần đó ra, Bùi Thiếu Khanh còn từ đối phương trong thái độ mơ hồ mò tới hoàng đế thái độ, lúc này chỉ sợ là không đợi tới ban thưởng, ngược lại chờ được phiền toái. hắn nhất thời cương ngay tại chỗ. Không biết đối phương nguồn gốc, càng không biết đối phương cùng Bùi Thiếu Khanh nhân đoán, cho nên cũng không dám nói lung tung. Trung niên thái giám cười nói, nhị công tử ngài ngược lại lên tiếng a. Hiện tại cũng không nhìn thẳng chúng ta rồi hả? Công công, còn mời đi theo ta. Bùi Thiếu Khanh cắn răng một cái tiến lên nắm lên thái giám chết bầm tay liền hướng bên ngoài đi. Trung niên thái giám bối rối một hồi, vốn là có thể dễ dàng tránh thoát hắn lại không có tránh thoát, mà là giả bộ chối từ cùng đi theo. Ai yêu này, nhị công tử đây là muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Chậm một chút, chậm một chút. Nội thị cùng cấm quân ngốc tại chỗ chố mắt nhìn nhau. Đuổi theo, đuổi theo. Một tên nội thị nói. Bùi Thiếu Khanh lôi kéo trung niên thái giám trở lại ra. Công tử. Liễu Ngọc Hành nhìn đi theo Bùi Thiếu Khanh ố lạp lạp đi vào thái giám cùng cấm quân có chút một bước. Chuẩn bị chút ít đồ nhắm chiêu đãi bọn họ. Bùi Thiếu Khanh bỏ lại câu liền kéo trung niên thái giám tiếp tục đi vào trong. Trung niên thái giám tay tại phía sau lưng giơ giơ, tỏ ý những người khác không cần theo kịp. Lúc này cùng Bùi Thiếu Khanh gặp mặt lại, hắn rõ ràng phát hiện đối phương thay đổi, muốn nhìn hắn đến cùng làm cái gì quỷ. Bùi Thiếu Khanh trực tiếp đem trung niên thái giám mang vào chính mình thả tiền kho bạc, đóng cửa lại sau, ngay trước hắn mặt mở ra trong phòng lần lượt cái dương, trong nháy mắt lộ ra từng dương vàng bạc châu báu cùng cọ sáng lên bông tuyết bạc. Bên trong nhà chỉ một thoáng tràn đầy phục trang đẹp đẽ. Trung niên thái giám trực tiếp nhìn ngây người. Công công mời theo liền chọn, nói thật, ta ở kinh thành kiếm chuyện, thù địch đông đảo, cả ngày uống rượu làm vui vô chi vô giác, trí nhớ không tốt lắm, bất kể ta lúc đầu có kia đắc tội công công, hôm nay liền xóa bỏ như thế nào. Bùi Thiếu Khanh một mặt thản nhiên nói. Trung niên thái giám cứng ngắc nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Không phải, ngươi này đút lót cũng quá trực tiếp. Nói thật, lại tới Thông Châu trên đường hắn nghĩ tới 100 chồng phương pháp báo Bùi Thiếu Khanh năm đó nhục hắn thủ. Trung quy mọi người đều biết bọn họ thái giám mã nhãn tiểu. Nhưng giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được Bùi Thiếu Khanh chịu nặng, và nóng ánh nói xin lỗi thành ý, trong nháy mắt vọt thẳng phai nhạt trong lòng của hắn đối với hắn quần quần hận ý bọn họ người không có dễ, không có con cháu, không có dựa bảo, thân nhất chính là những vàng bạc này tài bảo a. Bùi Thiếu Khanh lại kêu một tiếng, công công. Tình huống khẩn cấp, hắn chỉ muốn đến một cái như vậy xử lý phương pháp, trung quy liền hắn đều yêu tiền, cũng không tin thái giám còn có thể so với hắn giác nộ cao hơn, không ham tiền. Đương nhiên, nếu là này cũng đả động không được đối phương. Vậy liền nói rõ hắn và đối phương thù oán sâu đến người chết ta sống mức độ, liền trực tiếp đao kiếm đối mặt đi. Địa phương rèn luyện người a, nhị công tử quả thực lớn lên rất nhiều. Trung niên thái giám phục hồi lại tinh thần từ trong thâm tâm cảm khái một tiếng, cả khuôn mặt cũng cởi thành một đóa lao cúc hoa, công tử thân phận tôn quý, đều đã chủ động hướng chúng ta một cái hoạn quan tạ lỗi, chúng ta cũng không thể không biết đài dơ hoa, chuyện quá khứ tạm thời làm chưa có phát sinh qua. Bọn họ những thứ này thái giám trong cung lớn lên, so với trong cung một cái ghế, một chậu hoa cũng còn tiện, chịu làm nhục ít đi sao? Nhiều Bùi Thiếu Khanh một cái không coi là nhiều. Huống chi đối phương đã nói xin lỗi, còn xuất ra như vậy tiền nhiều nhận lỗi. Người cũng không thể vì tôn nghiêm liền tiền cũng không muốn. Rượu cũng không có, còn muốn cái gì tôn nghiêm? Đòi tiền. Chương 61. Cố nhân cố sự, hoàng đế Lao Nhi giáp tâm không tốt ha 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 ha, công công tấm lòng rộng rãi, tại hạ bội phục, ngày sau còn phải nhiều hơn qua lại mới được. Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt tươi cười chắp tay. Hắn tại sao tham ô nhận hối lộ, điên cuồng gom tiền? Bởi vì ở cái thế giới này tiền có thể thông thần. Hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ keo kiệt tiêu tiền, gom tiền chính là vì hoa, chỉ cần có thể tốn được có hiệu quả là được. Xài hết sau lại tiếp tục tham không là được. Tham ô là trên đời này đơn giản nhất chuyện, tùy tiện khéo léo lập cái danh mục. Hắn mừng thọ, nhà hắn phu nhân tiểu thiếp mừng thọ, thậm chí nhà hắn mèo mừng thọ cũng có thể thu tiền. Nhất định, nhất định. Trung niên thái giám khuôn mặt đều nhanh cười tồi tệ, chắp tay đáp lễ, ngay sau đó lại thở dài nói, nhị công tử cũng cho ta ra một vấn đề khó khăn. Ồ. Bùi Thiếu Khanh lộ ra vẻ nghi hoặc. Trung niên thái giám nết lên tay hoa tùy ý chỉ một dương hiện ngân cao giọng nói, chúng ta xuất cung lúc là trang bị nhẹ nhàng là xong, hồi kinh nhưng mang theo bọc lớn bọc nhỏ, không biết còn tưởng rằng chúng ta bên ngoài hiếp đáp đồng hương đây. Công công vô ưu, chuyện này dễ vậy. Bùi Thiếu Khanh cởi mở cười một tiếng. Lạnh nhạt nói, bổn công tử có thể sớm sắp xếp người đưa đến công công bên ngoài cung trong nhà. Thế ra, chúng ta tại bên ngoài cung nào có nhà? Công công quý nhân hay quên chuyện à? Ta đều nhớ ngài ở kinh thành rõ ràng có một tòa bốn nhà đại viện, ngài sao liền quên? Bùi Thiếu Khanh nhíu lông mày nói, theo thái giám này giữ gìn mối quan hệ, sau này hắn trong cung cũng có người mình. Ai yêu này trung niên thái giám cười khoẹt miệng nhanh nứt đến lỗ tai rồi, ánh mắt híp lại thành một đường kia vui tươi hớn hở nói, chúng ta liền đa tạ nhị công tử rồi. Công công quá khách khí. Bùi Thiếu Khanh không phản đối khoát khoát tay, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, công công một đường tàu xe vất vả, nhất định cổ cực, ta đi phân phó hạ nhân chuẩn bị yến, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, như thế nào? Đây là nhị công tử địa phương, người xem lấy an bài là được, chúng ta khách tùy theo chủ. Trung niên thái giám thay đổi lúc trước tranh chua, biết lắng nghe. Được, này liền đi bố trí. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái liền hướng bên ngoài đi, khi đi tới cửa phảng phất mới đột nhiên nghĩ tới chuyện này, hỏi, còn không biết công công tục danh. Xem ra nhị công tử là thực sự quên. Trung niên thái giám lắc đầu một cái, nói, người không có dễ. Tên họ là gì không trọng yếu, công tử kêu âm thanh tiểu lưu tử đi. Tiểu lưu tử, thật sẽ cho mình trên mặt dắt vàng. Ngươi căn bản là không có lưu tử, nguyên lai là lưu công công. Bùi Thiếu Khanh lộ ra vẻ bừng tỉnh, tựa hồ nhớ lại cái gì, sau đó lại một ôm quyền nói, kia công công lại ở chỗ này gánh. Ra ngoài sau khi, hắn nhường Liễu Ngọc Hành phân phó phòng bếp chuẩn bị tiệc rượu, sau đó liền lập tức chạy đi tìm Tạ Thanh Ngô. Còn không đợi hắn mở miệng, Tạ Thanh Ngô liền nên đón trước một bước hỏi, nghe công tôn phu nhân nói ngươi mang theo một đám thái giám cùng sĩ tốt trở về phủ, chuyện như thế nào? Đừng nói nữa, Bùi Thiếu Khanh đơn giản đem sự tình nói một lần, lại hỏi, dẫn đầu thái giám kêu tiểu lưu tử, hơn 30 tuổi, vóc người gầy gò, thật giống như từng theo ta quả đoán, ngươi biết chuyện như thế nào sao?
Chuyện này ta còn thực sự biết rõ, tại gả cho phế vật kia trước, ta cũng là người ta đem hắn khô chuyện hoang đường toàn bộ nghe qua.
Tạ Thanh Ngô bĩu môi một cái nói.
Bùi Thiếu Khanh lập tức nói, mau mau nói tới, ta đối kia thái giám không biết gì cả, chỉ có thể dùng tiền đậu, thật may chiêu này tác dụng, nếu không mới vừa thì phiền toái.
Đây chính là hắn gắng đạt tới theo Tạ Thanh Ngô trói chặt một trong chỗ tốt, nếu không có nàng hỗ trợ, hắn muốn mạo danh thay thế Bùi Thiếu Khanh, sớm muộn đều sẽ có làm lộ ngày ấy.
Lưu Công Công là Ti Lễ giam trưởng ấn thái giám Lưu Hải Cẩn Nhi, hiện tại Ngự Mã giam đảm nhiệm văn thư trưởng thi.
Tạ Thanh Ngô trước giới thiệu tiểu Lưu tử thân phận.
Ngự Mã giam không phải mặt chữ ý nghĩa đặc biệt quản chăn ngựa chuyện, còn trưởng cấm quân binh quyền, thập phần trọng yếu.
Văn thư trưởng thi, danh như ý nghĩa chính là phụ trách Ngự Mã giam văn thư phương diện quản lý làm việc, chính lục phẩm. Có thể bị Lưu Hải phái ra cung làm việc, hiển nhiên là rất tín nhiệm hắn, cái này ở trong cung cũng coi là hảo nhân vật rồi.
Bùi Thiếu Khanh lại hỏi, ta đây với hắn thủ cũng là chuyện như thế nào?
Ta như thế nào cùng thái giám kết toán?
Thái giám trong hoàng cung, hắn tại bên ngoài hoàng cung.
Trên lý thuyết tới nói hai người sẽ không có gặp nhau.
Năm trước bệ hạ trong cung thiết yến, Bùi Thiếu Khanh tiểu sau đi như nhà sĩ, trên đường đi gặp trưởng công chúa, tức thì ngăn lại tiến hành chơi bừa, trùng hợp bị Lưu Công Công đụng phải, hắn tiến lên ngăn lại quyền, bị kia thẹn quá thành giận khốn tiếp quyền đấm cướp đá, nôn ngữ làm đục, vì vậy kết làm thủ án.
Tạ Thanh Ngô nói tới chỗ này dừng lại, lạnh rên một tiếng bổ sung nói, nếu không phải cố kỵ thân phận, Lưu Công Công ngày đó có thể một trưởng đem tên khốn kia đánh thành huyết tương.
Lưu Công Công võ công rất cao sao?
Bùi Thiếu Khanh nghe lời này chân mày cau lại, có chút kinh ngạc hỏi.
Trong cung thái giám võ công đều không yếu.
Tạ Thanh Ngô giải thích, bọn họ tu luyện là một môn chỉ có thế đi người có thể tu công pháp, có thể tốc thành. Lưu Công Công vào cung vài chục năm, kém cỏi nhất cũng là ngưng khí cảnh.
Thật đúng là xem người không thể chỉ xem tướng mạo.
Bùi Thiếu Khanh tự lẩm bẩm, một người trung niên ẻo là đúng là cao thủ.
Bất quá lấy tại quyền lực làm gốc thế giới, như vậy cao thủ cũng chỉ có thể đảm nhiệm một cái phế vật đánh đập làm đục.
Rất vui mừng đối phương là cái người tham của, mà hắn vừa vặn là một có thể xá tài chi người.
Nếu không ghi hận trong lòng Lưu Công Công thật muốn trả thù hắn mà nói, lúc này nhất định là đủ hắn uống một bình.
Nương tử ngươi nói bệ hạ có biết hay không ta cùng với hắn có oán?
Bùi Thiếu Khanh đột nhiên nghĩ tới vấn đề này.
Đương nhiên biết rõ.
Tạ Thanh Ngô mấp máy dịu dàng môi đỏ mọng nói, hắn là vì che chở trưởng công chúa gặp Bùi Thiếu Khanh đánh đập làm đục sau, mới bị Lưu Hải Thu làm cản nhi, tiến thêm vào Ngự Mã giam đảm nhiệm trưởng ti trước.
Như vậy a nói đến ta cũng coi là cất nhắc hắn quý nhân.
Bùi Thiếu Khanh tự giễu cười một tiếng, nhưng trong lòng lại không cười nổi, hoàng đế lao nhi giáp tâm không tốt ta.
Bất quá Lưu Công Công nếu dám thu hắn tiền,
đã nói lên sự tình không tới rất nghiêm trọng mức độ.
Trong cung thái giám quen hội xu cắt tỷ hùng, gió chiều nào theo chiều đấy, có thể nói là trên đời này đứng đầu biết phân tất người.
Hắn thở ra một hơi, ta lại đi gặp gỡ hắn.
Hai khắc đồng hồ sau, Bùi phủ phong khách, một bàn phong thịnh giai thức ăn đã mang lên, Bùi Thiếu Khanh cùng Lưu Công Công nhìn nhau mà ngồi, bốn phía còn đứng vài tên nha hoàn hầu hạ.
Lưu Công Công mời, một đường phong trần mệt mỏi, cứ khổ, cái ly này ta mời ngươi.
Bùi Thiếu Khanh nâng ly.
Lưu Công Công hướng kinh thành phương hướng chắp tay một cái, cười ha hả nói, là bệ hạ bản sai, không khổ cực.
Năm đó ở xuống thật sự là hỗn trướng.
Bùi Thiếu Khanh uống một hơi cạn sạch để ly rượu xuống nói, bàn về tới Lưu Công Công vẫn là ta ân nhân cứu mạng, đương thời nếu không phải ngài trùng hợp đi ngang qua liều chết ngăn cản, ta thật mượn men rượu đem công chúa ra sao rồi, sợ rằng khó thoát khỏi cái chết.
Nhị công tử năm đó quả thực lớn mật.
Lưu Công Công từ trong thâm tâm thán phục, lại cười nói, bất quá cũng là bởi vì sự kiện kia chúng ta mới có thể nhập rồi cha nuôi mắt, theo cái nho nhỏ nội thị nhất cử cao thăng Ngự Mã giam trưởng thi.
Nói như vậy, ta cùng với Công Công cũng có thể coi là lẫn nhau thành tựu a.
Bùi Thiếu Khanh lại lần nữa nâng ly.
Lưu Công Công cũng cười ha ha một tiếng nâng ly với hắn đụng một cái, công tử lời này ngược lại cũng nói không sai.
Có kim tiền làm mối quan hệ, mà Bùi Thiếu Khanh có thể kéo xuống khuôn mặt nói xin lỗi, cho đủ đối phương mặt mũi, nhường Lưu Công Công rất hưởng thụ, hai người chung đụng được thập phần khoái trá.
Tiểu qua tam tuần, thức ăn qua ngũ vị, Bùi Thiếu Khanh mới hỏi lên chính sự, dám hỏi Lưu Công Công, lúc này bệ hạ sai ngươi tới Thông Châu là vì chuyện gì?
Nếu là có ta có thể giúp được một tay địa phương, nguyện toàn bộ sức mọn.
Nhị công tử là một thẳng thắn, lại để ý chúng ta không lành lặn người, kia chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi lượn quanh rất vòng rồi.
Lưu Công Công miệng đầy mùi rượu nói.
Bùi Thiếu Khanh bận rộn tiến tới làm rửa hai lắng nghe hình.
Lưu Công Công ở rượu, theo bản năng thấp giọng nói, ngoài mặt bệ hạ là nhường chúng ta tới tra xét nhị công tử giết chết Khai Dương Thánh Tử một chuyện thật giả, trên thực tế là muốn cho chúng ta tìm ngài khi quân chi chứng.
Hoàng đế ngày đó mặc dù trong miệng vừa nói không cho là Bùi Thiếu Khanh hội khi quân, nhưng trong lòng lại liền như vậy cho là.
Mà Lưu Hải biết hoàng đế, cho nên đặc biệt giao phó tiểu Lưu Tử hắn tới Thông Châu chính là cha Bùi Thiếu Khanh tội chứng.
A, Bùi Thiếu Khanh làm ra kinh khủng hình dáng.
Nhị công tử bình tĩnh chờ nóng.
Lưu Công Công đài rồi lại tay, nhẹ giọng trấn an nói, nguyên bản ta cũng không tin công tử có thể giết Khai Dương Thánh Tử, nhưng ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn, ta bây giờ có chút tin, chỉ cần công tử không có khi quân, không chỉ có không qua, phản có công lớn.
Chương 62. Kinh thành thiên sứ lại đi, thánh nữ tuyệt thực không dám khi quân, không dám khi quân, cho ta 100 cái lá gan cũng không dám khi quân a.
Bùi Thiếu Khanh kích động khoát tay lia lịa, bắt lại Lưu Công Công cánh tay nói, công công ngài có thể được nhìn rõ mọi việc a.
Chỉ cần công tử không có khi quân, lấy thân phận ngài ai cũng không nhúc nhích được ngài.
Lưu Công Công trầm giọng nói,
hoàng đế muốn thu thập Bùi Thiếu Khanh, hắn đương nhiên không ngại vì đó phân ưu, nhưng cái này thu thập có cái tiền đề,
chính là Bùi Thiếu Khanh tội danh muốn thật có chuyện như vậy,
không thể là từ không nói có. Trung quy Bùi Thiếu Khanh không phải người bình thường. Huống chi hắn tuy nhiên không minh bạch hoàng đế tại sao đột nhiên nghĩ bắt Bùi Thiếu Khanh đôi sam, thế nhưng hắn có thể xác định coi như thẩm tra Bùi Thiếu Khanh khi quân, hoàng đế cuối cùng cũng sẽ dơ cao để nhẹ, không có khả năng vì vậy đại động tăng qua. Bởi vì Uy Viễn Hầu còn lĩnh đại quân bên ngoài đây, cho nên hắn không có khả năng, cũng không dám tự tiện cho là vì lấy lòng hoàng thượng, hay là vì báo ngày xưa thủ cũ mà nghĩ cách mưu hại Bùi Thiếu Khanh, nhiều lắm là có thể ở sự thật trên căn bản chuyển mấy câu đối với hắn bất lợi tiểu mà nói. Mà Bùi Thiếu Khanh lấy trọng kim nhận lỗi, lấy công hầu đệ tử thân phận đối với hắn thành tâm hối cải, đã qua ân oán đã tan thành mấy khói, cho nên hắn không có khả năng làm chuyện loại này. Đồng thời lần này gặp mặt, Bùi Thiếu Khanh cũng đã qua tưởng như hai người, khiến hắn cảm thấy đối phương rất có thể thật không có khi quân, vì vậy mới dám thu tiền cũng nói thẳng cho biết. Đương nhiên rồi, nếu là hắn nhìn lầm, cuối cùng cha rõ Bùi Thiếu Khanh thật khi quân, kia ghê gớm giống như thực báo lên sao, thu tiền toàn hiếu kính cho cha nuôi liền có thể. Bùi Thiếu Khanh một mặt thản nhiên, ngựa khí như đinh chém sắt nói, ta dám thể, tuyệt không có khi quân. Có công tử những lời này, mọi việc vô ưu. Lưu Công Công vỗ một cái tay hắn, đem cánh tay mình rút ra nói, công tử nói một chút toàn bộ quá trình đi. Bùi Thiếu Khanh chậm rãi nói đến, trọng điểm nói Khai Dương Thánh Tử đúng là bị Liễu Ngọc Hành đám người đánh cho bị thương, cũng mất đi năng lực hoạt động, sau đó mới bị hắn một mũi tên bắn giết. Thì ra là như vậy. Lưu Công Công lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, nhẹ giọng nói, công tử mặc dù không phải đánh bại Khai Dương Thánh Tử chủ lực, thế nhưng ngài một tay chủ tính vây giết, càng là ngài tự tay đem bắn giết, công đầu về ngài, không hề tranh cãi, chúng ta điều tra rõ ràng sau hội viết một phần cặn kẽ văn thư bằng chứng ngài chiến công. Như vậy làm phiền Lưu Công Công rồi, ta mệnh một hồi thuộc bạn ngài trái phải, là ngài tại Thông Châu điều tra cung cấp phương tiện. Bùi Thiếu Khanh thần sắc chân thành nói. Lưu Công Công bật cười, biết rõ hắn là muốn sắp xếp người nhìn mình chằm chằm, thế nhưng cũng không mâu thuẫn, thật to phương phương đồng ý, làm phiền công tử phối hợp. Uống rượu, uống rượu. Bùi Thiếu Khanh lộ ra nụ cười lần nữa nâng ly, uống một hơi cạn sạch sau lau miệng thuận miệng hỏi, không biết trưởng công chúa còn nhớ hận với ta. Lưu Công Công đưa cho hắn cái ánh mắt này. Công tử ra chính ngài sẽ không điểm bức số sao? Nhị công tử, ngài đương thời ôm trưởng công chúa phượng thể ôm luôn với ngữ, còn kém trực tiếp động thủ đảo nàng quần áo rồi. Lưu Công Công bất đắc dĩ nhắc nhở một câu. Bùi Thiếu Khanh ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng đổi một cái vấn đề, công công ngài nói bệ hạ vì sao không tin ta? Lưu Công Công đương nhiên biết rõ hắn chân chính muốn hỏi là cái gì, bấm tay hoa thấp giọng nói, thánh tâm như vực sâu, há là chúng ta có thể suy đoán. Bất quá lấy chúng ta góc nhìn, công tử tại bệ hạ trong mắt chính là nhất bướng bình văn bối, mọi việc sẽ không cùng ngài quá mức tích cực. Nghe vậy, Bùi Thiếu Khanh nhất thời liền suy nghĩ minh bạch, hoàng đế không phải hướng về phía hắn tới, rất có thể là hướng về phía cha hắn đi. Chẳng lẽ là kiêng kỵ Uy Viễn Hầu phủ binh quyền quá lớn? Cũng không nên à, hắn đại tẩu và cha đẻ duy nhất tôn tử đều tại kinh thành làm con tin đây, hơn nữa đại chu quốc lực cường thịnh, cũng không sợ Uy Viễn Hầu phủ làm phản mới được. Đưa đi Lưu Công Công, an bài Tống Hưu tại bạn kỳ tả hữu phối hợp điều tra sau. Bùi Thiếu Khanh liền trở về phòng hướng Tạ Thanh Ngô đưa ra chính mình mới vừa không nghĩ thông chuyện. Tạ Thanh Ngô nắm giữ tin tức càng nhiều, hơn nữa cực kỳ thông minh, trong nháy mắt liền muốn đấu. Bệ hạ đã hơn 60 tuổi, bởi vì nhiều năm vất vả quốc sự, thân thể và gân cốt không lớn bằng lúc trước, hắn là sợ hai chính mình Ngự Long Tân Thiên ngày cũng không thấy được Bắc Man bị Đại Chu công phá ngày ấy. Hơn nữa chỉ có mau chóng diệt Bắc Man, giải quyết Bắc Phương biên hoạn, hắn có thể tước Uy Viễn Hầu phủ bình quyền cho người thừa kế lót đường, cho nên hắn nóng nảy, muốn dùng ngươi tội khi quân làm áp lực công công mau chóng xua binh bắt bảo. Bùi Thiếu Khanh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Hắn nghĩ tới rồi đắn đo Uy Viễn Hầu sát thủ giản. Ta đây cha tốt nhất khách khí với ta điểm, nếu không ta nửa phút liền nhũ phản, trực tiếp giết hắn chín cây. Tạ Thanh Ngô, tốt tướng công, ngươi thật đúng là một đệ tam tử a. Bùi Thiếu Khanh giết Khai Dương Thánh Tử là sự thật. Cho nên Lưu Công Công chỉ tốn 3 ngày thời gian liền điều tra xong, mà trong đó 2 ngày đều là đang hưởng thụ huyện nha cùng bách hộ cho nên cùng trong thành phú thương thay phiên chiêu đãi. Hắn hồi kinh phục mệnh ngày đó. Bùi Thiếu Khanh cùng Vương huyện lệnh tự mình ra khỏi thành đưa tiễn. Bùi Thiếu Khanh chắp tay, công công một đường thuận gió. Đợi đến nhị công tử hồi kinh, chúng ta sẽ cùng ngài uống cái tận hứng, hãy kiên nhẫn chờ, phong thưởng thánh chỉ chậm nhất là cuối tháng là có thể đưa tới. Lưu Công Công nói. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, làm phiền công công ở trước mặt bệ hạ nhiều hơn nói tốt, tại hạ vô cùng cảm kích. Nhất định nhất định, Tống quân thiên lý, cuối cùng cũng có từ biệt, công tử cùng Vương huyện lệnh xin dừng bước đi. Lưu Công Công tiếng nói rơi xuống, liền phóng người lên ngựa, tìm lại dây cương quay đầu ngựa lại, hô, lên đường hồi kinh. Giá. Kèm theo lộc cộc tiếng vó ngựa, mười mấy con khoái mã cuốn lên trận trận bụi mù biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Vương huyện lệnh đi lên trước nói, thái giám này tay không đến, lúc đi có thể thắng lợi trở về nhà. Không chỉ có Bùi Thiếu Khanh cho Lưu Công Công đưa tiền, hắn cũng đưa. Ngươi cũng có thể đi làm thái giám, có công danh mà nói càng được ưa chỗ đây. Bùi Thiếu Khanh nâng lên cái đề nghị. Vương huyện lệnh mặt tối sầm phẩy tay áo bỏ đi, có đồ hắn có thể không cần, thế nhưng tuyệt đối không thể không có. Bùi Thiếu Khanh bước nhanh đuổi kịp hắn, kinh thành tiên sứ cũng đã tới lại đi, các ngươi thánh giáo vị tiên nữ kiếm tiên đến cùng còn đến hay không? Gần đây làm ta giống như chim sợ cành cong giống nhau, ngủ cũng phải mở mắt. Ta cũng không tin tức, có lẽ điện hạ bận rộn chuyện khác đi rồi, tạm thời không dành tới lấy ngươi mặt chó, ngươi lại liền vui trộm đi. Vương huyện lệnh chế nhạo rồi một câu. Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhà các ngươi thánh nữ điện hạ bị ta nhốt ở trong nhà làm sủng vật dưỡng đây. Mặc dù cái này sủng vật trước mắt còn không nghe lời, thế nhưng mới vừa lãnh về ra sủng vật không thân nhân cùng nghe răng đều rất bình thường, đặc biệt là đã trưởng thành sau lại tiếp về nhà nuôi, từ từ điều chỉnh là tốt rồi. Hắn rất chờ mong thánh nữ điện hạ giống như con chó giống nhau nằm ở chân hắn một bên ngoắc đôi ba, túi đầu xương thần ngày ấy.
Bùi Thiếu Khanh mới vừa trở lại trong phủ, Liễu Ngọc Hành liền vội vã tìm tới hắn, "Công tử, Diêu Quang Thánh Nữ đã 3 ngày chưa ăn đồ ăn, cũng chưa từng nước uống, lại như vậy đi xuống mà nói, sợ rằng hội tươi sống chết đói chết khát." "Ồ, ta đi nhìn một chút." Bùi Thiếu Khanh nói. Hắn cũng không thể nhường Diêu Quang Thánh Nữ tuyệt thực mà chết. Liễu Ngọc Hành đi theo hắn phía sau cùng đi trước. Chương 63. Không muốn người biết một mặt, phiền não Chu Bách Hộ mới vừa vào địa lao, còn chưa tới cửa phòng giam miệng Bùi Thiếu Khanh cùng Liễu Ngọc Hành chỉ nghe thấy một trận thanh âm cổ quái. Hai người đồng thời dừng bước, liếc mắt nhìn nhau lại nhanh chóng rời đi tầm mắt. "Công tử," Diêu Quang Thánh Nữ nghe khó nghe thanh âm, Liễu Ngọc Hành mặt đẹp đỏ ửng như máu. "Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều." Bùi Thiếu Khanh chấn định nói một câu, bước nhanh hơn đi về phía phòng giam. Liễu Ngọc Hành do dự phút chốc vẫn là đi theo, mà chờ thấy rõ trong phòng giam hình ảnh, hai người đồng loạt đứng chết chân tại chỗ. "Được rồi, bọn họ không muốn nhiều, chính là như vậy." Bị sợi tơ trói Diêu Quang Thánh Nữ trên mặt đất lăn qua lộn lại, tái nhợt gò má đỏ ửng như mây, đầu đầy mồ hôi, ánh mắt mê ly, vẻ mặt nhăn nhó mà thống khổ. "Ngươi cho nàng ăn hợp hoa tản?" Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía phụ trách chăn nuôi Diêu Quang Thánh Nữ Liễu Ngọc Hành hỏi. Liễu Ngọc Hành lắc đầu liên tục, "Không có, không có." "Kia thế nào có thể như vậy?" Bùi Thiếu Khanh nhíu mày, hướng nàng thỉnh giáo, "Phu nhân, ngài hành tẩu giang hồ kiến thức rộng, có thể biết đây là ở đâu nguyên do?" "Vô duyên vô cớ liền dục hỏa phân thân, chưa bao giờ nghe." Liễu Ngọc Hành lắc đầu một cái. Diêu Quang Thánh Nữ cũng nhìn thấy hai người, xấu hổ muốn chết, nàng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Mau giết ta. Công tử, này nên làm thế nào cho phải?" Diêu Quang Thánh Nữ vốn là liên tục 3 ngày giọt nước chưa thấm, nếu là bỏ mặc không quan tâm, thoát nước nghiêm trọng mà nói, sợ rằng hội nguy hiểm đến tính mạng. Liễu Ngọc Hành cố nén ngượng ngùng nhắc nhở. Bùi Thiếu Khanh trầm ngâm không nói, ngược lại muốn đứng ra dùng Định Hải Thần Châm quản lý lũ lụt, nhưng ở Liễu Ngọc Hành mặt nói lời này bị hư hỏng hắn quân tử hình tượng, đã nói một câu, như thế chỉ có thể mời nàng trượng phu ra mặt. Diêu Quang Thánh Nữ phu quân cũng bị công tử cho bắt làm tù binh sao? Liễu Ngọc Hành mặt đầy khác biệt nói. Bùi Thiếu Khanh không có trả lời, tiến lên cởi ra trói buộc Diêu Quang Thánh Nữ sợi tơ, đem nàng trượng phu trả lại cho nàng. Liễu Ngọc Hành nhìn thấy kia chảy ngọc sau nhất thời xấu hổ được nhắm hai mắt lại, nguyên lai nói là cái này trượng phu. Diêu Quang Thánh Nữ trong mắt tràn đầy quất đủ, nhưng thân thể hoàn toàn không cách nào tự khống, tình cảnh đã xảy ra là không thể ngăn cản. "Công tử, nếu không chúng ta đi ra ngoài trước." Liễu Ngọc Hành hít sâu một cái ổn ổn tâm thần, âm thanh run rẩy. Bùi Thiếu Khanh nghiêm trang nói, "Là để người bắt nhất, được nhìn chằm chằm điểm, tránh cho xảy ra ngoài ý muốn." Liễu Ngọc Hành khẽ cắn môi đỏ mọng, đi đứng có chút như nhũn ra, nàng đi tới một bên trên ghế ngồi xuống, dưới làn váy hai cái nhục cảm mười phần dưới chân đẹp ý thức thật chặt khép lại. Nữ nhân lần đầu vui vẻ cũng đến từ với cả chân. Bùi Thiếu Khanh chính hết sức chuyên chú thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, chờ vừa quay đầu lại mới phát hiện Liễu Ngọc Hành đã mặt đẹp đỏ bừng phủ phục nằm út sấp ở trên bàn, có một cái không có một cái thở hổn hển, trước trán mơ hồ có thể thấy đổ mồ hôi. "Phu nhân ngươi thế nào?" Hắn bận rộn ân cần nói. Xấu hổ vạn phần Liễu Ngọc Hành đội vàng lôi kéo như nhũn ra nửa người trên ngồi thẳng, thiếp chỉ là có chút mệt mỏi. "Phu nhân có thể được chú ý nghỉ ngơi a, khát mệt mỏi sụp đổ thân thể." Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười nhắc nhở. Liễu Ngọc Hành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đáp lại, tỉnh lại chút ít sau, đứng dậy nói, "Công tử, nơi này có ngài nhìn chằm chằm là được, thiếp đi làm chuyện khác." Nói xong, còn không đợi Bùi Thiếu Khanh đồng ý, liền cúi đầu theo chạy trốn giống như lảo đảo đi ra ngoài. "Phụ nữ đã lập gia đình cũng sẽ xấu hổ a." Bùi Thiếu Khanh khẽ cười một tiếng, khi ánh mắt rơi vào nàng mới vừa ngồi qua trên ghế lúc, vẻ mặt lại nhất thời chơi bùa mùi. Không biết đợi bao lâu, xong chuyện Diêu Quang Thánh Nữ khôi phục lý trí, nàng nằm trên đất liền động một hồi ngón tay khí lực cũng không có, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cũng khuất đủ, vẻ mà nói, "Van cầu ngươi, giết ta đi." Bùi Thiếu Khanh đi tới ngồi xuống, dịu nàng lên ôn nhu cẩn thận tự tay vì nàng xuyên xong lăng loạn quần áo. "Ta thật giống như biết rõ kia bản tố tâm quyết đối với ngươi tác dụng, loại cuộc sống này rất khó nhịn đi." Nguyên lai Thánh Nữ điện hạ mặt ngoài lạnh lẽo cố quạnh, thoạt nhìn thanh tâm quả dục, kỳ thực sau lưng lại dục khe khó khăn lấp. "Ô ô ô ô," Diêu Quang Thánh Nữ không nhịn được khóc, nước mắt rơi như mưa, không ngừng khóc thút thít. Bởi vì khi còn bé một lần ngoài ý muốn, nhiễm loại này xấu hổ với mở miệng bệnh lạ, nàng vô cùng tự ti. Vĩnh viễn đem chính mình che phủ chặt chẽ, dựa vào tu luyện tố tâm quyết áp chế, độc lai độc vãng, tận lực không cùng người giao thiệp, rất sợ người khác phát hiện mình bí mật. Có lúc buổi tối mơ thấy người trong thiên hạ phát hiện nàng cái này ngoài mặt cao không thể chạm thành nữ, kỳ thực sau lưng là một khó mà tự khống dục nữ cũng sẽ bị bừng tỉnh. Nhưng hôm nay tại Bùi Thiếu Khanh trước mặt, nàng bí mật lộ rõ, nàng tôn nghiêm cùng kiêu ngạo cũng tất cả đều bị hắn vô tình giẫm đạp vỡ, trong nội tâm vừa thống khổ lại bị quất. Diêu Quang Thánh Nữ vì vậy thống khổ không ngớt, nhưng Bùi Thiếu Khanh nhưng hưng phấn không thôi, đây quả thực là cực phẩm thể chất. Nàng thêm vào Huyền Hoàng giáo cũng có tài. Hợp Hoan Tông mới là nàng nơi quy tụ. A khóc một hồi sau, Diêu Quang Thánh Nữ tâm tình ổn định rất nhiều, đẩy ra Bùi Thiếu Khanh, thanh âm khàn khàn nói, "Ngươi không giết ta, ta nhất định sẽ giết ngươi." Nàng trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng sắc cơ. "Giết ta điều kiện tiên quyết là được sống tiếp." Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, "Có thể ngươi ngay cả cơm cũng không chịu ăn." "Ta nói rồi." Diêu Quang Thánh Nữ lạnh lùng nói. Bùi Thiếu Khanh lập tức khiến người đưa cơm tới, sau đó lại đem Diêu Quang Thánh Nữ bó lên, tự mình cho nàng cho ăn cơm. Diêu Quang Thánh Nữ dương môi đỏ mọng tiếp lấy hắn đưa tới bên mép thức ăn, cái miệng nhỏ nhai, vừa nhai còn vừa dùng lạnh lùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh. Người đàn ông này để cho nàng mặt mũi không còn sót lại chút gì. Này Diêu Quang Thánh Nữ cơm nước xong, Bùi Thiếu Khanh thân thiết lấy tay giúp nàng lau mép một cái lưu lại hạt gạo. Diêu Quang Thánh Nữ mặt đầy ghét bỏ đem đầu hất ra. Ba. Bùi Thiếu Khanh một bạt thai quất vào trên mặt nàng. Gò má nóng bỏng, Diêu Quang Thánh Nữ bối rối. Bùi Thiếu Khanh không để ý nàng, bưng đĩa thức ăn đứng dậy liền đi, Từ Tốn nói, ta ngày mai lại tới. Sau này hắn muốn đích thân hầu hạ thánh nữ dùng cơm. Lúc đi còn mang đi nàng cả người đổ mồ hôi tràn trề trợ phù, ta giúp ngươi tướng công tắm mình tịnh thân.
A, ta muốn giết ngươi. Ta nhất định muốn giết ngươi.
Diêu Quang thánh nữ xấu hổ đàn sen gầm thét. Nàng hiện tại đã không muốn chết. Cho dù chết cũng phải trước hết giết tên con kia. Vì thế cho dù có nhiều đi nữa khuất nhục cùng dạy vò nàng cũng phải lặng lẽ chịu đựng, cho đến trả thù tuyết hận mới thôi. Chu Hướng Dương gần đây rất phiền. Vốn là cho là thiên sứ đến, Bùi Thiếu Khanh tức thì cao thăng, hắn xuất phát từ nội tâm là thuộc hạ cảm thấy cao hứng. Nhưng không nghĩ đến thiên sứ không phải tới tuyên chỉ. Hắn cái này bách hộ lúc nào tài năng thứ thiệt. Làm sao giải ưu? Chỉ có vén hò khan đố khang. Chu Hướng Dương nhường hạ nhân chuẩn bị rồi một bán thức ăn, tự rót tự uống mượn rượu giải sầu, tiểu đến hàm lúc, đỏ mặt tía hai phát ra kêu ca, Bùi Thiếu Khanh, ngươi một cái phạm thượng làm loạn hôn trướng, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Tiểu nhân nghe qua một câu nói, kêu cùng nó trông cậy vào người khác không bằng trông cậy vào chính mình, đại nhân sao không khắc tìm nó phát đây. Quản gia đụng lên đi vì đó rót rượu nói. Chu Hướng Dương một cái níu lấy hắn cổ áo, miệng đầy mùi rượu nói, ngươi có cái gì a biện pháp? Đại nhân, lấy tiểu nhân thiệt kiến, chúng ta nếu nhất thời trưởng không được quyền, vậy thì đánh một chút tài chủ ý, cũng không tính đi một chuyến uổng công. Quản gia để bầu rượu xuống mặt đầy định nói, chúng ta theo Thông Châu nhiều ép chút tiền tài đi ra, không chỉ có mập hầu bao, cũng có thể thử dâng lên trọng kim cho thiên hộ, tìm kiếm khác điều một chỗ sao?
Thử. Chu Hướng Dương đẩy ra quản gia.
Lục Thiên Hộ không ít cho hắn hiện tình khách thưởng, có tầng quan hệ này, cộng thêm lại tặng cho trọng kim mà nói, đối phương nói không chừng thật hội phát từ bi cho hắn nặng chuyển sang nơi khác. Dù là Lục Thiên Hộ không đồng ý, hắn ít nhất cũng có thể nhiều mò đến tiền, cũng không thể liền như vậy lãng phí thời gian.
Được, chuyện này giao cho ngươi. Bù đại nhân đã tới Thông Châu nhậm chức nhiều ngày, nhưng khi mà phú thương hào thân nhưng một điểm biểu thị cũng không có, quả thực là buồn cười.
Chu Hướng Dương cắn răng nghiến lợi nói, đem đối Bùi Thiếu Khanh tức giận cũng chuyển tới những thứ này dê béo trên đầu.
Phải đại nhân.
Quản gia mừng tít mắt. Sở dĩ rực dây Chu Hướng Dương mò tiền, là bởi vì bọn hắn những thứ này hạ nhân cũng có thể nhân cơ hội kiếm một món tiền lớn.
Chương 64. Thiếu chút nữa cho ngươi thoải mái đến, đã có lý do đáng chết hai ngày kế tiếp Bùi Thiếu Khanh sinh hoạt quy luật. Chính là đi làm bắt cá, tan việc bắt cá, cùng với nuôi Diêu Quang thánh nữ, hơn nữa tỉnh cờ bởi vì nàng nói năng lộ mãng hoặc ánh mắt khinh miệt bất kính mà đối với hắn làm roi hình. Chiều hôm đó, hắn xuống giá trị về nhà sau lại trước tiên bưng thức ăn cùng nước trà đi đút Diêu Quang thánh nữ.
Thánh nữ điện hạ, hôm nay thức ăn không tệ.
Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói.
Diêu Quang thánh nữ mặt không chút thay đổi nói, sơn chân hải vị thì như thế nào?
Ta bây giờ chỉ muốn ăn ngươi thịt.
Lại thiếu đánh.
Bùi Thiếu Khanh sắc mặt chợt nghiêm túc, tiện tay nắm lên một bên bảy đặt roi ngựa. Tay chân cùng thân thể đều bị trói, nằm trên đất Diêu Quang thánh nữ thân thể mềm mại run lên, nhắm mắt lại ngẩng đầu nói, đánh đi, đánh ta đi.
Ngươi đánh a?
Cho lại như vậy ta sẽ sợ ngươi sao?
Buồn cười,
chính là đau khổ ra thịt mà thôi. Nhưng đợi một lúc lâu, phát hiện roi đều không theo thường ngày rơi xuống, nàng cẩn thận từng ly từng tí mở mắt, lại thấy Bùi Thiếu Khanh tay đã buông xuống. Trong mắt nhất thời lộ ra mở mịt cùng vẻ nghi hoặc.
Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì cho ngươi thoải mái đến.
Bùi Thiếu Khanh hoài nghi nữ nhân này là cố ý chọc tức hắn lừa gạt khen thưởng.
Diêu Quang thánh nữ nghe vậy mẩn ra, một lúc lâu mới lý giải xuyên thấu qua lời này ý tứ, tức giận đan sen, cắn răng nghiến lợi nói, chỉ có ngươi mới có thể như vậy hạ tiện.
Ba. Roi rơi vào nàng ngung lên.
A. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Diêu Quang thánh nữ đau đến kêu thảm một tiếng, trợn mắt nhìn, mặt đỏ tới mang hai hô, ngươi hạ lưu.
Đừng đánh ta nơi đó.
Bị đánh tù binh ở đâu quyền lựa chọn.
Bùi Thiếu Khanh cười khẩy, ném roi, tiến lên đỡ nàng dậy ngồi xuống, nên ăn cơm, thánh nữ điện hạ.
Tại ăn uống trong chuyện này, Diêu Quang thánh nữ hiện tại không gì sánh được phối hợp, mãnh liệt báo thủ dục vọng chống đỡ nàng muốn tiếp tục sống, phải giữ vững thân thể có đầy đủ chất dinh dưỡng.
Đốt hết ăn sau, Bùi Thiếu Khanh đứng dậy muốn đi.
Chờ một chút.
Diêu Quang thánh nữ kêu hắn lại.
Bùi Thiếu Khanh nghỉ chân hồi mâu, chuyện gì?
Ngươi có phải hay không quên sự kiện?
Diêu Quang thánh nữ khẽ cắn môi, gò má có chút hiện lên đỏ ửng nói.
Bùi Thiếu Khanh nhíu mày, cái gì chuyện?
Ngươi đem ta buộc, ta thế nào như nhà xí?
Diêu Quang thánh nữ hít sâu một hơi, khó mà mở miệng nói nín hai ngày, nàng đi tiểu thật sự không nhịn nổi.
Bùi Thiếu Khanh nhếch miệng lên một nụ cười.
Hắn đương nhiên không quên, chính là cố ý buông xuống đĩa thức ăn, tiến lên nắm được Diêu Quang thánh nữ cầm nói, muốn như nhà xí, vậy liền yêu cầu ta à?
Ngươi?
Diêu Quang thánh nữ tức giận, nhưng nói người ở dưới mái hiên không túi đầu không được, chỉ có thể tràn đầy khuất nhục thấp giọng nói, ta van cầu ngài thả ta đi đi tiểu.
Ta là ai?
Bùi Thiếu Khanh lại hỏi.
Diêu Quang thánh nữ nhẹ giọng nói, Bùi Thiếu Khanh,
gọi ta công tử.
Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười.
Ngươi khinh người quá đáng.
Diêu Quang thánh nữ trợn to đôi mắt đẹp, đôi môi đều nhanh cắn bể, sắc mặt tái xanh đan sen cắn răng nói, Bùi Thiếu Khanh, ta không phải ngươi Bùi gia nô bộc, ta là thánh giáo thánh nữ.
Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái đứng dậy làm bộ muốn đi.
Chờ một chút.
Công tử.
Thấy hắn thật muốn đi, Diêu Quang thánh nữ dưới tình thế cấp bách đẩy ngực xấu hổ kêu một tiếng, sau đó nhắm mắt lại thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng nói, công tử, nô tỳ van cầu ngài.
Nàng lại chống đỡ đi xuống liền muốn không nhịn nổi, khi đó nhưng so với trên đầu môi kêu đối phương công tử càng xấu hổ.
Rất tốt, chờ, ta khiến người cho ngươi đưa dạ hồ đi bảo.
Bùi Thiếu Khanh hài lòng bước nhanh mà rời đi.
Hắn tìm tới Liễu Ngọc Hành,
để cho trông coi Diêu Quang thánh nữ như nhà xí.
Lao ra.
Một tên gia đình đầu đầy mồ hôi chạy đến Bùi Thiếu Khanh trước mặt hồi báo đạo, lao ra, bên ngoài tới thật là nhiều người, ở Mỹ nhất định phải gặp ngài mới được.
Đều là người nào?
Bùi Thiếu Khanh hỏi.
gia đình cung cung kính kính đáp, mắt Ti Hi kém cỏi nhận không được đầy đủ, chỉ nhận ra mấy cái, có lương tiệm cùng bố điếm trưởng quỹ, còn có quần phương nguyện vương mẫu thân mời tới phòng khách dâng trà, nói cho bọn hắn biết ta sau đó liền đến. Bùi Thiếu Khanh cắt đứt gia đình mà nói, những người này đều là cho hắn giao qua bảo hộ phí. Một khắc đồng hồ sau, Bùi Thiếu Khanh đổi thân y phục đi vào phòng khách, mà lúc này bên trong đã ngồi đầy người. Bùi đại nhân đến. Bùi đại nhân ngài có thể được cho chúng ta làm chủ a? Nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh hiện thân, tất cả mọi người rối rít chào đón, từng cái vẻ mặt đưa đám kêu thảm tố khổ. Chư vị, chư vị. Bùi Thiếu Khanh đài lên tay tỏ ý bình tĩnh chờ nóng, chờ tình cảnh tỉnh táo chút ít sau hắn đi tới trên thủ vị ngồi xuống, không nhanh không chậm hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhường chư vị liên quyết tới. Ta tới nói đi. Thông Châu thành lớn nhất người bán vải tiền trưởng quý đứng ra, tức giận nói, Bùi đại nhân có chỗ không biết, Chu Bách Hộ sai người hướng chúng ta các nhà đòi tiền hối lộ, số lượng lớn làm người ta chắt lưới, chúng ta đều là chút ít thành thật bổn phận người làm ăn, đại nhân ngại thời gian qua làm người công chính, có thể được cho chúng ta làm chủ mới là a. Đúng vậy Bùi đại nhân, chúng ta hiếu kính ngài thì coi như xong đi, Chu Bách Hộ coi là một cái gì đồ vật, lại dám muốn so với ngài còn nhiều hơn, sẽ không đem ngài coi ra gì. Đại nhân, kia Chu Bách Hộ này không phải đang khi dễ chúng ta à, rõ ràng chính là đang đánh ngài khuôn mặt a. Những người khác ngươi một lời ta một lời phụ họa bọn họ mặc dù coi thường Chu Bách Hộ, thế nhưng lo liệu người làm ăn dĩ hòa vi quý, không cùng quan gia đối nghịch sinh tồn lý niệm, sẽ không để ý tốn chút tiểu tiền đấy. Thật không nghĩ đến kia Chu Bách Hộ quản gia đòi hỏi nhiều, mới để cho bọn họ không thể không đến tìm Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh có thể chiếm bọn họ làm ăn chia hoa hồng, cũng không thể ngồi yên không để ý đến chứ. Buồn cười. Bùi Thiếu Khanh giận dữ, vô án, nói năng có khí phách nói, bản quan thời gian qua thống hận nhất tham ô nhận hối lộ, chèn ép dân chúng địa phương gian thần ô lại, chư vị hay yên tâm, các ngươi một đồng tiền cũng không cần cho. Chu Bách Hộ nơi đó bạn quan đến giải quyết. Mẫu thân siết con chim, hắn đều chuẩn bị tốt cho Chu Bách Hộ phân đếm tiền đem cùng, không nghĩ đến này Vương Bắt Đạn muốn tự lực cánh sinh theo hắn trong ví dự tiền. Cắt đứt người tài lộ, như giết cha mẹ người. Hắn xem Chu Hướng Dương đã có lý do đáng chết. Bùi đại nhân thánh minh, chúng ta cũng biết ngài hai tay háo thanh phòng, trong đôi mắt tuyệt đối xoa không được hạt cát. Đúng đúng đúng, chúng ta Thông Châu có Bùi đại nhân mới có hiện tại như vậy tốt đẹp buôn bán hoàn cảnh a. Mọi người gặp Bùi Thiếu Khanh đáp ứng như thế rõ ràng, đều làm mừng rỡ, giành lên trước sợ sau định hót. Chư vị quá khen, làm quan một chỗ tự mình tạo phúc một phương, mới không phụ thánh nhân. Bùi Thiếu Khanh hướng kinh thành phương hướng chắc tay, nói, tất cả mọi người trước hết mời trở về đi, đúng rồi, tiền trưởng quỹ lưu một hồi mọi người nhìn về phía tiền trưởng quỹ, mặc dù đối Bùi Thiếu Khanh lưu hắn lại cảm thấy yếu kỳ, nhưng là chỉ có thể rối rít cáo tử. Đại nhân đơn độc lưu ta lại, nhưng là có cái gì giao phó? Tiền trưởng quỹ trong lòng cũng tràn đầy nghi ngờ. Bùi Thiếu Khanh lần nữa ngồi xuống, hỏi, ngươi là làm vải vóc làm ăn, khả năng lấy băng tàng thi. Như đại nhân muốn mà nói, tiểu nhân tự nhiên có thể lấy. Tiền trưởng quỹ vừa suy nghĩ một bên trả lời. Bùi Thiếu Khanh nói thẳng vào vấn đề đạo, ngươi mua chút ít băng tàm ti làm nguyên liệu, giá cao nữa mời mấy vị giỏi món này thợ thủ công, bản quan đưa ngươi trường phú quý. Tình thú đồ lót chế tạo nên sách lên nhật trình rồi. Một là cuộc sống mình tăng thêm chút ít màu sắc. Hai vậy là dựa vào cái này kiếm một món tiền. Đại nhân có chỗ không biết, băng tàm ti bản thân liền thập phần đắt tiền, chế tạo kỹ thuật yêu cầu cực cao, thợ thủ công cũng thiên kim có cầu, mà có thể tiêu phí nổi người đã ít lại càng ít, tiểu sợ quần áo chế ra, nhưng là lại không người nào có thể bán nha. Tiền trưởng quỹ biểu đạt lo âu. Loại này cao cấp hàng hóa, tài liệu cùng công nghệ là một cái ngưỡng cửa, đường dây tiêu thụ mới là lớn nhất ngưỡng cửa. Bùi Thiếu Khanh trong lòng có dự tính nói, có bản quan tại ngươi còn sợ không có buôn bán con đường. Chỉ cần có thể vận hành thật tốt, trở thành công phẩm cũng không phải là không thể ai trước tạm đi làm được rồi, này cuộc làm ăn bản quan ủy khuất xuống chiếm cái 5 phần 10, dù sao cũng nên yên tâm đi, coi như ta chịu cho ngươi thua thiệt, nhưng còn có thể làm cho mình thua thiệt. Công phẩm hai chữ nhường tiền trưởng quỹ trong lòng run lên. Do dự một chút sau quyết định đánh cuộc một lần, cắn răng một cái nói, nếu đại nhân có lòng dịu dắt, tiểu cũng không thể khiến ngài thất vọng, trở về liền an bài chuyện này. Tiền đại nhân có phú quý chi tướng a. Bùi Thiếu Khanh cười nói, chờ hắn rời đi sau hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, Lam Nhi, đi kêu Trần tổng dưới cờ tới một chuyến. Chương 5. Bùi Thanh Thiên quang minh lẫm liệt, Chu Hướng Dương ngã ngựa Trần Trung Nghĩa đang ở nhà bận bịu cuộc sống vợ chồng. Mới vừa lột sạch vợ chưa cưới, đột nhiên môn liền bị loảng xoảng gõ vang, truyền tới quản gia thanh âm nóng nảy, lão gia, Bùi đại nhân triệu kiến. Trần Trung Nghĩa thân thể trong nháy mắt cứng đờ, chỉ có thể bất đắc dĩ lực bất tòng tâm, sau đó xuống giường bắt đầu mặc quần áo. Lão gia, ngươi đi tiếp làm sao đây? Trần Thị mặt đầy u oán nhìn lấy hắn đạo. Trần Trung Nghĩa một bên mặc quần áo, một bên quay đầu nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, cả ngày cái gì cũng trông cậy vào ta đây trông cậy vào người nào? Nhớ, ngươi nhất định phải dựa vào chính mình, thật sự không được thì làm phần mùi cá quả cả. Tiếng nói rơi xuống, đã quần áo chỉnh tề hắn thuận tay cầm lên áo khoác, liền cũng không quay đầu lại đập cửa mà đi. Lên giường nào có đi làm trọng yếu, chậm trễ Bùi đại nhân cũng chỉ có thể viếng mồ mà rồi. Nói hết rồi ban ngày không chuẩn bị, ngươi thế nào cũng phải mân mê hai cái. Hiện tại đem lão nương một người để qua chữ nhi không để ý cá mặt. Trần Thị phiền não hùng hùng hổ hổ. Trần Trung Nghĩa dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Bùi phủ. Hắn một đường đi tới phòng khách, vào cửa trong nháy mắt chân liền cong đi xuống, đầu gối chạm đất thời điểm người đã trượt đến Bùi Thiếu Khanh trước mặt, thi chức tham kiến đại nhân. Phong kiến quan trưởng cần thiết kỹ năng, chân nhắc quỷ. Ừ, lên trả lời đi. Đang uống trà Bùi Thiếu Khanh đặt ly trà xuống, không mặn không nhạt nói. Ta đại nhân. Trần Trung Nghĩa tê dại lưu đứng dậy, nhưng như cũ không ngời, không biết đại nhân có gì phân phó. Ngươi lập tức dẫn người đem Chu Hướng Dương kia cái Vương Bắt Đạn bắt lại.
Bùi Thiếu Khanh đơn giản ngôn ý hai đạo. Trần Trung Nghĩa sững sờ, không hiểu Bùi đại nhân vì sao đối không hề uy hiếp Chu Hướng Dương độc thủ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, người xem dùng cái gì tội danh đây? Đòi tiền hối lộ. Bùi Thiếu Khanh lại nâng chung trà lên ung dung thong thả nhấp một miếng, này cái vương bắt đạn rất được Hoàng Ân lại không nghĩ tới hồi báo, nhậm chức nhiều ngày liền bách hộ chốt đều không đi một chuyến, công khai không làm tròn bổn phận dễ tính, vậy mà hướng trong thành thương nhân đòi tiền hối lộ, bản quan ghét nhất bực này ăn hối lộ uống pháp hạng người, quả thực ném tình an vệ khuôn mặt. Hắn Bùi mỗ người hôm nay liền muốn phản hủ sớ giá. Trần Trung Nghĩa nghe xong nửa sau câu liền bừng tỉnh đại ngộ. Chu Hướng Dương động Bùi đại nhân túi tiền, cũng càng là động bọn họ bách hộ chỗ toàn thể túi tiền. Ti chức cái này thì dẫn người đi. Trần Trung Nghĩa đáp ứng sau lại thử do hỏi, Lục Thiên Hộ bên kia giống như bực này thứ bại hoại chỉ cho Lục Thiên Hộ trên mặt bôi đen, bản quan sẽ đi tin một phong mời Thiên Hộ tự mình làm hắn định tội. Bùi Thiếu nhẹ phong khinh vân đạm nói, thông qua theo Lục Thiên Hộ hai lần thông tin, hắn đã đại khái thăm dò đối phương là người, không cho tới vì một cái không có mắt ngu xuẩn liền đối với hắn mang lòng oán hận. Huống chi hắn cũng không phải muốn Chu Hướng Dương mệnh, cũng chỉ là an cái tội danh giam lại mà thôi. Lục Thiên Hộ thật cùng Chu quan hệ thân cận mà nói, vậy hắn sắp xếp người đem đưa đến Cẩm Quan thành bỏ tới được rồi. Trần Trung Nghĩa chắp tay túi lầu đáp, ừ. Gặp Bùi Thiếu Khanh vẫy tay, hắn chậm rãi lui rời. Vừa đi ra khỏi Bùi phủ đại môn, Trần Trung Nghĩa mới vừa không người cái liền thẳng tắp, lại khôi phục quan lão gia dáng điệu và khí chất, nên ngang mạnh mẽ đâm tới. Trở lại bách hộ chỗ sau, hắn lập tức điểm hai gã thân tín tiểu kỳ mang người mênh mông quần quần giết hướng Chu phủ. Mà giờ khắc này Chu Hướng Dương đang ở đại phát lôi đỉnh. Ầm. Hắn đem một cái yêu quý ly trà đập xuống đất ngã chia năm xẻ bảy, mặt đầy tức giận tức miệng mắng to, đi mẹ hắn một đám điêu dân. Dám không giao hiếu kính bạc, bản quan không trị được Bùi Thiếu Khanh, chẳng lẽ còn trị bọn họ không được sao? Thật là coi trời bằng vung. Đại nhân, phải cho những thứ kia điêu dân điểm nhan sắc nhìn một chút ta. Quản gia quạt gió thổi lửa, một mặt cùng chung mối thù nói, bọn họ hiện tại cũng không đem ngài coi ra gì, sau này coi như là chờ Bùi đại nhân đi ngài cầm quyền, vậy cũng khẳng định khó tránh khỏi hội khinh thị ngài. Hắn vốn tưởng rằng có thể ở là Chu Hướng Dương thu tiền trong quá trình này kiếm một món tiền lớn, lại không nghĩ rằng những thứ kia ra khỏa không chỉ có không đưa tiền, còn dám đối với hắn nói năng lô mãng. Quả thực buồn cười. Đây cũng không phải là bình thường điêu dân rồi, cần phải trọng quyền đánh ra. Ngươi ngay lập tức sẽ giữ ta thủ lệnh đến bách hộ chỗ điều một đội nhân mã, chọn mấy cái không có mắt ra khỏa giết gà dọa khỉ. Chu Hướng Dương sắc mặt âm trầm như đáy nổi. Tại phủ thành chịu Lục Định xuyên khí rồi coi như xong. Tại Thông Châu chịu Bùi Thiếu Khanh khí cũng coi như rồi. Chẳng lẽ còn mẹ hắn phải bị một đám thương nhân khí? Hắn thấy chính mình thân là bách hộ, điều người thu thập mấy cái điều dân, Bùi Thiếu Khanh dù sao cũng phải cho mặt mũi. Quản gia nhất thời đại hỉ, phải lao ra. Hắn cầm thủ lệnh không kịp chờ đợi xoay người rời đi. Chu Hướng Dương lửa giận khó tiêu, đặt mông ngồi xuống ghế dựa, sầm mặt lại liên tục hướng đổ vô miệng trà lạnh. Không tới một khắc đồng hồ công phu, bên ngoài liền chuyển tới viên náo tiếng bước chân. Hắn ngài đầu nhìn, một đám tình an vệ bước nhanh xông vào phòng khách, quản gia cũng ở đây trong đó. Như vậy nhanh, Chu Hướng Dương rất kinh ngạc, sau đó lại nhíu mày một cái nói, không hiểu quy củ, ai cho các ngươi đi vào, cũng cút ra ngoài cho ta chờ đợi. Nhưng sở hữu tính an vệ cũng mặt vô biểu tình. Hắn này mới đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng. Nhìn về phía quản gia, phát hiện đối phương khuôn mặt tái nhợt giống như giấy giống nhau, đầu đầy mồ hôi, run run rẩy rẩy nơm nớp. Các ngươi muốn làm gì a? Chu Hướng Dương cố nén nội tâm bất an, thật âm thanh tàn khốc nói, bản quan là triều đình bổ nhiệm bách hộ, bọn ngươi đây là muốn lại dám phạm thượng sao? Bùi Thiếu Khanh đây, ta muốn gặp Bùi Thiếu Khanh. Bùi đại nhân rất bận, không đếm xỉa tới ngươi. Trần Trung Nghĩa ngoài cười nhưng trong không cười, một tay nâng đao, khinh miệt nhìn Chu Hướng Dương nói, Chu Hướng Dương, coi như Thông Châu bách hộ chỗ chủ quan, ngươi đã đến rồi mấy ngày, nhưng lại chỉ biết uống rượu làm vui, liền một ngày giá trị đều không đi làm qua. Chỉ là không làm tròn bổn phận cũng không sao, lại vẫn lòng tham không đáy nướng thương hộ đòi tiền hối lộ, làm hại cả thành thương hộ chạy đến Bùi đại nhân ra tố cáo, ngươi có thể có cái gì ngụy biện sao? Đánh rắm. Đó là ta không muốn đi bách hộ chỗ đang làm nhiệm vụ sao? Chu Hướng Dương nghe Bùi Thiếu Khanh lại dùng cái tội danh này làm chính mình, giận đến phân đều nhanh kẹp không được. Nói nhiều vô ích. Trần Trung Nghĩa vung tay lên trực tiếp hạ lệnh, người đâu, Bùi đại nhân có lệnh, đem này tham quan hạ ngục, dám can đảm phản kháng liền giết chết không bị tội. Phải. Mấy tên tính an vệ nào tới? Chu Hướng Dương mặc dù võ công cũng yếu, nhưng phản kháng mấy cái đoán thể cảnh vẫn có thể làm được, tuy nhiên lại căn bản không dám động thủ, mặt đầy vẻ giận dữ, tràn đầy bực bội. Vung ra bản quan, coi như bản quan có tội, hắn Bùi Thiếu Khanh thân là hạ quan cũng không có tư cách trị ta. Mang đi. Trần Trung Nghĩa ra lệnh một tiếng. Chu Hướng Dương bị cưỡng ép áp lấy đi ra ngoài, còn để lại một đội người phụ trách tịch thu tài sản. Bùi Thiếu Khanh ngươi một cái phạm thượng làm loạn chi tặc, chỉ cho quan gia đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Người tham bọn họ tiền, đến phiên bản quan lại không được, hôn trướng. Bùi Thiếu Khanh, ngươi chết không được tử tế a. Ta muốn đi Lục Thiên Hộ trước mặt cáo ngươi hình dạng. Bùi Thiếu Khanh, tức đến nổ phổi Chu Hướng Dương một đường chửi đồng, dùng ác độc nhất lên tiếng sau Bùi Thiếu Khanh tổ tông 18 đời. Đưa tới rất nhiều dân chúng tụ tập vây xem. Trần Trung Nghĩa sao có thể ngồi nhìn người này bại hoại Bùi đại nhân danh tiếng, hô lớn nói, lão này chính là mới nhậm chức tính án bách hộ, nhưng nhậm chức tới nay nhưng cả ngày uống rượu làm vui hoang phế công vụ, còn công khai cưỡng ép hướng thương hộ đòi tiền hối lộ. Bùi đại nhân tuy là hạ quan, nhưng đối với cái này giờ cũng không nhìn nổi, càng khó khăn hoang dùng, là phòng ngừa người này thịt cá ta Thông Châu dân chúng, tức thì đem lùng bắt hạ ngục, cho dù là vì vậy bị thủ trưởng trách phạt cũng sẽ không tiếc. Vâng, xem náo nhiệt đám người sôi sùng sục. Bùi đại nhân thật đúng là một quan tốt thanh quan a. Đúng vậy, không chỉ có pha án lợi hại,
hơn nữa hai tay áo thanh phòng, kết nối với Ti Tham Ô cũng tuyệt không cho phép nhẫn. Bùi đại nhân đến, Thanh Thiên thì có. Ta chưa từng thấy hắn ra ngoài đang làm nhiệm vụ, nhường người như vậy làm bách hộ, còn không bằng nhường Bùi đại nhân làm. Nghe người qua đường đối Bùi Thiếu Khanh tán dương, đối với chính mình mạn, Chu Hướng Dương thân thể tức giận tới mức run run. Một đám ngu muội vô tri điều dân. Thiện dân, đáng đời các ngươi bị Bùi Thiếu Khanh chen ép lừa gạt. Chương 6. Tịch thu tài sản chí phú, đất thuộc bên trong vụ án bắt cóc liên tiếp tiền này thật đúng là càng tốn càng nhiều nha. Nhìn theo Chu Hướng Dương ra sao không có kim ngân cùng tranh chữa đồ cổ những vật này, Bùi Thiếu Khanh từ trong thâm tâm cảm khái nói, không xài hết, căn bản không xài hết. Chân trước mới vừa cho Lưu Công Công đưa một số tiền lớn, chân sau liền từ Chu Hướng Dương ra trở về một làn sóng huyết. Hơn nữa Chu Hướng Dương rõ ràng cho thấy dự định tại Thông Châu lâu dài phát triển, đem toàn bộ của cải cũng cho đưa đến nữa à, hiện tại toàn tiện nghi hắn Bùi Thanh Thiên. Những thứ này làm chuyện huynh đệ phân chia. Bùi Thiếu Khanh hốt lên một nắm giải rác ngân phiếu đưa cho Trần Trung Nghĩa. Trần Trung Nghĩa hai tay tiếp lấy, cảm ơn đại nhân. Sắp xếp người đem những này tiền tham ô cùng ta tự tay viết thư cùng đưa đi phụ thành cho Lục Thiên Hộ. Bùi Thiếu Khanh dùng chân sắc nhọn đá đá một dương đầy áp bạc. Phía dưới huynh đệ muốn chia tiền, phía trên cấp trên cũng phải phân. Trước phú kéo theo sau phú, chung nhau giàu có mới được. Trần Trung Nghĩa cung kính đáp, phải đại nhân. Người tới. Bùi Thiếu Khanh xông bên ngoài hô. Một tên gia đình tiểu bảo đi bảo, lao ra. Gọi người đem những thứ này đưa đến phòng kho cất kín lên. Bùi Thiếu Khanh chỉ những thứ kia hơi tiền đổ bật. Gia đình vội vàng kêu, phải lao ra. Trần Trung Nghĩa cáo từ rời đi. Hắn đem đi phủ thành đưa tin sống an bài cho Tôn Hữu Lương, trung quy ở Thiên Hộ chỗ đã là chín khuôn mặt. Ba ngày sau, ngày nghỉ. Sớm lên, Bùi Thiếu Khanh tại hậu viện luyện vũ, chủ yếu luyện theo Diêu Quang Thánh Nữ nơi đó được đến huyền giáo võ học. Người trong giang hồ lan lộn, kỹ năng nhiều không đè người sao? Dừng lại lúc đã là mồ hôi đầm địa. Một bên Triệu Chỉ Lan lập tức đang bưng khăn lông tiến lên đưa cho hắn, "Công tử, canh nóng đã nấu xong." "Ừ, ngươi hầu hạ ta tắm mình." Bùi Thiếu Khanh nhận lấy khăn lông một bên lau lấy trên mặt mồ hôi vừa nói. "A." Triệu Chỉ Lan ngạc nhiên ngài ngẩng đầu lên, có chút cục xúc đáp một tiếng, "Phải Lan nhi tuân lệnh." Rất nhanh hạ nhân đem nước nóng đài vào giữa phòng rót vào trong thùng tắm, cùng sử dụng trong nước lạnh cùng điều chỉnh tốt nước ấm. Cách một cánh chế tạo tinh mỹ bình phòng, Tạ Thanh Ngô tại một đầu khác đọc sách, Bùi Thiếu Khanh ở nơi này đầu giang hai tay ra mặc cho Triệu Chỉ Lan vì hắn rút đi tầng tầng quần áo. Nhìn bình phong lên hai người cái bóng, Tạ Thanh Ngô cảm thấy hôm nay trong tay sách thế nào cũng không coi nổi. Bùi Thiếu Khanh cởi xong sau trước vào thùng nước tắm. Triệu Chỉ Lan trước đem mái tóc thật cao của tròn, sau đó mới xấu hổ mang sợ hãi cởi áo nối dây lưng, tay nhỏ run rẩy. Rất nhanh cởi chỉ còn lại cái yếm cùng tiết khố. Thúy lục sắc theo cái yếm cùng nón nà bình thường trắng nón chân mềm da thịt tạo thành so sánh rõ ràng, chặt chẽ bao vây lấy hai khoảng em dịu, theo mặt bên mơ hồ có thể thấy độ cong. Cũng cởi. Bùi Thiếu Khanh lạnh nhạt nói. Công tử Triệu Chỉ Lan thẹn thùng không nớt, nhưng thấy mặt lộ không kiên nhẫn, nhưng là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chậm rãi lấy xuống cái yếm cùng tiết khố, sau đó nhanh chóng nước vào. Bùi Thiếu Khanh cả người tựa vào Triệu Chỉ Lan trong ngực cảm thụ nàng thân thể mềm mại nhắn nhủi, hưởng thụ nàng tinh tế trà sát rửa, thoải mái nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ. Triệu Chỉ Lan tuổi tác tuy nhỏ, nhưng hầu hạ người tắm lại có mấy bà bạn trải. Chỉ là trung quy non nớt, bàn trải lên mau không nhiều. Dựa chính diện lúc, Bùi Thiếu Khanh nhìn gương mặt đỏ bừng Triệu Chỉ Lan hỏi, ngươi thủy tính như thế nào? Còn có thể. Triệu Chỉ Lan nhẹ giọng đáp. Bùi Thiếu Khanh nắm được nàng cằm, tựa như cười mà không phải cười nói, kia lặn cái thủy cho buồn công tử nhìn một chút. Đã kinh nghiệm phong phú Triệu Chỉ Lan trong nháy mắt biết ý hắn, thấp giọng nói, phu nhân vẫn còn ở đó, làm ta không tồn tại là được. Tạ Thanh Ngô thanh âm trong trẻo lạnh lùng cách bình phong chui vào hai người lỗ tai. Bùi Thiếu Khanh vỗ nhẹ nhẹ đánh Triệu Chỉ Lan gương mặt. Triệu Chỉ Lan đỏ mặt rúi đầu vào trong nước, mặt nước thỉnh thoảng được toát ra hai cái ngầm. Bùi Thiếu Khanh ngược lại hít một hơi khí lạnh, mình cũng là tiền đồ à, tại cổ đại đều có thể mở lên tàu lặn. Hoa lập lạp. Triệu Chỉ Lan đột nhiên chui ra mặt nước lấy hơi, bị thấm ướt mái tóc ướt nhẹp dán chặt gương mặt, viên viên lớn chừng hạt đậu giọt nước dọc theo cằm cùng cổ nhỏ, xấu hổ mang sợ hãi hô, công tử rất tốt. Bùi Thiếu Khanh trầm giọng khích lệ nói, thùng nước tắm giả bộ hai người vẫn là thái chật chội. Ngày khác chọn gian phòng ở bên trong đảo một thành trì vững chắc. Một giây kế tiếp, hắn lần nữa bị người nắm cán. Tạ Thanh Ngô nhìn cái bóng thầm mắng một tiếng hạ lưu. Cùng lúc đó, Tôn Hữu Lương đã tới Cẩm Quan thành Thiên Hộ chỗ, gặp được Lục Định Xuyên, ti chức Tôn Hữu Lương tham kiến đại nhân. Đại nhân vạn phúc an khang. Tôn Tiểu Kỳ đứng dậy nhanh, này hai tháng ngươi có thể tới Cần A. Lục Định Xuyên cười ha ha một tiếng, buông xuống công văn hỏi, hôm nay lại mang đến cái gì tin tức tốt? Tôn Hữu Lương đứng dậy phụng bồi cùng nhau cười, tiểu lúc này là tới chúc mừng đại nhân miễn một hồi kiếp nạn. Ồ. Lục Định Xuyên lộ ra vẻ nghi hoặc. Tôn Hữu Lương trầm trước giọng, Chu Bách Hộ đánh ngài danh nghĩa tại Thông Châu hướng thương nhân cưỡng ép tìm lấy kết sủ hối lộ, thương bất liêu sinh, đại lượng thương nhân khổ không thể tả vây chặt rồi Bùi đại nhân phụ đệ xin hắn làm chủ. Bùi đại nhân sợ người này xấu ngài danh tiếng, cho chúng ta tỉnh an vệ bôi đen, cũng vì lắng xuống dân phẫn, đã đem chóc nà hắn hạ ngục, đặc biệt sai tiểu nhân tới hướng ngài hồi báo chuyện này, cũng mời thiên hộ ngài cho Chu Bách Hộ định tội. Lục Định Xuyên nụ cười trên mặt đã biến mất. Chuyện này thật không? Hắn trầm mặt hỏi. Tôn Hữu Lương vội vàng từ trong ngực móc ra Bùi Thiếu Khanh viết tự tay viết thư, đây là Bùi đại nhân cho ngài tin. Trình lên. Lục Định Xuyên lập tức nói. Tôn Hữu Lương bước nhanh về phía trước hai tay giơ lên. Lục Định Xuyên mở ra nhất duyệt, sắc mặt giống như quật ngã thuốc màu bàn giống nhau biến ảo chập chờn, phút chốc sau tản nhẫn đem thư chụp ở trên bàn, Chu Hướng Dương này tiểu tỷ dưỡng an dám như vậy làm vậy, thật là buồn cười. Thông qua mấy lần thông tin, hắn đối Bùi Thiếu Khanh cũng có nhất định giải, không cho là đối phương sẽ ở đã giá không chu hướng Dương dưới tình huống còn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, càng không thể nào thật là vì dân làm chủ. Cho nên chân tướng cũng chỉ có một, đó chính là chu hướng Dương gom tiền liễm đến Bùi Thiếu Khanh túi tiền lên. Vì vậy bị trả đũa. Mặc dù Bùi Thiếu Khanh lộ ra bá đạo chút ít, nhưng người ta hầu phủ công tử, lại nhiều lần công lớn, bá đạo nhất chút ít lại thế nào? Là chu hướng Dương chính mình thế nào cũng phải muốn chết. Huống chi Bùi Thiếu Khanh còn đem theo chu hướng Dương ra sao tiền tham ô cho hắn đưa tới, bằng chứng như núi, hắn đương nhiên muốn công bình xử trí, nói, chu hướng Dương biết pháp lại phạm pháp, tội thêm một bậc, ta lập tức thượng thư đem cách chức điều tra, nhường Bùi tổng kỳ đem người đưa tới phụ thành. Lục Thiên Hộ cuối cùng là cái trọng tình cả người. Chờ chu hướng Dương tới phụ thành, nên thế nào xử trí chính là hắn nói rồi tính, sau này cũng đừng làm cái gì tình an vệ rồi, an tâm tại hắn tọa hạ làm thổi tiêu đồng tử đi. Đại nhân anh minh. Tôn Hữu Lương tân bước, lại cúi đầu nói, tiểu nhân trở về thì hướng tổng kỳ bẩm báo. Còn có sự kiện. Lục Định Xuyên sắc mặt nghiêm túc nói, ngày gần đây bản quan nhận được nhiều mà bách hộ chỗ thượng thư xưng xảy ra nhiều lên võ giả bắt cóc sự kiện, đều là nhằm vào chưa xuất giá nữ tử, ngươi trở về nhường Bùi tổng kỳ chú ý một chút chuyện này, đừng để cho người chui không tử. Tôn Hữu Lương trong nháy mắt cũng nhớ tới mấy ngày trước đây ba gã thiếu nữ mất tích một chuyện, nói, đại nhân, Thông Châu cũng xảy ra loại sự tình này, bất quá người bị hại đã bị chúng ta thành công giải cứu, hung thủ bị đánh chết tại chỗ. Ồ. Lục Định Xuyên hơi kinh ngạc, khen ngợi một câu, Bùi tổng kỳ thật là thần thám vậy, Thục Châu các nơi vụ án đều không tra được hung thủ dấu vết. Mà hắn cũng đã giết vài tên tặc nhân cung cứu về người bị hại, không hổ là tướng môn hổ tử a. Đối với vụ án này, các ngươi có biết càng nhiều chi tiết? Bẩm đại nhân, kia vài tên hung thủ đều là một lòng muốn chết, cũng không để lại đôi câu vài lời. Tôn Hữu Lương lắc đầu một cái, nghiêm trang nói bậy nói bạn. Lục Định Xuyên có chút thất vọng, chỉ có thể lần nữa nhấn mạnh một lần. Đến tận bây giờ, đưa đến bản quan trên bản thì có hơn 30 người đàn bà mất tích, có thể thấy hung thủ là một cái nghiêm mật tổ chức. Nhường Bùi tổng kỳ tại việc này lên nhiều hơn tâm, sớm rút viên này ung thư. Phải. Tôn Hữu Lương cung cung kính kính theo. Lục Định Xuyên lại nói, lại cho Bùi tổng kỳ mang một câu nói, hiện giờ nhân thủ không đủ, cho nên Thông Châu bách hộ chỗ tiếp theo một đoạn thời gian rất dài cũng tạm thời sẽ không phái thử bách hộ đi, hắn phải gánh vác lên trách nhiệm này. Lại cho Bùi Thiếu Khanh làm một thuận nước dong thuyền. Chương 67. Phát hiện đầu mối trọng yếu, Thái Âm dẫn hồn thuật Lục đại nhân thật là tốt cấp trên a. Lại 3 ngày sau, nhận được Tôn Hữu Lương mang về Lục Định Xuyên đáp lời, Bùi Thiếu Khanh xuất phát từ nội tâm nói, Lục Thiên Hộ xác thực rất dễ thân cận. Cùng Lục Định Xuyên nhiều lần tiếp xúc, Tôn Hữu Lương đối với cái này biểu thị đồng ý. Bùi Thiếu Khanh lại hỏi, còn có khác sao? Đại nhân, mấy ngày trước đây kia tông vụ án bắt cóc không có như vậy đơn giản. Tôn Hữu Lương nói, Lục Thiên Hộ nói không chỉ là chúng ta Thông Châu, đất thuộc huyện khác thành cũng có võ giả bắt cóc chưa lập gia đình nữ tử một chuyện, đám người này xuất quỷ nhập thần, thủ pháp lưu loát, đến nay không có đầu mối. Ồ, Bùi Thiếu Khanh có chút nhíu mày. Tôn Hữu Lương tiếp tục nói, Lục Thiên Hộ nhường chúng ta chú ý một chút, hãy mau đem cái này bước ngang qua nhiều thành gây án tổ chức nổ tận gốc, đừng để cho tình thế mở rộng. Têu Trần tổng dưới cờ cùng chúng tiểu kỳ nghị sự. Bùi Thiếu Khanh cảm thấy có cần phải truyền đạt thượng cấp chỉ thị mới nhất. Rất nhanh một đám người liền tề tụ bách hộ chỗ chính đường. Bùi Thiếu Khanh ngồi ở phía trên nhất vốn nên thuộc về bách hộ vị trí, ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người, ngày gần đây tới nay, Thục Châu biên giới liên tiếp phát sinh võ giả bắt cóc nữ tử sự kiện, Thiên Hộ đại nhân đốc thúc đều bách hộ chỗ lực tra án này, chư vị nhường các anh em cũng chú ý một điểm. Phải. Mọi người trăm miệng một lời đáp. Bùi Thiếu Khanh chỉ đích danh Tống Hữu Tài, Tống Tiểu Kỳ lại đi gặp một chút hồi trên kia ba gã nữ tử, nhìn một chút còn có thể hay không theo trong miệng các nàng hỏi ra điểm hữu dụng đầu mối. Tuân lệnh. Tống Hữu Tài đứng dậy chắp tay nói. Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía Trần Trung Nghĩa, Trần tổng dưới cờ đi một chuyến huyện nha, mời huyện lệnh phái người ban đêm tuần thành. Phải đại nhân. Trần Trung Nghĩa lập tức đều. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay, đều đi đi. Tất cả mọi người đứng dậy hành lễ sau tứ tán mà ra. Buổi chiều, Bùi Thiếu Khanh tại bách hộ chỗ hậu viện cùng Triệu Chỉ Lan cùng Diệp Hàn Sương đối luyện kiếm pháp, hắn dùng là Diêu Quang Thánh Nữ Diêu Quang kiếm pháp, còn có chút non nớt. Triệu Chỉ Lan cùng Diệp Hàn Sương kiếm như du long, thân như tinh hồng, chăn trở xê dịch giữa chiếu nặng ngực nhiều vẻ lên xuống, tạo thành đạo vô cùng tịnh lệ phong cảnh tuyến. Đại nhân, đại nhân. Nhưng vào lúc này Tống Hữu Tài vội vã mà tới, ba người lập tức đồng thời thu kiếm. Bùi Thiếu Khanh tiện tay đem kiếm ném cho Triệu Chỉ Lan, Triệu Chỉ Lan tiếp lấy, kéo rồi cái kiếm hoa đổ giữ với phía sau. Cái gì chuyện? Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía Tống Hữu Tài. Tống Hữu Tài tiến lên hai bước, sau khi thi lễ một cái sắc mặt ngừng trọng nói, "Lại nhân, án ngài phân phó ta đi về ba gã nữ tử trong nhà, không có theo trong miệng các nàng được đến cái gì đầu mối, thế nhưng ta phát hiện các nàng đều là tấm thân sự nữ bên ngoài khác một điểm giống nhau." Nói mau. Bùi Thiếu Khanh lập tức thúc giục. Tống Hữu Tài trầm giọng nói, "Các nàng năm tháng giống nhau, lại đều là năm âm tháng âm ngày âm sinh ra." Năm âm tháng âm ngày âm. Bùi Thiếu Khanh nhíu mày, thời gian này sinh ra nữ tử âm khí rất nặng. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến kiếp trước xem qua đủ loại văn nghệ tác phẩm, phàm là yêu cầu gom như vậy nữ tử, kia bình thường cũng là vì làm chút tà ma ngoại đạo thủ đoạn. Trầm ngâm chốc lát sau nói, lập tức sắp xếp người tại các nàng tam gia chung quanh theo dõi, cũng trang một chút bên trong thành còn có cái nào nữ tử là thời gian này sinh ra. Phải đại nhân. Tống Hữu Tài xoay người rời đi. Triệu Chỉ Lan hỏi, công tử, còn luyện sao? Không luyện. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, cất bước liền đi ra ngoài, gọi người chuẩn bị ngựa, trở về phủ. Hắn phải đi về cắm duyệt một hồi bách khoa toàn thư, gặp chuyện bất quyết hỏi Ngô Nương, có thể giọng nói lục soát. Về đến nhà sau, Bùi Thiếu Khanh chạy thẳng tới phòng ngủ. Tạ Thanh Ngô chính ở trên nhuyễn tháp theo hầu bao, nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh đi vào hơi kinh ngạc, ngươi không phải nên tại bách hộ chỗ đang làm nhiệm vụ sao? thế nào đột nhiên trở lại. Tháng 8 tiên ý cũng rất nóng, dù là trong căn phòng thả khối băng, nhưng vẫn là nóng bức khó tiêu, cho nên hắn xuyên được có chút mát lạnh, màu vàng nhạt áo ngực bên ngoài chỉ khoác một tầng trong suốt lụa mỏng, nửa người dưới là một cái thật mỏng tơ lụa quần dài, trên chân ngọc không ớ. Quần dài rất mỏng, gì đó chỉ đường danh rõ ràng. Có cái vụ án Bùi Thiếu Khanh đi tới ở tại bên cạnh ngồi xuống, đem vụ án đơn giản nói một lần sau hỏi, ngươi có ở trong sách nhìn thấy qua muốn dùng năm âm tháng âm ngày âm sinh ra nữ tử luyện tà thuật sao? Vậy cũng quá nhiều. Tạ Thanh Ngô để tay xuống bên trong hầu bao, nhíu lại đôi mi thanh tú nhớ lại, đôi môi khẽ mở, bất quá ngươi nói bọn họ đã bắt hơn 30 người, theo ta được biết muốn duy nhất dùng đến như vậy nhiều ba âm nữ tà thuật chỉ có thái âm dẫn hồn thuật. Thái âm dẫn hồn thuật. Bùi Thiếu Khanh nhíu mày. Tạ Thanh Ngô gật đầu một cái, đem rũ xuống dưới giường em thon dài chân nhỏ thu đi tới cùng Bùi Thiếu Khanh mặt đối mặt ngồi xếp bằng, nhìn lấy hắn tiến một bước giải thích, linh khí khô kiệt sau này tiên lộ là tuyệt, yêu vật khó khăn sinh, người chết sau hồn phách cũng khó khăn tổn, nhanh thì ngày đó, chậm thì nhiều nhất 7 ngày thì sẽ hoàn toàn tan thành mây khói, không để lại với trong thiên địa. Cho nên mấy trăm năm trước liền có người kết hợp cổ tiên thuật sáng lập này môn tà pháp, dùng thất thất bốn thập cửu tên ba âm sử nữ bày trận, lại đem các nàng lăng chậm ngược chết. Các nàng sau khi chết biến thành quỷ hồn đối với người mà nói cực kỳ hung ác, nhưng đối với quỷ nhưng là vật đại bổ, ăn vào có thể cường hóa tự thân linh thể, không chỉ có thể kéo dài tại trong trần thế tồn tại thời gian, còn có thể tăng thực lực lên. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt lạnh lùng, nói cách khác này thái âm dẫn hồn thuật là môn cho quỷ kéo dài tánh mạng phương pháp. Không sai. Tạ Thanh Nô gật gật đầu, nhìn Bùi Thiếu Khanh ánh mắt nói, đối với toàn bộ Cửu Châu mà nói, ba âm nữ cũng không khó tìm, nhưng chỉ đối đất thuộc mà nói, ba âm nữ cũng không nhiều, cho nên nếu như sau màn suối dục thật là muốn làm này tà thuật, khẳng định còn biết được Thông Châu bắt ba người kia may mắn tránh được một kiếp nữ tử. Hừ, ta liền sợ hắn không tới. Bùi Thiếu Khanh lạnh lùng nói, vì cho một chỉ quỷ kéo dài tánh mạng, muốn ngược sát người sống, bực này tà thuật quả thực là táng tận lương tâm. Hắn như vậy người xấu cũng không nhìn nổi. Sau màn suối dục tốt nhất khác rơi vào trong tay hắn, nếu không thế nào cũng phải để cho biết rõ cái gì kêu tàn bạo. Tạ Thanh Ngô lại trấn an một câu, có lẽ sau màn suối dục khả năng không phải muốn làm thái dẫn hồn thuật. Quản hắn khỉ gió muốn làm cái gì thuật, dù sao vừa nhìn đều không phải là tốt thuật. Bùi Thiếu Khanh mặt vô biểu tình nói. Tạ Thanh Ngô đột nhiên ngẹo đầu nhìn lấy hắn. Bùi Thiếu Khanh có chút không tự tại, thế nào? Ngược lại thật không nhìn ra, ngươi một cái giết phu đoạt vợ sơn tặc lại vẫn rất có tinh thần trọng nghĩa. Tạ Thanh Ngô nháy nháy con mắt, vẻ mặt thành thật nói. Bùi Thiếu Khanh cảm giác nàng đang giễu cợt chính mình, có lý chẳng sợ nói, ta có thể làm chuyện xấu, nhưng người khác không tốt. Người xấu có ta một cái là đủ rồi, nếu là khắp thiên hạ cũng làm người xấu, ta đây đi khi dễ ai đó. Huống chi bọn họ hay là ở ta địa bàn lên làm chuyện xấu. Nhất định chính là không đem ta coi ra gì. Trong thành từng cái dân chúng đều là ta tư sản, bọn họ đây là tại chiếm đoạt ta tài sản, đã lấy chết có đạo. Cái này rất có chủ nhân ông ý thức. Hừ, khẩu thị tâm phi, ngươi rõ ràng chính là lương tâm chưa mất sao? Tạ Thanh Nô cười khanh khách nói. Bùi Thiếu Khanh thở dài, không nghĩ đến bị ngươi xem xuyên, không sai, ta là người tốt, đều nói người tốt có tốt bảo, nương tử ngươi có thể để cho ta xem một chút không? Được rồi, ta thừa nhận ta nhìn lầm, ngươi không chỉ có không phải người tốt, liền người đều không phải là. Thấy hắn này tấm sắc mặt, Tạ Thanh Nô sầm mặt lại đá hắn một cước. Bùi Thiếu Khanh mặt đầy phiền muộn nhìn trời, nguyên lai người tốt không có tốt bảo, hôm nay lên ta muốn hắc hóa trạng thái làm một tác nhân, bởi vì thiện ác đến cuối cùng cũng có bảo, ngươi sẽ vì ta chế tạo hết thảy khổ nạn gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Tạ Thanh Ngô mặt đầy không nói gì, vì chiếm tiện nghi tiểu từ một bộ, ngươi là phải đi kiểm tra trạng nguyên a. Chương 68. Thánh sư đến, kinh thành tức thì vì thế mà chấn động lại vừa là ngày nghỉ. Thời gian điểm tâm, Bùi Thiếu Khanh một bên sờ Triệu Chỉ Lan chân vừa dùng bữa ăn, dưỡng thành thói quen, bây giờ không có đùi đẹp làm món ăn khai vị, hắn đều ăn không ngon. Loại này tốt đẹp thói quen cuộc sống rất trọng yếu. Ăn uống no đủ sau đi đầu này Diêu Quang Thánh Nữ. Ta muốn đi tiểu. Diêu Quang Thánh Nữ mới vừa nhìn thấy hắn liền nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã đỏ lên. Bùi Thiếu Khanh trước tiên đem điểm tâm bỏ qua một bên, sau đó tiến lên giải khai Diêu Quang Thánh Nữ trên người sợi dây. Thánh Nữ điện hạ vội vàng muốn như nhà sĩ, lại phát hiện Bùi Thiếu Khanh vẫn còn, vội vàng nói, ngươi trước ra ngoài. Ngươi có thể tiếp tục kìm nén. Bùi Thiếu Khanh lúc này không có cho nàng lưu lại đơn độc như nhà sĩ không gian, mà là thần sắc lạnh nhạt đặt mông ở trên ghế ngồi xuống. Diêu Quang Thánh Nữ mặc dù đã tại Bùi Thiếu Khanh trước mặt mất hết thể diện, chịu hết làm đủ, xấu hổ cảm cũng không ngừng hạ xuống, nhưng giờ phút này vẫn là không nhịn được lên cơn giận dữ. Khuôn mặt nàng đỏ ửng, mãnh liệt mắt tiểu đã nhường thân thể có chút run rẩy, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ khẩn cầu nói, công tử, van cầu ngài trước hết đi ra ngoài đi. Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng ngập cười, không động với chung. Diêu Quang Thánh Nữ thật sự không có cách nào tràn đầy khuất đục nhắm mắt lại, theo tiếng nước chảy băng lên, khỏe mắt cũng có thanh lệ chảy xuống, cắn bể đôi môi càng lộ vẻ đỏ tươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Phút chốc sau nàng nhấc lên tiết khố, mắt đỏ vành mắt nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh nói. Tên hôn đà này thấy qua nàng sở hữu bất kham nhất một mặt, nếu như nàng phải sống, hắn thì nhất định phải chết. Bùi Thiếu Khanh giống như là không nhìn thấy trong mắt nàng oán hận giống nhau, tâm bình khí hòa nói, ăn cơm, ăn xong ta khiến người chuẩn bị cho ngươi nước nóng tắm mình, thay quần áo khác nữa, trên người cũng có thể nghe thấy được một cỗ siêu bị rồi. Diêu Quang Thánh Nữ nghe lời này lại vừa là xấu hổ không chịu nổi cùng tức giận bị khuất, lớn chừng hạt đậu nước mắt quần quần hạ xuống. Bất quá dù là như thế, nàng vẫn là phải ăn cơm. Một bên trợn mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh, một bên khóc, một bên đại khẩu nhai kỹ, ảo tưởng tại ăn tên khốn kia máu thịt. Có chút mặn, nàng ăn ghét bỏ đạo. Đó là bởi vì ngươi nước mắt rơi vào trong cơm rồi. Diêu Quang Thánh Nữ nghe vậy nhất thời không cảm thấy mặn. Hiện tại nàng cảm thấy khổ. Nàng bây giờ không gì sánh được hối hận tự mình tiến tới Thông Châu sau không có trước liên lạc phân đà, mà là trực tiếp đi tìm Bùi Thiếu Khanh. Bây giờ khả năng đều không biết đến nàng bị bắt, tự nhiên cũng tiểu không khả năng có người tới cứu nàng. Nhưng điểm này nàng ngược lại quá lo lắng. Huyền Hoàng giáo bên kia đã phát hiện nàng mất tích, bởi vì nàng tính tình cao ngạo, ở trên giang hồ căn bản không có bằng hữu, thời gian qua ít ỏi rời núi hành động, làm cái gì chuyện đều là tốc chiến tốc thắng, không ở bên ngoài dừng lại lâu. Nhưng lúc này nàng xuất phát nhiều ngày nhưng chậm chạp không có tin tức truyền về, như thế khắc thường, nhường Huyền Hoàng giáo trụ sở chính không thể không đem lòng sinh nghi, tức thì sai người đi Thông Châu tìm. Mà người này hôm nay mới vừa đến. Thánh giáo Thông Châu phân đà đà chủ tham kiến thánh sứ. Vương Huyện lệnh nhận được thuộc hạ đưa tin sau, lập tức đổi một thân thường phục đi tới tụ duyên khách sạn ra mắt sứ giả. Huyền Hoàng giáo phái ra sứ giả là một liếc mắt hơn 30 tuổi người trung niên, vóc người hơi mập, giống như là một tên thương nhân, Vương đà chủ không cần đa lễ, đứng dậy nhanh. Tạ thánh sứ. Vương Huyện lệnh đứng thẳng người, sau đó hỏi, thánh sứ đến không biết có gì chỉ thị? Thánh điện cũng không chỉ ý truyền xuống. Thánh sứ lắc đầu một cái, đón Vương Huyện lệnh ánh mắt nghi ngờ trầm giọng giải thích, ta là phụ mệnh đi tìm một chút Diêu Quang thánh nữ. Tìm thánh nữ điện hạ. Vương Huyện lệnh mở ra. Thánh sứ hỏi, nàng có thể tại Thông Châu hiện thân? Không có. Vương Huyện lệnh lắc đầu một cái, trong lòng có loại dự cảm không tốt, nói, tự đắc biết thánh nữ điện hạ sắp tới, ta liền một mực chờ đợi sau nghe theo nàng sai khiến, nhưng lại chậm chạp chưa lấy được điện hạ triệu kiến. Hơn phân nửa là xảy ra chuyện. Thánh sứ sắc mặt nghiêm trọng, mím môi nói, thánh điện cũng không liên lạc được nàng, ta dọc đường tới, một đường tổng đà phân đà hỏi khắp cả, điện hạ cuối cùng một lần xuất hiện là tại Ba Châu thành, tiến vào Thông Châu biết sau liền mất đi hành tung. Thánh nữ mất tích. Vương Huyện lệnh nghe lời này vừa sợ vừa nóng nảy, thế nào có thể như vậy? Thánh nữ điện hạ nếu là tới Thông Châu, ta không có đạo lý không biết. Tiên phát động tới ngươi tại Thông Châu tất cả lực lượng tìm một cái đi. Thánh sứ phiền muộn thở dài nói, này Thông Châu là cái gì đầm rồng hang hổ a? Khai Dương thánh tử ở chỗ này ngã xuống, Diêu Quang thánh nữ ở chỗ này mất tích. Buổi chiều, Bùi Thiếu Khanh nhường Triệu Chỉ Lan cho Diêu Quang thánh nữ tắm, gội đầu, đổi một thân y phục. Công tử, chuẩn bị xong rồi. Triệu Chỉ Lan làm xong hết thảy sau tìm tới Bùi Thiếu Khanh hồi báo, hầu hạ người hiển nhiên là một việc chân tay, trên trán nàng mặt đổ mồ hôi chẳng chề. Bên trong thư phòng, Bùi Thiếu Khanh cách cái bàn nhìn nàng đỏ bừng gương mặt, vây vây tay, tới. Công tử. Triệu Chỉ Lan nhu thuận đi tới. Cứ khổ. Bùi Thiếu Khanh ôn nhu vì nàng lau mồ hôi thủy, tối nay ta đi phòng ngươi, chúng ta luận bàn xuống võ nghệ, Lan Nhi nhớ kỹ cho ta để cửa. Nếu hôm nay là ngày nghỉ, vậy sẽ phải trải qua hoàn chỉnh, không thể chỉ có hưu một không có ngày. Triệu Chỉ Lan thân thể mềm mại đột nhiên run lên, biết rõ tối nay muốn phát sinh cái gì, gương mặt đỏ bừng, tâm hoảng ý loạn nói, công tử, Lan Nhi còn không có chuẩn bị xong. Thật sao? Như vậy bổn công tử liền cho ngươi đủ thời gian chuẩn bị, 10 năm ra sao? Bùi Thiếu Khanh sắc mặt lạnh lẽo, mặt vô biểu tình nhìn nàng nói. Triệu Chỉ Lan khuôn mặt nhỏ nhắn nhất bạch, kẹp chặt môi đỏ mọng túi đầu nhỏ như môi tiếng nói, Lan Nhi lặng lặng chờ công tử. Này mới ngon sao? Bùi Thiếu Khanh trên mặt băng xương lại chợt hòa tan, một lần nữa treo lên nụ cười, sờ khuôn mặt nàng nói, muốn làm ta thiếp, dù sao cũng phải trước hết để cho ta thử một chút dùng làm sao, ngươi nói sao? Luôn phát sinh cái vã thời gian cũng không được, á vẫn phải là đối Triệu Chỉ Lan phụ trách tới cùng mới được. Không chỉ là đến cùng, còn có thể đến dạ dày. Công tử, Lan Nhi cái gì đều không biết. Triệu Chỉ Lan gương mặt hồng thắm huyết, âm thanh run rẩy nói. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, ta biết ngươi một chữ cũng không biết, không việc gì, buồn công tử hội dạy ngươi. Ừm. Triệu Chỉ Lan giờ phút này một chữ quý như vàng. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay, đi nghỉ ngơi đi. Triệu Chỉ Lan thi lễ một cái xoay người rời đi, ra ngoài sau liền vội vã đi tìm Liễu Ngọc Hành, nàng còn nhớ được sư nương nói qua tại xuất giá trước không thể để cho Bùi Thiếu Khanh được như ý cho nên phải đi hỏi một chút sư nương nên làm thế nào. Triệu Chỉ Lan chân trước mới vừa đi, một tên gia đinh chân sau liền tới, lao ra, Tống Tiểu Kỳ xưng có chuyện bẩm báo. Mời tới thư phòng. Bùi Thiếu Khanh phân phó nói. Tống Hưu Tài rất nhanh thì đến, đại nhân. Chuyện gì? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Đại nhân, đã điều tra, toàn bộ Thông Châu chỉ có kia tam nữ là năm âm tháng âm ngày âm sinh ra. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt híp lại, nhìn chăm chú. Phải. Tống Hưu Tài túi lầu tê. Mà cùng lúc đó, phong trần mệt mỏi Lưu Công Công đã trở lại Thiên Kinh thành hướng cha nuôi Lưu Hải phục mệnh. Lưu Công Công đều không thể chú ý tắm mình, lảo đảo chạy đi vào chân nhắn quỳ xuống hô, hài nhi bái kiến cha nuôi, chúc ngài phúc như Đông Hải thọ so với Nam Sơn. Ngươi cái này sai làm được thật là lâu dài, một đường không ít mò đi. Lưu Hải lời nói châm chọc gõ đạo. Lưu Công Công định nọt cười một tiếng, hài nhi cũng là một mảnh hiếu tâm, thật vất vả xuất cùng một chuyến, vậy dĩ nhiên phải dẫn tốt hơn đồ vật trở lại hiếu kính cha nuôi ngài a. Miệng lưỡi chân chu, chỉ cần không có lỡ thánh thượng chuyện là được, nói nhanh lên đi. Lưu Hải hừ nói. Ôi chao. Lưu Công Công thanh âm kéo dài lão trưởng, từ dưới đất bò dậy, ân cần tiến lên là Lưu Hải truy nổi lên bác, vừa nói, cha nuôi, ba ngày không gặp kẻ sĩ thật phải lau mắt mà nhìn, Bùi Thiếu Khanh phế vật kia ra thủ đô sau biến thành người khác giống như, thật là nhường hài nhi thấy được trên đời này quả nhiên có lãng tử hồi đầu nói một chút đây. Ồ. Lưu Hải nhất thời bị gợi lên hứng thú. Lưu Công Công đội vàng tiếp tục nói, Bùi Thiếu Khanh vừa đến Thông Châu hãy cùng tại kinh thành tưởng như hai người, mặc dù vẫn là ngang ngược bá đạo, tham tiền háo sắc, cho dù không có ban đầu như vậy hôn trướng, còn chủ động theo nhi tử nói xin lỗi. Vậy thật là hiếm lạ. Lưu Hải vi híp mắt lại, so với lãng tử hồi đầu nói một chút, hắn càng cảm thấy Bùi Thiếu Khanh ban đầu ở kinh thành chỉ là giả heo ăn thịt hổ. Tiểu tử này đem tất cả mọi người đều lừa gạt rồi. Lưu Công Công không rõ chi tiết hồi báo tại Thông Châu nghe thấy, chính là chỗ này bình thường, kia Khai Dương Thánh Tử đúng là chết ở Bùi Thiếu Khanh trong tay, xác thật không có lầm. Lưu Hải nghe xong sau nhíu mày trầm ngâm không nói. Qua một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, "Tiểu Lưu Tử a, theo chúng ta đi gặp bệ hạ." "Ôi chao, Hải Nhi tuân lệnh." Chương 69. Quý phi ưu hoán, hoàng đế quyết đoán, phong tước đại chu hoàng cung, ngự thư phòng. Trong căn phòng bày biện số chậu khối băng, cung nữ tay cầm quạt cung nhẹ nhàng rung, gió mát từ từ phất qua, cùng bên ngoài phòng hơi nóng quần quần tạo thành so sánh rõ ràng. Cảnh thái đế đặt mình vào trong đó thần thanh khí sảng. Chính nghiêm túc nhìn Bùi Thế Kình tấu chương. Đột nhiên một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân truyền tới. Hắn nhíu mày. Tất nhiên là giống như quý phi, chỉ có nàng như vậy kiêu căng ngang ngược nhân tài dám không trải qua thông báo thẳng vào ngự thư phòng. Đúng như dự đoán, một lát sau sắc mặt đỏ thắm xinh đẹp động lòng người, dáng vẻ nổi bật phong thái chắc tuyệt giống như quý phi liền dắt một cái tập tễnh học theo nam đồng đi bảo. Sau lưng cung nữ trong tay còn bưng mâm. Bệ hạ cả ngày vì nước chuyện vất vả, anh nhi đối với ngài cái này phụ hoàng cũng đau lòng chặt, ở mỹ nhường thiếp dẫn hắn đưa cho ngài ngọt canh tới đây. Giống như quý phi cười nói yêu kiều, đẩy một cái nhi tử cho phụ hoàng vân an. Cảnh thái đế nhìn tỉnh tỉnh mê mê cựu nhi tử trong lòng không thể được không, một cái thấy chấm đều không biết chủ động hành lễ hai tuổi hài đồng có thể có như vậy nhận thức sao? Nữ nhân này thật đúng là dại dột rõ ràng. Cựu hoàng tử bị mẫu thân đẩy một cái mới phản ứng được liền vội vàng hành lễ, nhong nhéo đạo, phụ hoàng an. Ôi chao, tiểu cựu lang thân ngoan. Cảnh thái đế nét mặt giàn mua cười thành một bá hoa, đối giống như quý phi không chút nào keo kiệt tán dương, ái phi ngươi giáo tử có cách à, hai tuổi hài đồng có thể như thế có hiếu tâm, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, vậy cũng là bệ hạ công lao. Bởi vì anh nhi trong thân thể chạy xuôi ngài long huyết, cho nên mới như thế tạo tuệ hiểu chuyện. Giống như quý phi cười lúng đồng tiền như hoa, đem hải tử giao cho cung nữ, đưa tay nhận lấy ngọt canh bưng hướng cảnh thái đế đi tới. Vậy hạ, thiếp tự tay này ngài. Nàng đem ngọt canh đặt ở trên bàn dài, dưới làn váy viên cuộn cuộn cái mông vừa nhấc, trực tiếp ngồi ở cảnh thái đế trên chân, ánh mắt quyến rũ như tơ. Vậy hạ, thiếp cũng gần đây trưởng thịt, ngài không nên ghét bỏ người ta à? Ái phi vốn là hiểu điệu, có chút thịt chấm càng thích vô cùng. Cảnh thái đế ôm nàng cười ha ha một tiếng. Kỳ hỉ, vậy hạ người xem. Giống như quý phi hoạt bát cười một tiếng. Ngón tay ngọc nhỏ dài nắm được làn váy nhấc lên, bên trong không có mặc quần, trắng như tuyết chân dài to bị một đôi màu đen mang hoa văn băng tạm ti bọc, lạ thường mị hoặc. Nếu như cảnh thái đế trẻ lại cái 10 tuổi, cũng sẽ khí huyết dâng trào đem nhấn ở trên bàn điên cuồng phát ra. Nhưng hắn năm nay đã hơn 60, đã sớm lòng có cá mà không đủ lực, đối giống như quý phi loại này tiểu tình thú chỉ cảm thấy chán ghét, đưa tay giúp đem quần kéo xuống. Được rồi, ái phi đừng làm rộn, mau mau hầu hạ chấm uống canh, chấm còn có quốc sự phải xử lý đây. Phải bệ hạ. Giống như quý phi là một không có gì tâm cơ nữ nhân, nụ cười có chút miễn cưỡng cùng u oán. Hoàng đế già rồi, thế nhưng nàng nhưng chính diện thanh xuân năm a, làm gì ruộng tốt khá hơn nữa lại không có người trồng trọt, chỉ có thể đống dưng hoang phế thời gian. Giống như quý phi hy vọng nhiều mình có thể đông như chảy hội, mà không phải giống như bây giờ không người hỏi bảo. Nàng loại tâm tình này càng làm cho thân là một người nam nhân cảnh thái đế trong lòng không thích, nhưng là lại không có biểu hiện ra, cười ha hả uống canh nồng nhiệt. Ồ, đây là uy viễn hầu tấu chương. Giống như quý phi nhìn thấy trên bàn tấu chương, trực tiếp đưa tay đi lấy. Nàng nhất cử nhất động, một lời một hành động đều là đang làm chết, nhưng hoàng đế nhưng thờ ơ không động lòng, còn gật gật đầu đáp, đúng vậy, đi Thông Châu cha xét người cũng còn chưa có trở lại, hắn thỉnh tội sách nhưng tới trước. Hừ, biết con không bằng cha, hắn đương nhiên biết rõ Bùi Thiếu Khanh tính tình. Giống như quý phi bĩu môi một cái đem tấu chương thả trở về, làm nũng nói, bệ hạ lúc này có thể được nghiêm trị Bùi Thiếu Khanh, hắn dám khi quân, chính là coi rẻ hoàng quyền, là không có đem bệ hạ ngài cho coi ra gì. Ái phi yên tâm, chấp nhất định cho hắn biết như thế nào quân phụ không thể lừa gạt. Cảnh thái đế gật gật đầu. Giống như quý phi nhất thời là vui vẻ ra mặt. Bùi Thiếu Khanh a Bùi Thiếu Khanh, ngươi nhất định phải chết. Một tên thái giám lặng yên không một tiếng động túi đầu đi vào bẩm báo, bệ hạ, Lưu công công gặp mặt. Trong cung chỉ có một cái Lưu công công, đó chính là Lưu Hải. Tiên. Cảnh thái đế đơn giản ngôn ý hãi. Nô tỳ tham kiến bệ hạ, quý phi nương nương. Tiểu Lưu tử tham kiến bệ hạ, quý phi nương nương. Lưu Hải cùng tiểu Lưu tử vào bên trong tham bái hành lễ. Cảnh thái đế nói, ban thưởng ghế ngồi trả lời. Lập tức có người đưa đến hai cái ghế nhỏ. Lưu Hải bình tĩnh, tạ bệ hạ. Nô tỳ bái tạ bệ hạ ban cho. Tiểu Lưu Tử chính là kích động không thôi, nhưng cái mông chỉ có 1/3 dám rơi vào trên cái băng, lưng thẳng tắp, lại cúi đầu. Cảnh Thái Đế ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lưu Hải. Lưu Hải chậm ung dung nói, "Tiểu Lưu Tử đem ngươi tại Thông Châu kiến thức hướng bệ hạ đúng sự thật hồi báo." "Phải." Tiểu Lưu Tử đáp một tiếng, lập tức đứng lên, cúi đầu mở miệng, "Bệ hạ, thần trước hết theo đến Thông Châu ngày thứ nhất nói đến đi." Hắn đem đối Lưu Hải nói chuyện lặp lại một lần. "Cái này không thể nào." "Điều này sao có thể?" Giống như quý phi kích động đứng lên, không có hình tượng chút nào có thể nói mắng to. Tên phế vật kia tại sao có thể có như vậy mưu lược cùng dũng khí? Trong đó khẳng định có khác kỳ lạ. Nàng không thể tiếp nhận, không nghĩ đến chính mình nói lên phái người tra xét, ngược lại ngồi vững Bùi Thiếu Khanh chiến công. Tiểu Lưu Tử túi đầu yên lặng không nói. Bệ hạ. Giống như quý phi nhìn về phía hoàng đế. Ái phi lại bình tĩnh trở nóng. Cảnh thái đế nhìn về phía Lưu Hải lạnh nhạt hỏi, Lưu Hải, người thấy thế nào? Nô tỳ tư tới hai cái khả năng. Lưu Hải đứng dậy ung dung thong thả đáp, một là Bùi Thiếu Khanh gặp trục tới Thông Châu sau mau chóng tỉnh ngộ, lãng tử hồi đầu, hai là hắn vốn là như thế, chỉ là đi qua cố ý nhúng nhường. Mà nô tỷ cá nhân chính là càng thiên hướng về loại thứ hai khả năng, bởi vì cho dù là lãng tử hồi đầu, cũng sẽ không mới ngắn ngủi mấy tháng hãy cùng biến thành người khác giống như. Cảnh thái đế chậm rãi gật đầu, ngay sau đó lại hỏi một cái vấn đề, vậy ngươi nói hắn tại sao như thế đây?
Nô tỷ cả gan nói một chút cá nhân góc nhìn.
Lưu Hải Đường về lên liền muốn qua điểm này, hắn quá khứ là cố ý tự dơ, bởi vì Uy Viễn Hầu phủ quyền thế quá lớn, hắn cái này Lưu Kinh đàn ông không thích hợp lộ ra quá mức xuất sắc. Mà bây giờ hắn đã cách xa kinh thành, bên Mông Thiên Địa rất có triển vọng, tự nhiên thì không cần lại tiếp tục giả bộ nữa, có thể tùy tâm sở dục mở ra tài hoa. Nói là ở lại, thật ra chính là con tin. Mà Bùi Thiếu Khanh mặc dù có thể ra thủ đô, là bởi vì Nạp Lan Ngọc cần đầu năm sản một tử, nếu không có tác dụng cái dạng gì phương thức hắn đều căn bản không đi được Thông Châu. Bùi Khanh còn lên sách nhường chấm trị hắn giáo tử vô phương tội đây, ha ha, chấm nhìn hắn đây không phải là giáo rất khá sao? Hoàng đế cầm lên Bùi Thế Kình tấu chương ngoài cười nhưng trong không cười, bình tĩnh bên dưới nổi lên căm giận ngút trời. Lưu Hải biết rõ hoàng đế đang suy nghĩ gì, không phải là hoài nghi Bùi gia phụ tử diễn xuất, nhưng hắn lại không cho là như vậy. Liên lại nói, theo nô tỳ đều biết Bùi Thiếu Khanh mẫu thân là bởi vì hắn mà bệnh qua đời, cho nên hắn từ nhỏ thì không cần Uy Viễn Hầu thích, sau khi trưởng thành cha con ở giữa tình nghĩa càng đạm bạc như tờ giấy, điểm này không giống như là giả. Là lấy nô tỳ cho là, kinh thành đối với hắn mà nói là nhà tù, nhưng hầu phủ đối với hắn mà nói cũng là như thế, bị xua đuổi Thông Châu chỉ sợ sẽ là hắn tự lựa chọn. Ồ, hoàng đế đổi một tư thế ngồi, Lưu Hải trong tay nắm ám vệ, biết rõ tình báo càng thêm chính xác. Hắn cẩn thận hồi tưởng một phen, nụ cười trên mặt càng ngày càng mạnh mẽ, nói cách khác chấm đã đánh là thắng Uy Viễn Hầu cũng bị con của hắn lừa gạt. Như thế xem ra này tiểu Bùi Hoài Khanh còn tưởng là thật có chút ý tứ. Là rất có ý tứ rồi. Lưu Hải phụ họa nói Bùi Thiếu Khanh quả nhiên diễn vài chục năm. Hơn nữa còn là thật thông suốt phải đi ra ngoài, hắn khổ những chuyện kia cái nào suy nghĩ người bình thường dám làm đi ra. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tại rõ ràng lý trí dưới tình huống làm ra tới có thể thấy hắn to gan lớn mật, tâm tính hơn người. Giống như quý phi mặt đẹp biến ảo không ngừng, Bùi Thiếu Khanh đúng là cái có suy nghĩ. Vậy hắn đang đánh chết cháu mình trong chuyện này sẽ có hay không có cấp độ càng sâu tính toán, được mau chóng đi phong thư cho cha mới được. Chấp từ trước đến giờ là có công nhất định thưởng. Cảnh Thái Đế tinh thần tỉnh táo, trung khí mười phần nói, Bùi Thiếu Khanh giết tặc có công, thăng làm tỉnh an vệ thử bách hộ, phong hắn là Bình Dương huyện nam, thứ cấp 300 nhà, Thông Châu bách hộ chỗ tỉnh an vệ ban cho kim ngân một số, ngươi xem đó mà làm. Mặt khác, Uy Viễn Hầu dạy con có cách, cùng quốc hữu công lớn, đặc biệt ban cho chấm chính tay viết sách chữ trung dũng báo quốc bảng hiệu một khối đưa về hắn kinh thành phủ đệ Huyền Vũ chính đường. Vậy hạ, giống như quý phi cực kỳ sợ hãi, vội vàng nói, thăng Bùi Thiếu Khanh là thử bách hộ đã là phá cách cất nhắc, lại làm sao có thể qua loa như vậy phong tước. Xin mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nếu không triều đình chấn động. Đại Chu tước vị chia làm công hầu bá tử nam ngũ đẳng. Đối tước vị phong thưởng rất khắc chế, cho nên cho dù là cuối cùng chờ nam tước, vậy cũng hàm kim lượng mười phần. Ngay cả Lưu Hải cùng tiểu Lưu Tử cũng khiếp sợ không thôi. Bệ hạ không khỏi cũng quá lớn mới rồi. Không hổ là một nước chi chủ, quyết đoán mười phần. Không cần nhiều lời, chớ ý đã quyết. Cảnh Thái Đế ngữ khí như đinh chém sắt, hắn đối triều đình đem khống chế thập phần chặt chẽ, không người có thể lật đổ hắn quyết định. Huyền giáo là ta Đại Chu cái họa tâm phúc, tiểu Bùi Hoài Khanh có thể chém chết Khai Dương Thánh Tử ý nghĩa trọng đại, không giữ quy tắc nên phong tước. Nếu Bùi Thế Kình cùng Bùi Thiếu Khanh cha con không cùng, vậy hắn liền muốn đại lực giúp đỡ Bùi Thiếu Khanh. Một là rơi trong mắt người ngoài hắn đây là đối Uy Viễn Hầu phủ ân sủng có thừa, cho Bùi Thế Kình làm áp lực; hai là sau này tiêu giảm hắn binh quyền lúc có thể lấy tử chế phụ. Thánh Minh không qua bệ hạ. Lưu Hải con người sau khi hành lễ tế thanh tế khí nói, nô tỳ lập tức phái người đi Uy Viễn Hầu phủ, Bắc Cương cùng Thông Châu tuyên chỉ. Còn muốn tại công báo thượng tướng tiểu Bùi Hoài Khanh chiến công hướng về thiên hạ người tuyên dương. Cảnh Thái Đế dặn dò. Lưu Hải đáp, phải nô tỳ đỡ cho. Thái Phi, anh nhi nhìn mệt mỏi, ngươi dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi. Cảnh Thái Đế đôi giống như quý phi nói. Giống như quý phi coi như lại ngu xuẩn cũng biết đây là chi chính mình rời đi, miễn cưỡng cười một tiếng nói, phải bệ hạ. Sau đó đứng dậy mang theo nhi tử rời đi. Lưu Hải, cho ngươi người cho chấm nhìn chăm chú Bùi Thiếu Khanh cùng Bùi Thế Kình. Cảnh Thái Đế lanh lanh nói, Lưu Hải lập tức đều, nô tỳ tuân lệnh. Mới vừa giữ cửa là ai? Cảnh Thái Đế hỏi không lâu lắm, hai cái tiểu thái giám liền hết sức lo sợ chạy chậm đi vào mai phục quỳ xuống, tham kiến bệ hạ. Lôi ra đánh chết. Cảnh Thái Đế phất tay một cái. Hai cái tiểu thái giám còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị người ấn chặt ra bên ngoài kéo, nhất thời kinh hoàng thất thố. Bệ hạ, tha mạng a. Bệ hạ, bệ hạ, van cầu ngài khai ấn a. Cảnh Thái Đế mặt lạnh bị thai không nghe. Giống như quý phi tới thời điểm hai người không dám cản, cũng không đi vào thông báo, riêng này hai điểm liền chết không có gì đáng tiếc. Dù là hai người không dám cản nguyên nhân là bởi vì hắn biểu hiện cực kỳ sủng ái giống như quý phi, vậy cũng không được. Chương 70. Nạp Lan Ngọc cẩn sợ, toàn kinh thành đứng đầu đẹp trai thiên kinh, Uy Viễn Hầu phủ Nạp Lan Ngọc cẩn chính trong phòng ngủ sữa hài tử. Mái tóc bàn thành phụ nhân bộ dáng tóc mai, lấy châu sai mỹ ngọc trang sức, trắng nón trên gò má tràn đầy mẫu tính lux, màu tím hoa phục hướng hai bên rộng mở hơi lộ ra ngổn ngang, đỏ ửng sắc cái yếm tởi ra một bên treo ở trước người nhìn nhi tử tham lam hút ăn bộ dáng, nàng không nhịn được lộ ra nụ cười, đưa tay sờ một cái hắn gương mặt. Phải nhiều ăn chút mau mau lớn lên nha. Về sau với người già già cùng cha giống nhau làm một tướng quân, có thể muôn ngàn lần không thể giống như nhị thúc ngươi cái kia vô sỉ bất học vô thuật. Nàng rất vui mừng Bùi Thiếu Khanh bị đuổi ra khỏi gia môn. Nếu không con mình với hắn học cái xấu làm sao giờ? Chỉ huyết tưởng rồi mình một chút nhi tử sau khi lớn lên theo Bùi Thiếu Khanh giống nhau, nàng liền sợ đến giật mình. Loảng xoảng loảng xoảng. Đột nhiên cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ vang, nha hoàn vội vàng thanh âm chuyển tới, phu nhân cho ăn no tiểu công tử rồi sao? Trong cung người tới tuyên chỉ. Tốc độ chuẩn bị hương án, ta lập tức đến, chuẩn bị chút ít ngân lượng tiền thưởng, kêu bà vũ đến xem hài tử. Nạp Lan Ngọc Cẩn mặt liền biến sắc, vung xuống nhi tử đội vã mặc quần áo, mà đột nhiên bị cắt đứt ăn uống tiểu thí Hải Nhi hoa hoa khóc lớn lên, cánh tay nhỏ bắp chân dương nhanh muốn bước. Coi như mẫu thân Nạp Lan Ngọc Cẩn nghe nóng lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, chờ bà vũ tới sau, nàng dặn dò nhìn đứa bé ngoan liền vội vã đi tiền viện lĩnh chỉ. Dọc theo đường đi đã có chuẩn bị tâm tư, suy đoán hơn phân nửa là vô sỉ tiểu thúc tử tội khi quân đã ngồi vững, hoàng đế chính thức hạ chỉ răn dạy Bùi Gia. Trong nội tâm nàng sâu kín rồi khẩu khí chỉ cần không tạo phản, lần gái quân cũng không ảnh hưởng được Bùi Gia, nhưng Bùi Thiếu Khanh liên tục muốn chết dùng hoàng đế không ngừng tích lũy đối Bùi Gia bất mãn, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Giang một vị thái giám, nhìn thấy Nạp Lan Ngọc Cẩn sau chúc mừng phu nhân, "Chúc mừng phu nhân, quý phủ lại nhiều một vị tức gia, một môn đôi tức biết bao may mắn thay." Nạp Lan Ngọc Cẩn nghe lời này nhất thời sử sốt. Đầu óc mơ hồ sau khi, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Chẳng lẽ là phía Bắc khai chiến? Phu quân bởi vì lập được công lớn mà bị phong tước. Nàng thoáng chốc mừng như điên, gương mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đỏ lên, trung quy đại chu tức vị có bao nhiêu khó khăn, môn những thứ này quyền quý rõ ràng nhất mặc dù mừng không kể xiết, nhưng Nạp Lan Ngọc Cẩn vẫn là tận lực duy trì hầu môn phu nhân khí chất, bình tĩnh nói, "Công công cực khổ, thiết thay cách xa ở Bắc Cương phu quân đa tạ công công đi một chuyến." Ngạch. Thái giám giới ở, lúc này biết rõ đối phương hiểu lầm, vội vàng cải chính nói, "Ai yêu phu nhân sai lầm rồi, không phải thế tử, là nhị công tử." Gì đó? Nạp Lan Ngọc Cẩn nụ cười trên mặt chợt cứng ngắc, trợn to đôi mắt đẹp mặt đầy không thể tin. Thái giám thấy vậy hấp tấp nói minh nguyên do, nhị công tử trước bị thương nặng huyền giáo Thông Châu phân đà, sau lại giết khai Dương Thánh tử, chiến công đã thẩm tra, vậy hạ tấn hắn là thử bách hộ, phong bình Dương huyền Nam, thư gấp 300 nhà. Nạp Lan Ngọc Cẩn ánh mắt đờ đẫn đứng tại chỗ. Đây đầu đều là Bùi Thiếu Khanh phong tức rồi lời này. Hắn thật giết khai Dương Thánh tử, thậm chí còn bị thương nặng huyền hoàng giáo một cái phân đà. Không phải, này xác định là Bùi Thiếu Khanh cô. Chẳng lẽ là bị gì đó yêu ma quỷ quái bám vào người? Nạp Lan Ngọc Cẩn 10.000 cái không muốn tin tưởng, nhưng trước mắt hết thảy đều nói cho nàng biết, đây chính là thật. Lại nghĩ tới chính mình mới vừa lại vẫn tại hải tử trước mặt cầm tiểu thúc tử làm mặt trái tài liệu giảng dạy, mặc dù điểm này cũng không có người ngoài biết rõ, nhưng Nạp Lan Ngọc Cẩn trong lòng vẫn là lúng túng không thôi, gương mặt đỏ ửng, nóng bỏng. "Phu nhân, phu nhân." Thái giám kêu hai tiếng. Nạp Lan Ngọc Cẩn phục hồi lại tinh thần, cứ việc trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng vẫn nhanh chóng tán tỉnh tự khẽ mỉm cười nói, chợt nghe chuyện này có chút kinh ngạc nhường công công ngươi chê cười, có thể bắt đầu tuyên chỉ đi. "Có thể hiểu được, có thể hiểu được, chung quy ai cũng không nghĩ đến nhị công tử thâm tàng bất lộ a." Thái giám thân thiện cảm khái một tiếng. Sau đó sắc mặt nghiêm một chút nâng lên thánh chỉ kéo dài thanh âm hát văn đạo, thánh chỉ đến, Nạp Lan Ngọc Cẩn đám người lập tức quỳ xuống. Phụ tiên nhận chế biết, chấp ưng thiên mệnh, thưởng trung trừng phạt địch, lấy trương thiên uy. Tư hữu tính an vệ tổng dưới cờ Bùi Thiếu Khanh hoàng giáo nghịch tặc khai Dương Thánh tử. Đặc biệt thăng chức hắn là tính an vệ thử bách hộ, ban cho thiên kim, băng tảm ti 10 tớt, gia phong bình Dương huyện Nam, thư cấp 300 nhà, cha truyền con nối vong thế, vĩnh hưởng quốc ngân. Bùi thị một môn trung nghĩa gia truyền, uy viễn hầu dạy con có cách, sử tử thành này đồng lương, cùng quốc hữu công. Đặc biệt ban cho ngự bút thân sách trung dũng báo quốc kim biển một mặt, treo ở hầu phủ chính đường, lấy chiêu cạnh cửa ánh sáng. Vọng bọn ngươi cha con đồng tâm, khắc tận tụy với công việc thủ, cố chấm Giang Sơn, an chấm Lê Dân. Khâm thử. Nạp Lan Ngọc Cẩn cả người cũng chóng mặt. Cho đến thánh chỉ đọc xong mới phản ứng được, thần phụ tiếp chỉ, tại chủ Long Ân, nguyện ngô hoàng bản thọ. Người tới, đem tấm bảng treo lên. Thái giám phân phó người sau lưng, đối Nạp Lan Ngọc Cẩn nói, nếu không có chuyện khác, phu nhân, chúng ta liền đi trước rồi chấm đã. Nạp Lan Ngọc Cẩn trịnh trọng đem thánh chỉ đưa cho hạ nhân, nhận lấy túi tiền, một cái kín đáo đưa cho thái giám nói, nóng như vậy tiền còn muốn tới tuyên chỉ, chư vị công công cực khổ, cầm đi uống một chén nước trà. Cuối cùng là hầu phụ chuyện vui, dù là nàng chán ghét Bùi Thiếu Khanh, cũng không thể đối với chuyện này kém lễ bậy thì cảm ơn phu nhân. Thái giám không để lại dấu vết ước lượng một chút túi tiền, vui vẻ ra mặt nói, thái giám đi. Nạp Lan Ngọc Cẩn ngửa đầu nhìn này mặt diệp diệp rực rỡ kinh biển, trong lòng khó mà bình tĩnh. Nàng đã có thể tưởng tượng đến công công cùng phu quân nhận được thánh chỉ lúc, lại sẽ là một bộ như thế nào vẻ mặt, chẳng lẽ lúc trước thật là có ý nhún nhường. Nàng hồ nghi tự lẩm bẩm, nhưng rất nhanh ánh mắt lại kiên định lên, coi như thế, cũng không là độ tốt. Là một người đối một người khác tâm tồn thành kiến lúc. Như vậy hắn ngay cả hô hấp đều là sai thánh chỉ vừa ra, kinh thành chấn động. Hoàng thượng biết bao hậu đãi uy viễn hầu phủ. Chỉ muốn này công liền cho Bùi Thiếu Khanh phong tước, mặc dù là kém nhất chờ nam tước, nhưng cũng là thật tức vị a. Thật là tà môn Bùi Thiếu Khanh người này tại kinh thành lúc khi nam phế nữ, ăn uống chơi gái đánh bài, như thế đi một lần Thông Châu, trở nên có văn có võ rồi hả? An nhàn hoàn cảnh khiến người truy lạc, hoàn cảnh ác liệt khiến người trưởng thành, ta quyết định trở về thì nói cho cha ta biết, đem ta chuẩn bị đi gian khổ nhất địa phương. Ta cũng phải phong tước, ta con mẹ nó cũng phải vẻ vang cửa nhà. Các vị gia, đi vào chơi đùa à, chúng ta Thúy Liêu cô nương nhưng là bị Bùi Tức gia ngủ qua, hoa 10 lượng bạc là có thể dính dính vui khí, còn do dự cái gì chứ? Bùi Thiếu Khanh người không ở kinh thành, nhưng kinh thành không chỗ không có hắn, hôm nay hắn không thể nghi ngờ chính là đứng đầu đẹp trai. Có người như cũng khâm phục, nghi ngờ có mờ ám. Cũng có người cảm khái Bùi Thiếu Khanh là lãng tử hồi đầu. Đều riêng có đều cái nhìn, nhưng ở có một chút lên mọi người xem pháp đều giống nhau, đó chính là hoàng thượng đối uy viễn hầu phủ ân sủng có thừa, trung quy một môn đôi tức a. Bình Tây hầu phủ, giống như quý phi nhị đệ Khương Khiếu Vân cảm khái nói, lúc này bệ hạ trong thời gian ngắn không cần sợ uy viễn hầu có dị tâm rồi, như thế ân binh, Bùi gia nhất định lấy cái chết báo trì, nếu dám mưu phản, khắp thiên hạ cũng sẽ đâm hắn sống lưng, không được ưa chuộng nhanh chóng thất bại. Nhị công tử, nương nương tin tới nói hoài nghi Bùi Thiếu Khanh đánh chết Bách tiểu công tử là có khác tính toán, ngài thấy thế nào người này? Hầu phủ quản gia Lý Bá Hiếu kỳ hỏi.
Nói thật, không nhìn đấu. Khương Khiếu Vân lắc đầu một cái, thở ra một hơi nói, người này tâm cơ quá lợi hại, lừa gạt tất cả mọi người, ở kinh thành lặng lẽ ẩn nút 20 năm, không kêu thì mình, đống nhiên nổi tiếng. Người như vậy làm việc chỗ này là ta có thể suy đoán. Trung quy hắn cái kia Uy Viễn hầu con tin là giả bộ phế vật, nhưng ta đây cái Bình Tây hầu con tin đây chính là thật phế vật ta. Đem ta muội tin chuyển giao cho cha đi, loại sự tình này giao cho hắn và đại ca đi bờn, trung quy tiểu bách là đại ca nhi tử, ta không bận tâm, ta chỉ là người.
Ừ.
Lý Bá khẽ mỉm cười, hắn cảm thấy nhị công tử tự coi nhẹ mình, mặc dù khẳng định không có Bùi Thiếu Khanh ưu tú, nhưng việc không giống như chính hắn nói kém như vậy. Khương Khiếu Vân nhíu mày một cái, ngoài ra để cho ta muội thiếu cho nhà tin tới, hậu cung sủng phi cùng lãnh binh bên ngoài thực quyền hầu gia qua lại rất thân không phải là chuyện tốt. Ta có thể nghe nói nàng trong cung so với ở nhà còn muốn tiêu căng. Này không chính nói rõ bệ hạ độc sủng nương nương sao? Khương Khiếu Vân lắc đầu một cái, thở dài, trong mắt có chút vẻ buồn rầu, loại này sủng, có thể không phải là chuyện tốt. Chân chính sủng ái tuyệt không phải buông thả. Bình Tây hầu phủ quyền thế so với Uy Viễn hầu phủ càng tăng lên nhân số hưng vượng, mang rắc 100.000, trong nhà nữ quyến vẫn còn trong cung làm phi, được cưng chịu, lại sinh hoàng tử. Người ngoài nhìn phồn hoa như gấm, nhưng hắn nhìn liệt hỏa phanh du cho nên Bùi Thiếu Khanh phong tức đối Bình Tây hầu phủ tới nói ngược lại chuyện tốt, vừa vặn có thể cho ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bọn họ hạ nhiệt một chút, rời đi mọi người chú ý lực trong kinh chuyện tạm thời cùng Thông Châu không liên quan. Buổi chiều, Liễu Ngọc Hành làm xong sự tình, trở về phòng vừa mới chuẩn bị nghỉ một chút phút chốc, kết quả mới cởi xong quần ngoài cùng quần dài, cửa phòng lại đột nhiên bị người gõ. Đông đông đùng. Sư đương, có thể đi vào sao? Nghe là Triệu Chỉ Lan thanh âm, vừa mới chuẩn bị mặc quần áo Liễu Ngọc Hành lại đem quần áo thả trở về. Vào đi, đóng đi cửa lại. Triệu Chỉ Lan đẩy cửa vào cũng đóng cửa lại. Một đường đi tới mép giường, nhìn thấy chính là mặc lấy giày đều, màu xanh nhạt cái yếm cùng với màu xanh nhạt tiết khố Liễu Ngọc Hành. Thành thục mỹ phụ cả người đều tràn đầy hàm xúc. Sư nương thân thể ngươi thật là đẹp. Mỗi lần nhìn thấy Triệu Chỉ Lan cũng không nhịn được phát ra tiếng từ trong thâm tâm khen ngợi. Liễu Ngọc Hành liếc nàng một cái, đi lên giày theo đi cho nàng châm trà, vừa nói, có chuyện gì? Thật mỏng cái yếm căn bản không khóa lại được mãn doanh doanh quá lớn, đi đi lại lại giữa tả diêu hữu hoàng giống như miêu tả sinh động. Công tử tối nay muốn tới phòng ta ngủ, sư nương ta nên làm cái gì? Triệu Chỉ Lan nói ngay vào điểm chính. Gì đó. Liễu Ngọc Hành mở ra, cũng không lo nổi đi trong trà, đi vòng bèo trở về Triệu Chỉ Lan trước người, hắn trực tiếp theo như ngươi nói tối nay muốn cùng ngươi cộng ngủ sao?
Ừm.
Triệu Chỉ Lan lỗ tai đỏ bừng, tội nghiệp nhìn nàng, ta nên làm cái gì sư nương? Cái này tiểu sắt thôi, còn không có xuất giá liền muốn ăn đến trong miệng, trong ngày thường làm như vậy đạp ngươi còn không thỏa mãn được sao? Liễu Ngọc phun một cái, kéo ái đồ tay ăn đạo, không được gì, sư nương có phương pháp. Chương 71. Tối nay chưa chợp mắt, mèo giận dữ máu chảy trôi chảy theo màn đêm buông xuống, Bùi phủ cũng lâm vào hiếm có yên tĩnh. Chỉ có côn trùng đều vàng trận trận liên tiếp. Nương tử, Bùi Thiếu Khanh hô. Chỉ mặc cái yếm cùng tiết khố, xóa mái tóc Tạ Thanh Ngô chính không người tại trải giường chiếu, đầu cũng không đáp lại một tiếng. Phu quân có chuyện gì đều tiếp ta đi ra ngoài một chuyến, chính ngươi ngủ, tối nay không trở lại. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí bình tĩnh nói. Tạ Thanh Ngô thuận miệng hỏi, ngươi đi làm gì?
Ừm.
Bùi Thiếu Khanh thành thật trả lời. Tạ Thanh Ngô sửng sốt một chút mới hiểu được hắn tiếng này đáp lại ý tứ, dừng động tác lại, xoay người nhìn lấy hắn cau mày hỏi, ngươi tối nay đi Triệu Chỉ Lan căn phòng ngủ không có cách nào à? Nương tử không cho ta. Ta chỉ có thể tìm người khác, Bùi Thiếu Khanh còn muốn CPU nàng một hồi. Tạ Thanh Ngô hừ nhẹ một tiếng, ngươi không cảm thấy ít nhất phải trước cho người ta cái danh phận sao? Nạp cái thiếp lại không phức tạp, ngươi ngại phiền toái mà nói ta giúp ngươi lo liệu. Đại phụ phải có đại phụ khí độ, toàn bộ đại chu cái nào có bản lãnh nam nhân không phải thê thiếp thành đoàn. Ta đã khiến người bên ngoài mua sắm bộ áo cưới đưa đi phòng nàng rồi, tối nay chính là động phòng hoa trúc, chương trình ngày sau lại bổ. Bùi Thiếu Khanh lơ đễnh nói nghe Bùi Thiếu Khanh chuẩn bị áo cưới, Tạ Thanh Ngô sắc mặt hơi chút dễ nhìn chút ít, bất quá vẫn là nhổ nước bọt rồi một câu. Tầm thường mà nói nữ tử đều là mình tự mình làm áo cưới, có thể Triệu cô nương nhưng phải mặc lấy người khác áo cưới cùng ngươi lập phòng, suy nghĩ một chút nàng thật đúng là đáng thương. Bùi Thiếu Khanh trong đầu nghĩ ta để cho nàng xuyên áo cưới chỉ là muốn gia tăng một điểm kích thích cảm, đâu để ý được nhiều như vậy. Không nói nữ tử, Lan Nhi bên kia vẫn còn ngồi mà đợi chúng đây, ta đi trước một bước. Hắn xoay người đi ra ngoài, khi đi tới cửa mới nói, ta đem ngươi băng tẩm ti tất cho nàng cầm một đôi, nhường nương tử cũng có chút tham dự cảm, vi phu có phải hay không rất thân thiết đây. Phu quân mời lăn. Tạ Thanh Ngô rất có lễ phép. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng đóng cửa lại rời đi. Đi tới Triệu Chỉ Lan căn phòng trực tiếp đẩy cửa vào. "Công tử." Một thân hồng áo cưới, hồng giày thêu ngồi ở bàn bên cạnh viết đồ vật Triệu Chỉ Lan liền vội vàng đứng lên. Bùi Thiếu Khanh đóng cửa lại quan sát tỉ mỉ lấy nàng áo cưới như mây sắt chút xuống, cổ áo rong rồi loan phượng cùng reo vang vang, ngực căng phồng, kim hồng sắc nhị sắc làn váy rất chân châu lưu tô, trực tiếp rũ đến mặt đất tha duệ che kín giày đều, hợp với chứa trang điểm cùng với đỉnh đầu dây dưa chi mẫu đang kim quan, cả người thêm mấy phần đoan trang. Triệu Chỉ Lan bị nhìn chằm chằm ngượng ngùng, đây là nàng lần đầu xuyên áo cưới. Xấu hổ mang sợ hãi cúi đầu nhẹ giọng nói, công tử, đừng xem Lan Nhi rồi. Ngươi chờ coi, ta vì sao không nhìn. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, đi tới hỏi, viết cái gì? Tự cấp sư minh viết thơ. Triệu Chỉ Lan nói lời này lúc dư quang cẩn thận từng ly từng tí liếc Bùi Thiếu Khanh liếc mắt. Dùng sư nương lại nói, Bùi Thiếu Khanh coi như lại tấm lòng rộng rãi cũng là một nam nhân, khẳng định không tiếp thụ nổi đem động phòng chính mình nữ nhân cho một người đàn ông khác viết thơ. Một khi hắn không có hứng thú bị tức mà đi Triệu Chỉ Lan tối nay dĩ nhiên là có thể bảo toàn thuật thiết.
Ồ.
Bùi Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, nhìn Triệu Chỉ Lan nói, còn không có viết xong đi,
là ta quấy rầy đến ngươi á, không việc gì, nhanh ngồi xuống tiếp tục viết.
À, Triệu Chỉ Lan có chút ngượng, như thế theo sư nương nói không giống nhau, ngơ ngác đều, ồ.
Sau đó lại ngồi đi, thế nhưng lần này sách viết cái gì đột nhiên nàng thân thể mệt mỏi run lên bần bật.
Bùi Thiếu Khanh từ phía sau đưa tay khoác lên nàng trên vai thơm, tiến tới bên thai nhẹ giọng nói, Lan Nhi làm gì ngẩn ra, nhanh viết à, buồn công tử không thèm để ý.
Cảm thụ nóng bỏng hơi thở đập tại chính mình vành thai cùng trên gương mặt, Triệu Chỉ Lan mắc cỡ mặt đỏ tới mang hai.
Nàng cố nén ngượng ngùng cầm bút viết.
Đại sư Minh, ta tại Thông Châu rất tốt.
Đột nhiên đầu ngọn bút run lên, tốt chữ viết lại ra.
Bởi vì Bùi Thiếu Khanh đại thủ bắt đầu tắc quái.
Công tử, khắc Triệu Chỉ Lan cuống quýt nói.
Bùi Thiếu Khanh tháo ra áo cưới và áo, lộ ra tươi mới yếm đỏ cùng mảng lớn trắng non da thịt, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, Lan Nhi, nhanh tiếp tục viết à.
Triệu Chỉ Lan trong lòng xấu hổ không ngớt, nàng cảm thấy sư nương tính sai, công tử căn bản cũng không quan tâm cái này.
Đột nhiên nàng động linh cơ một cái, cố ý ở trong thư viết mập mờ mà nói, muốn chọc giận Bùi Thiếu Khanh đem hắn khí đi sư mình, ngươi tin ta xem, Lan Nhi gần đây cũng tốt nhớ ngươi, bình thường buổi tối nằm mơ thấy ngươi.
Chợt bút nhất trọng, ngươi chữ bị mực tô hắc.
Bởi vì Bùi Thiếu Khanh đột nhiên đem nàng ôm lấy, đỏ tươi áo cưới có chút ngổn ngang, dưới làn váy màu đen băng tẩm ti bọc đùi đẹp câu nhân tâm huyền, màu đỏ dày theo cùng chỉ đen tạo thành mánh liệt tương phản.
Công tử nàng quay đầu tội nghiệp nhìn Bùi Thiếu Khanh, trong hốc mắt nước mắt lóe lên, dưng dưng muốn khóc nói, ta còn chưa chuẩn bị xong, công tử lại cho ta chút thời gian, Lan Nhi cho ngài làm trâu làm ngựa không, ta cho ngươi làm sinh làm mã.
Bùi Thiếu Khanh trực tiếp cắt đứt nàng mà nói, sau đó lại tại trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu, chỉ cần ngươi cho ta thảo là được, xã hội hiện đại rất nhiều như mã không chỉ có không người cho bọn hắn thảo, thậm chí tới tay tiền lương cũng không có bao nhiêu, cho nên chỉ cần có người nguyện ý cho hắn thảo, vậy hắn không ngại làm như giúp hắn làm ruộng. Triệu Chỉ Lan khẽ cắn răng, chỉ có thể sử dụng cuối cùng đại chiêu, thở hồng hộc nói, công tử, Lan Nhi tối nay thật không liền, mới vừa đến kinh nguyệt.
Bùi Thiếu Khanh nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết,
hơi tìm đòi, quả nhiên mò tới tàng kinh các.
Công tử Triệu Chỉ Lan trong lòng khẩn trương, thanh âm cũng có chút run rẩy, thật xin lỗi, gần đây kinh nguyệt không quy luật, Lan Nhi cũng là không kịp chuẩn bị, lại sợ xấu ngài hứng thú mới một mực không biết rõ làm sao nói với ngài.
Nàng kinh nguyệt mang theo huyết cũng không phải là thiên quỷ, mà là Liễu Ngọc Hành từ trên người chính mình lấy máu tiến hành giả mạo.
Nếu Lan Nhi thân thể bất tiện, kia động phòng hoa trúc lại đẩy sau cũng không sao, tối nay chúng ta tạm thời trước khắc tìm hắn đường.
Bùi Thiếu Khanh ngữ khí ôn nhu nói, cũng không thể mặc nàng ngậm máu phun người.
Chúng ta Nam Nhi muốn dũng cảm mở ra tấn con đường.
Triệu Chỉ Lan còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính.
Dưới cái nhìn của nàng chỉ cần có thể ở xuất giá giữ được thân thể không phá vậy làm gì đều được, ngọt ngào điểm thứ hai gật đầu đều, Lan Nhi gì đó cũng nguyện làm công tử làm ngay. Đêm đó nàng liền nước mắt rơi như mưa, tiếng khóc không thôi.
Hậu môn hoa một khúc, ưu hoán không chịu nổi nghe.
Đường.
Lưu Vũ Thiếp Kim Lăng hoài cổ.
Tối nay nhất định là cái đêm không ngủ.
Thông Châu thành phụ cận một chỗ trong núi sâu, một đám mèo xếp hàng đi tiếp, mà làm đầu chính là Ly tướng quân.
Đột nhiên, trong rừng một trận tất tất tác tác, sau đó hai cái màu xám ma sắc mèo theo lùm cây nhảy ra ngoài, bọn họ đi tới Ly tướng quân trước mặt kêu mấy tiếng.
Ly tướng quân nhất thời đại hỉ, phía trước dẫn đường.
Hai cái màu xám ma sắc mèo xoay người trở về chạy đi.
Đuổi theo.
Ly tướng quân ra lệnh một tiếng.
Chạy đại khái hai khắc đồng hồ đường, một đám mèo xuyên qua mảnh nhỏ rậm rạp trúc lâm, trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện thành phiến đu đóa hoa màu xanh lam. Những thứ này hoa cũng không có phiến lá, theo gió đêm phất qua nhẹ nhàng rung.
Rất nhiều dẫn hồn hoa, các tướng sĩ, lên.
Theo Ly tướng quân ra lệnh một tiếng, sau lưng mèo liền chen nhau lên, vọt vào hoa điền bắt đầu hái hoa giống.
Đột nhiên, rít lên một tiếng vang lên.
Kèm theo nhường mặt đất rung động tiếng bước chân, một cái hình thể khổng lồ, răng nanh lộ ra ngoài, lông tóc bóng loáng cỏ sáng lên heo rừng tịch thu xích điên cuồng xông về Ly tướng quân.
Có thích khách?
Hộ giá?
Các khanh hộ giá?
Ly tướng quân cực kỳ sợ hãi, xoay người như một làn khói leo lên một thân cây, lớn tiếng kêu gọi thuộc hồi viên.
Miêu miêu doanh tướng sĩ không hổ là tinh nhuệ, đối mặt hình thể vượt qua xa chính mình heo rừng, bọn họ nhưng không hề khiếp chiến chi tâm, rối rít chủ động xông lên nên địch.
Lợi dụng hình thể cùng ưu thế tốc độ quấy nhiêu được heo rừng chạy ngược chạy xuôi, đầu óc choáng váng, lại thỉnh thoảng thừa dịp bất ngờ tại hắn trên mặt bắt một chảo, hoặc cắn xé một cái.
Ly tướng quân ngồi trồn hổm ở trên cây, nhìn các tướng sĩ anh dũng không sợ, trong lòng hào tình vạn trượng, có này tinh nhuệ chi sư, có phải hay không hắn có thể cho chủ công làm chủ công đây?
Heo rừng mệt mỏi thở hổn hển, tốc độ rõ ràng chậm lại, dừng bước lại, ngửa đầu nhìn trên cây Ly tướng quân liếc mắt, xoay người cũng không quay đầu lại chạy.
Rất tốt, tại ta anh minh dưới sự chỉ huy bọn ngươi trận chiến mở màn thắng lợi, đợi bản tướng quân trở về thành hội hướng chủ công cho mọi người đòi thưởng, hái hoa.
Ly tướng quân miêu miêu kêu.
Một đám mèo lại miêu miêu kêu vọt vào hoa điền, nhưng là còn không đợi bọn họ hái,
theo rừng tiếng bước chân lại độ vang lên.
Bại tướng dưới tay lại vẫn dám đến.
Ly tướng quân mắt hổ trợn tròn, không giận tự uy,
lấy ở đâu mèo hoang dám đến chuyến này trộm.
Đi mà trở lại heo rừng trên lưng nhiều một thanh niên nam tử.
Ly tướng quân ám đạo nhất âm thanh không được, hung ác khí thế đột nhiên nhất tiết, vội vàng hướng về phía bầy mèo meo mấy tiếng hạ lệnh lập tức rút lui, mèo trong nháy mắt chạy tứ tán.
Hắn cái cuối cùng nhảy xuống ngọn cây rời đi.
Heo rừng trên lưng thanh niên nam tử nhìn Ly tướng quân biến mất phương hướng khẽ cười một tiếng, sờ sờ heo rừng đầu nói, mèo này với ngươi giống nhau cũng sinh linh trí.
Heo rừng thân thiết cọ sát bàn tay hắn.
Trong bóng tối, Ly tướng quân mặt đầy căm giận dẫn đại quân trở về thành, đáng ghét heo,
đáng ghét người,
lại dám cướp bản tướng quân hoa, đã có lý do đáng chết.
Ngu như heo, chờ đó cho ta.
Bản tướng quân lần này trở về bẩm báo chủ công,
không phải là dung người sao?
Với ai sẽ không giống như ngươi đem biết rõ chọc giận bản tướng quân hạ tràng.
mèo giận dữ, máu chảy trôi chảy. Sáng sớm, gà trống vừa kêu thiên hạ bạch. Bùi Thiếu Khanh mở mắt, quay đầu nhìn lại, bên người nằm Triệu Chỉ Lan, trên mặt nàng nước mắt đã khô, vốn nên hoàn toàn trắng muốt trên thân thể mềm mại nhưng khắp là thủ ấn cùng vết đỏ cùng với chút ít bầm đen. Xé nát băng tằm ti, ô tích lốm đốm cái yếm cùng màu đỏ dày theo cùng áo cưới tùy ý bức trên mặt đất có thể thấy tối hôm qua chiến đấu kịch liệt. Triệu Chỉ Lan mơ mơ màng màng mở mắt, vừa nghiêng đầu gặp Bùi Thiếu Khanh đang xem chính mình, nhất thời mặt đỏ tới mang thai thẹn thùng vạn phần cúi đầu xuống, "Công tử." Hồi tưởng đêm qua chuyện, nàng xấu hổ không chịu nổi. Động tiên buổi tối thật đúng là không hay rồi lao tội. "Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi trước." Bùi Thiếu Khanh đứng dậy kêu nha hoàn đi vào hầu hạ rửa mặt, sau khi mặc chỉnh tề đi ra ngoài, khi đi tới cửa dừng lại, nhớ kỹ đem kia phong đầy áp cảm tình tin tặng cho người sư mình. Tại hắn giám đốc xuống, Triệu Chỉ Lan tối hôm qua đem lá thư này viết xong, chỉ bất quá trên tờ giấy tất cả đều là nàng nước mắt, ngụm nước, mồ hôi hong gió sau vết tích.